Chương 30. Vậy mà thật sự có Kỳ Hỏa Địch Mẫn cùng Mục Cảnh Âm ở giữa tự có đặc thủ truyền âm thông đạo. Mục Cảnh Âm mỗi chữ mỗi câu đem Kỳ Lâm lúc trước nói lời lặp lại cho Tông Ngưng Thanh nghe, nếu là Kỳ Lâm ở đây nhất định có thể phát hiện Mục Cảnh Âm ngay cả một chữ, thậm chí cả âm điệu cũng không từng chuyển sai. Liên tựa như Kỳ Lâm đứng trước mặt Tông Ngưng Thanh, mặt đối mặt nói chuyện với Tông Ngưng Thanh. Kỳ Lâm chuyển tới về sau, Mục Cảnh Âm do dự nói, "Tiểu thư, chúng ta muốn hay không cẩn thận một chút, cái này Kỳ Lâm trên thân quỷ dị chỗ rất nhiều, vạn nhất hắn là muốn hố hại ngài sẽ không hay." Tâu Ngưng Thanh đứng xa xa nhìn chiếc đỉnh lớn kia bốn phía cầu vồng bay loạn cũng không phân biệt ra được cái nào là Kỳ Lâm thân ảnh, gương mặt xinh đẹp phía trên phảng phất giống như không vui không buồn. Giờ phút này nghe Mục Cảnh Âm lời này tùy ý khoát tay, Mục Lão Lưu tại nơi đây lại đem đại đỉnh gửi ra có chút màu vàng xanh nhạt đến, Tử Hà Đan quân bí tàng hoạch tâm ta tự sẽ để cho người ta đi lấy. Hiển nhiên là tin Kỳ Lâm, về phần Mục Cảnh Âm, trực tiếp bị nàng cho không thèm đếm xỉa đến. Mục Cảnh Âm ánh mắt có chút lấp lóe hai lần, rốt cục vẫn là lên tiếng, "Vâng." Nhìn Mục Cảnh Âm rời đi, Tâu Ngưng Thanh quay đầu lại ánh mắt không vui không buồn nhìn lướt qua bóng lưng của nàng. Phản phất giống như là đang ám chỉ cái gì, Mục Lao trong khoảng thời gian này thu hoạch rất nhiều, thực lực lại là lại có tinh tiến. Nhìn xem dung mạo đều giống như có chỗ khôi phục. Lúc trước Mục Cảnh Âm đi theo Tông Ngưng Thanh bên người điều kiện một trong chính là khôi phục dung mạo của nàng. Mục Cảnh Âm trong lòng lộn bột một chút, cũng không quay đầu lại, trên mặt cười ha hả đáp một câu, vận khí tốt, Lao thân cũng là có chút cơ duyên. Sau khi nói xong phản phất liền tâm vô bảng vụ đi mại Kỳ Lâm trong miệng chấn trời đan đỉnh. Mai kia lớn đỉnh thời điểm, giữa ngón tay một tia thâm thúy hắc mang thuận lớn đỉnh bên ngoài, lôi cuốn lấy màu đen mảnh vụn sen lẫn có chút truyền âm một đạo đã rơi vào dưới mặt đất, sau đó trốn đi thật xa. Tâu Ngưng Thanh tựa hồ là đã nhận ra cái gì, quét đảo băng ánh một chút, sau đó lại ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Nàng là một cái mọi người đều biết phế nhân, sao có thể cảm giác được những chuyện này đâu? Tử Hà Đan quân bí tàng ở ngoài ngàn dặm, đảo băng ánh sớm đã dựa theo Tâu Ngưng Thanh phân phó ở chỗ này chờ. Giờ phút này một chút huyền ảo dị động bảo nàng đôi mắt đẹp ngưng tụ, ở giữa đưa tay liền đem kia như là nòng nọc diêu động hắc mang chặt vào tay tâm, do xét về sau, nhíu mày thở dài, tiểu thư bên người người có thể dùng được cuối cùng vẫn là quá ít. Nếu không phải là tiểu thư trời sinh thông minh, ai có thể ngờ tới Mục Cảnh Âm đều không thể tin. Nhìn xem cái này hắc mang bên trong truyền đạt tin tức, Tử Hà Đan quân bí tàng có lẽ người nhưng điều khiển hộ thân bảo bối, nhanh chóng đem bảo vật này tướng đoạn, không được rơi vào Tông Ngưng Thanh chi thủ. Thư không đống nhiên chấn động. Ông, đào băng ngoánh bên cạnh, một cái mặt mũi hiền lành tiên phong đạo cốt lão giả, một thân áo vải áo tử hư không bên trong bước ra. Thấy một lần đào băng ngoánh liền cười khanh khách hỏi, làm sao còn không đi tiểu thế giới? Ngươi muốn những đứa bé kia đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Hiển nhiên lão giả này cũng biết đào băng ngoánh ăn vào kia bát phẩm phá kính đan tác dụng phụ. Thấy lão giả, Đào Băng Oánh thần sắc nhu hòa không ít. Trước kia luôn mang theo mấy phần trong mắt không làm nổi cùng nghiêm nghị khinh thường bạn vật Đào Băng Oánh tại gặp người này thời điểm lại phảng phất nhiều hơn mấy phần nữ hài thần thái, và báo các chủ, thuộc hạ rời đi thời điểm không yên lòng Mục Cảnh Âm, cố ý lưu thêm một trận, quả thật phát hiện cái này. Lão giả này chính là Lăng Kiếm các chủ, một vị thứ bắt cảnh đỉnh phong cường giả, chỉ là khổ vì đã từng thương thế, không cách nào đột phá đệ tử cảnh. Cũng là Đào Băng Oánh nhân cứu mạng, Tâu Ngưng Thanh tổ phụ Tô Dực. Nghe Mục Cảnh Âm truyền ra tin tức, Tô Dực khẽ thở dài, lắc đầu nói, vốn cho rằng may vá lại 3 năm. Nào biết được cái này Mục Cảnh Âm như thế bất tranh khí. Mục Cảnh Âm có vấn đề bọn hắn đã sớm biết. Dù sao Mục Cảnh Âm trên thân kia cổ quốc huyết mạch chi khí quả thực gây mũi vô cùng, cũng chỉ có chính nàng cảm thấy mình nấp rất kỹ. Thôi thôi, đem người đưa tiến đi. Đưa đến Ngưng Nhi ngoại tổ nhà đi. Cổ quốc người cùng Ngưng Nhi ngoại tổ nhà những phá sự kia, chúng ta bên này vẫn là không nên dính vào. Tô Dực nhíu mày, có chút phiền chán, Tô gia chính mình sự tình đã là một đống này rối, lại đem cổ quốc cùng kéo vào, Ngưng Nhi sợ là ngay cả cuối cùng nửa năm thời gian đều qua không an ổn. Đào Băng Oánh lúc này nói là đang chuẩn bị quay đầu đem Mục Cảnh Âm cho bắt đi thời điểm, lại đột nhiên chậm ung dung mà nói, nghe nói gần nhất Ngưng Nhi bên người nhiều một cái tướng công, hắn là khi nào thành thân a? Đào Băng Oánh lập tức giả bộ mình hai lỗ thai mất thông, các chủ, thuộc hạ muốn đi tiểu thế giới bài trừ phá cảnh đan tác dụng phụ, còn lại sự tình liền giao cho ngài. Vừa mới nói xong cả người hóa thành một đạo hồng quang, đột nhiên ở giữa liền tiêu thất vô tung. Tô Dực hoắc 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 cười vài tiếng, cũng đã gần là đệ cửu cảnh cường giả, còn như thế lỗ mãng, đệ cửu cảnh đều có thể, hắn không giả dối, vẫn là chỉ biết là mang lấy hồng quang khắp nơi bay loạn, thực sự là. Tô Dực lắc đầu, ngữ khí cương triều giống như là đối với mình tiểu hài. Suy bụng ta ra bụng người. Đào Băng Oánh là cái biết báo ân. Từ khi bị Tô Dực cứu được về sau, vẫn lưu tại Lăng Kiếm các bên trong, làm hoa buông tay bên trong sắc nhất trôi đào kia. Hai người trong khi chung cũng càng phát giống như là cha con quan hệ, đây cũng là vì cái gì Lăng Kiếm các cũng tốt, tướng quốc phủ cũng tốt, có cái gì bí sự cũng sẽ không tránh Đào Băng Oánh nguyên nhân. Bất quá, xem ra cái kia gọi Kỳ Lâm tiểu gia hỏa vẫn có chút bản lĩnh à, liền ngay cả tiểu đảo cũng bắt đầu giữ gìn đi lên. Tô Dực lắc đầu, rách dưới áo vải váy trong gió có chút run rẩy hai lần, sau đó vậy mà tựa như cùng hư không hợp hai là một, biến mất không còn tâm tích. Một bên khác Kỳ Lâm chưa dứt đến chiếc đỉnh lớn này bên trong, liền cảm giác một trận đốt xương thấu tâm hỏa diễm chi lực, thiêu đốt lên toàn thân mình trên dưới lực lượng. Trong đó lực lượng chí âm chí dương, thậm chí phản phất ngưng tụ một đầu huyễn tượng vòng xoáy, từ trước mắt của mình chạy xiết mà qua. Ngọn lửa này, Xích Dương Ngưng Quỷ Diễm, Thần Tông Kỳ Hỏa Lục Thiên Địa Kỳ Hỏa số 138, sinh tại Thiên Địa U Minh chỗ, âm dương vãng sinh thời điểm, chí âm chí dương chí thuần chí liệt, Thần Tông Kỳ Hỏa Lục là căn cứ thiên địa kỳ hỏa đối với đan dược gia trì tác dụng bài xuất tới số thứ tự, cái này Xích Dương Ngưng Quỷ Diễm có thể xếp tại 138 đã coi như là cực kỳ tốt, dù sao bị thu nhận đến sách này tịch ở trong kỳ hỏa hết thảy có hơn 9 loại. Trọng yếu hơn là cái này xích dương ngưng quỷ diễm chí âm chí dương, thiên địa này kỳ hỏa trừ bỏ đối đan dược ra chỉ tác dụng bên ngoài càng có thể dùng cho chiến đấu. Hiện nay nhìn nhập hắn lồng ngực kia một ngọn lửa, cùng trước mắt hắn cái gọi là tu la huyết hà đều là cái này xích dương ngưng quỷ diễm vô ý thức tự chủ thả ra lực lượng. Có thể nghĩ, nếu là Kỳ Lâm được cái này xích dương ngưng quỷ diễm, chỉ bằng vào xích dương ngưng quỷ diễm bản thân chế tạo ảo cảnh lực lượng, cũng đã có thể mê hoặc địch nhân, chiến đấu thắng bại thường thường chỉ quyết định vào một cái chớp mắt. Trong chớp mắt bị mê hoặc, cũng đủ để Kỳ Lâm thu hoạch địch nhân thi cốt. Kỳ Lâm hai mắt hơi sáng, vốn cho rằng nguyên tắc ở trong không có nói tới tại cái này Tử Hà Đan quân bí tàng ở trong có thiên địa kỳ hỏa, nên chính là không có, lại không ngờ tới, nơi đây đúng là cho ta một kinh hỉ. Chương 31. Thu phục dị hỏa, Cố Hàn Nhiên nào nào nghĩ lại, quyển sách kia ở trong Lâm Phàm là thuần túy nhất luyện thể giả, tự thân huyết khí kiên cường, mà thiên địa kỳ hỏa cũng phải cần niệm lực khu động, kia Lâm Phàm căn bản dùng không được. Mà Lâm Phàm hệ thống có đặc thù áp chế tác dụng, cho nên tác giả vì cho Lâm Phàm cho kim thủ chỉ, đại khái xuất liền trực tiếp đem cái này đối với nhân vật chính không có tác dụng gì thiên địa kỳ hỏa cho coi nhẹ rơi mất. Bốn phía đen kịt một màu, còn mang theo đại đỉnh dị xét đặc hữu thanh đồng hương vị, từng đạo hồng quang từ bên người của hắn xông vào đại đỉnh chỗ càng sâu. Chỉ vì phía trước đan hương nồng úc, hiển nhiên là đã từng Tử Hà Đan quân đan dược tổn trữ chi địa. Bất quá Kỳ Lâm vì hỏa diễm mà đến, cũng không đội lấy đi đến đi, ngược lại một đường thăm dò, đi tới một chỗ lô miệng. Ồn ào cãi lộn thanh âm từ tiền phương trong suốt trong ngọn lửa truyền đến. Kỳ Lâm hướng phía trước mới đi hai bước, chính là tình cảnh một đuổi, đằng trước là một cái khuôn mặt bình thường hai mắt lại cực sáng thiếu niên, phía sau thì là Thư Hàn Thánh Địa đệ tử. Thư Hàn Thánh Địa dẫn đội là thân truyền đệ tử Ốc Hàn Yên, một cái đã từng Kỳ Lâm tại Thư Hàn Thánh Địa thời điểm, nhiều lần khát vọng cùng Kỳ Lâm sinh con nữ nhân không có đầu óc. Kỳ Thập Cửu, sao ngươi lại tới đây? Ngươi đến cùng ta sinh con sao? Ốc Hàn Yên dung nhan xinh xắn, khẽ nết môi đỏ mang theo ánh nhuận ánh sáng, tựa như vừa mới bị sủng ái qua, liền ngay cả hai gò má hai bên một chút hoa đào phấn cũng giống là tình đồng thời điểm dấu vết lưu lại. Đứng tại Kỳ Lâm trước người nam tử kia, thần sắc biến đổi, đáy mắt lạnh lùng một mảnh, ngươi là ai? Kia lại tựa như là bởi vì nữ nhân ăn dấm lên tức giận. Kỳ Lâm đuôi lông mày hơi nhíu, lại là không hứng thú cùng người kia nói câu nói trước. Tinh trùng lên não ra hỏa, tại tiểu thuyết ở trong chỉ cần không phải nhân vật chính, tất nhiên là cách cái chết không xa. Kỳ Lâm không có đáp, ngược lại là Ốc Hàn Yên cười hì hì nói, Lâm Phàm ca ca chờ ăn dấm nha, người ta trước cùng ngươi sinh hài tử, lại đi cùng 19 sinh con. Không có cách nào nha, Lâm Phàm ca ca tướng mạo so 19 kém xa đâu, dù cho là tán tỉnh ngữ khí, nhưng vô luận là Ốc Hàn Yên hay là Lâm Phàm hai người đều đối đột nhiên xuất hiện Kỳ Lâm cực kỳ kiêng kỵ. Bất quá cũng không phải là chờ mong Kỳ Lâm bản thân thực lực. Dù sao hắn chỉ có đệ tứ cảnh, mà Ốc Hàn Yên bây giờ đã là đệ ngũ cảnh, Lâm Phàm cũng là đệ ngũ cảnh. Bọn hắn kiêng kỵ chính là Kỳ Lâm phía sau là không sẽ có đệ bát cảnh thậm chí cả đệ cửu cảnh cường giả đi theo hộ vệ. Dù sao nghe nói Tông Ngưng Thanh đối Kỳ Lâm cực kỳ coi trọng. Nghe hai người này đối thoại, Kỳ Lâm quét Lâm Phàm một chút, thầm nghĩ, nguyên lai thật sự chính là nhân vật chính. Khó trách đan quân bí tàng ở trong cũng không đáng kể cơ duyên, chỉ cần muội tử. Giờ phút này hắn nghe hai người này trò chuyện mới biết được mình ước chừng là không cẩn thận xâm nhập nguyên tắc trong vở kịch nhân vật chính cùng hắn hậu cung mập mờ thời kỳ đi. Ốc Hàn Yên cùng hắn có thủ, chỉ là giờ phút này tạm thời không để cập tới. Dù sao hiện tại đại khái suất là đánh không lại. Bất quá, hai người này mập mờ cùng hắn có quan hệ gì? Kỳ Lâm ánh mắt chỉ rơi vào chính đối hắn nổi lơ lửng một đoàn sinh lũ lanh lam hỏa diễm phía trên. Rõ ràng là một đám lửa, lại sâu thúy như là bông dương đại hải. Đến nơi đây, Kỳ Lâm ánh mắt liền rơi xuống xích dương ngưng quỷ diễm trên thân cũng không còn cách nào rời đi. Ngươi, nhưng nguyện theo ta. Kỳ Lâm mở miệng, đúng là đối kia một đám lửa. Ốc Hàn Yên cùng Lâm Phàm liếc nhau, vẻ mặt nghiêm túc, hai phe nhân mã riêng phần mình lui lại ba bước. Vừa rồi bọn hắn lúc tiến vào liền thấy ngọn lửa kia, cũng suy đoán là thiên địa kỳ hỏa, nhưng lại là không quyết định chắc chắn được. Dù sao thiên địa kỳ hỏa cũng chỉ có luyện đan sư mới có một chút cổ quái pháp môn có thể nhận ra, cũng có thể đem nó thu phục. Chẳng lẽ lại cái này Kỳ Lâm lại là một tôn luyện đan sư? Ánh mắt có chút lấp lóe, Ốc Hàn Yên đem phát sinh trước mắt hết thảy ghi chép đến ảnh lưu niệm thạch ở trong. Nếu như Kỳ Lâm quả nhiên là luyện đan sư, kia có ít người liền không khả năng cho phép Kỳ Lâm tiếp tục lưu lại Tông Ngưng Thanh bên người. Ốc Hàn Yên nhớ tới Kỳ Lâm tại Thư Hàn Thánh Địa bên trong, mình đối Kỳ Lâm làm qua mọi chuyện, lại nghĩ tới Kỳ Lâm đoạn thời gian trước là như thế nào trừng trị Yến Hướng Tuyết, không khỏi có chút thả xuống con người. Chỉ cần có thể giết chết Kỳ Lâm, nàng đem không tiếc bất cứ giá nào. Bởi vì Kỳ Lâm người này thật sự là lòng dạ quá nhỏ. Yến Hướng Tuyết bất quá là buộc hắn ở rể, Kỳ Lâm liền gọi Yến Hướng Tuyết đã mất đi một cái bí cảnh, thậm chí đường đường nhị đẳng gia tộc đại tiểu thư cũng biến thành nô bộc. Nàng Ốc Hàn Yên tuyệt đối không muốn rơi xuống Yến Hướng Tuyết cái kia hoàn cảnh. Một bên khác Lâm Phàm đối Kỳ Lâm đồng dạng địch ý tràn đầy. Kỳ Lâm chưa từng đến thời điểm, hắn cùng Ốc Hàn Yên ở giữa mập mờ vớt ve an ủi, trong lòng đã sớm đem Ốc Hàn Yên coi là một trong nữ nhân của mình. Hiện tại gặp một cái nghèo túng người ở rể gợi cảm đến Ốc Hàn Yên mắt xanh đối đãi, trong lòng liền đã sớm đem bỏ vào tất sắt trên danh sách. Hệ thống, phân tích Kỳ Lâm nhược điểm. Lâm Phàm trong lòng kêu gọi hệ thống. Lâm Phàm hệ thống chính là có thể phân biệt đối thủ nhược điểm, điều này cũng làm cho hắn tại chiến đấu ở trong không hướng không thắng, thậm chí là vượt cấp chiến đấu. Mà Kỳ Lâm đối với đã từng nhân vật chính cùng nữ phối ở giữa mập mờ cùng âm như của bọn hắn an toán, thậm chí khinh thường nhận biết một ánh mắt. Kia một đoàn xanh thảm hỏa diễm tại thiên không bên trong như dòng nước bốn phía biến hóa, cuối cùng đúng là ngưng tụ thành một cái đan đỉnh hình dạng, tạo thế chất bạc, vững chắc tuyến cổ. Kỳ Lâm thần sắc mang theo vài phần ôn nhu, ngươi thích luyện đan. Rất ít gặp đến như thế thuần túy hỏa diễm, vừa mới bắt đầu sinh ra ngây thơ ý thức, thế mà chính là nghĩ đến muốn luyện đan. Kỳ Lâm vốn là xem như quân dự bị luyện đan sư, mặc dù mình chưa từng luyện chế đan dược, nhưng là thần đan tử nhiều lần tại bên cạnh hắn luyện chế đan dược, trên thân đan hương sông vào mũi, lại thần tông đan dược bất luận đẳng cấp, chỉ cần ra đan lô kia nhất định đều là thần cấp. Giống như là trước đó Kỳ Lâm cùng Địch Mẫn làm giao dịch kia một viên bát phẩm phá kính đan, trên đó đan văn nghiêm nhiên, chính là một quả thần cấp bát phẩm đan. Đan đỉnh hình dạng hỏa diễm chậm rãi rơi xuống Kỳ Lâm trên tay, dần dần thu nhỏ, co đầu rút cổ tại lòng bàn tay của hắn. Thiên địa kỳ hỏa, có. Còn lại liền chờ tông ngưng thanh bên kia dược liệu đúng chỗ. Đến lúc đó hắn liền có thể chính thức đi thần tông ngàn vạn kỳ lân tử con đường. Làm một có thể mình cho mình luyện đan, mình bảo vệ mình đã từng sừng sững với thế giới chi đỉnh tông môn, thần tông cổ quái cùng thần dị tất nhiên là không cần nhiều lời. Ngay tại Kỳ Lâm thu phục Xích Dương ngưng quỷ diễm kia một cái chớp mắt, Lâm Phàm thần sắc biến đổi, trong ánh mắt lóe ra mấy phần ấm lãnh. Đinh, mất đi cơ duyên thiên địa kỳ hỏa Xích Dương ngưng quỷ diễm, khấu trừ điểm tích lũy 1000 không. Bá, Lâm Phàm ánh mắt lạnh lùng lập tức rơi xuống Kỳ Lâm trên thân. Hắn hệ thống cái gì cũng tốt, chỉ là một khi có cơ duyên tại trước mắt mình bỏ lỡ, điểm tích lũy sẽ 10 lần khấu trừ. Nói cách khác, nếu như hắn thu phục Xích Dương ngưng quỷ diễm có thể thu hoạch được 1000 điểm tích lũy, như vậy mất đi Xích Dương ngưng quỷ diễm liền muốn khấu trừ 10000 điểm tích lũy. Lâm Phàm điều chỉnh một chút nét mặt của mình, cố gắng làm ra một bộ hào hoa phong nhã dáng vẻ, chỉ là cùng Kỳ Lâm đứng chung một chỗ tựa như là một cái là đồ giỏi một cái là chính phẩm. Đương nhiên, Kỳ Lâm tự phụ giống như là tại trong xương ở trong, Lâm Phàm tựa như là một cái thô ráp đồ giỏi. Huynh đài, thiên địa này kỳ hỏa cùng ta có đại dụng, không biết huynh đài có thể bỏ những thứ yêu thích. Chương 32. Bị giết liền sẽ chết. Kỳ Lâm lật tay đem Xích Dương ngưng quỷ diễm nhận được chuyển thừa chi địa đi bồi thần đan tự chơi, sau đó rốt cục bỏ được đem mình một tia ánh mắt rơi xuống Lâm Phàm trên thân. Xích Dương ngưng quỷ diễm cùng ngươi có tác dụng lớn. Ngươi một cái khí huyết tràn đầy luyện thể giả, cần thiên địa kỳ hỏa làm cái gì? Sau khi nói đến đây, Kỳ Lâm ý vị thâm trường nhìn Úc Hàn Yên một chút, đưa tặng cho ngươi cái khác luyện đan sứ nữ nhân sao? Nếu như Kỳ Lâm nhớ không lầm, hiện tại Lâm Phàm mặc dù cùng Úc Hàn Yên đánh lửa nóng, nhưng là tại hắn sắp đi đến kế tiếp phó bản tiểu trấn bên trong, còn có một cái luyện đan sư Thanh Mai trúc mã đang chờ hắn. Lâm Phàm vừa muốn nói cái gì, Kỳ Lâm cũng đã quay người rời đi. Đã thiên địa kỳ hỏa tới tay, còn lại đơn giản cũng chính là dược liệu cùng thảo dược. Tử Hà Đan quân bí tàng không biết chôn giấu dưới mặt đất bên trong bao nhiêu năm thời gian, trong đó tất nhiên có thể dựng dục ra không ít thiên địa kỳ trần, nhất là cái này bí tàng còn là một vị đan quân lưu lại, một vị cao giai luyện đan sư. Luyện đan sư phần lớn có chữ hàng dược liệu thói quen. Nếu là đất này quả nhiên là Tử Hà ngày thường luyện đan chỗ, vậy cái này địa phương tất nhiên có một mảnh dược điển. Chính là lúc trước gieo xuống thời điểm, chỉ có chút 10 năm 100 năm, nhưng bây giờ chí ít cũng là ngàn vạn năm cấp bước. Kỳ Lâm sau lưng, Lâm Phàm không cam lòng muốn nhấc chân đuổi theo lại bị Úc Hàn Yên ngăn lại, hắn nói không sai, kia Xích Dương ngưng quỷ diễm cùng ngươi không có gì đại dụng, không cần đoạn. Nói là nói như vậy, nhưng cho dù là Úc Hàn Yên, trong đầu cũng khó tránh khỏi ảo não. Vừa mới nàng cùng Lâm Phàm ở chỗ này chờ đợi nửa ngày, lại chỉ là tán tỉnh mờ, toàn vẹn quên tới này Tử Hà Đan quân bí tàng ở trong là vì cướp đoạt bảo vật. Cái này Lâm Phàm cũng không biết là chuyện gì xảy ra, mỗi lần nhìn thấy hắn liền muốn lấy toàn thân đều muốn dán đi lên, liền ngay cả sư tôn cho nhiệm vụ của mình đều không nhớ rõ. Thậm chí nàng khi nhìn đến không trung kia một đoàn hư hư thực thực thiên địa kỳ hỏa xanh thảm chi vật thời điểm, đều trước tiên không có bẩm báo tông môn. Về phần Lâm Phàm, hệ thống sớm tại trước tiên cho hắn giám định, chỉ là hệ thống nói thu phục thiên địa này kỳ hỏa cùng hắn tu hành có chướng ngại, hắn nghĩ đến dù sao người khác cũng không nhận ra được, sẽ không phát động hệ thống trừng phạt cơ chế còn chưa tính. Chỉ là Lâm Phàm không nghĩ tới lại có người vừa lên đến liền thu phục thiên địa dị hỏa, thậm chí như thế nhẹ nhõm. Bất quá cũng trách không được Úc Hàn Yên còn có Lâm Phàm hai người không quan tâm ngọn lửa kia, thật sự là kia Xích Dương ngưng quỷ diễm tại chưa từng bị Kỳ Lâm mạch trước khi đến, thậm chí trung thân ngay cả một chút xíu linh quang đều không có. Mọi người đều biết, nhưng phàm là bảo vật ít nhất là có linh quang. Coi như thế bỏ lỡ bảo vật ta không cam tâm. Lâm Phàm nắm chặt nắm đấm, càng không cam tâm vứt bỏ một vạn điểm tích lũy. Kia Xích Dương ngưng quỷ diễm nếu như có thể một lần nữa trở lại trong tay hắn lời nói, hệ thống sẽ trực tiếp ban thưởng hắn một vạn điểm tích lũy. Thú chi, nhìn xem hệ thống ở trong cho Kỳ Lâm liệt ra nhiều điểm, Lâm Phàm cơ hồ muốn đem hệ thống cho cởi trói. Bị giết liền sẽ chết. Đây chính là hệ thống cho Lâm Phàm liên quan tới Kỳ Lâm nhược điểm. Cái này mẹ nó có thể là nhược điểm. Mỗi giám định một lần người tu hành hệ thống đều muốn thu lấy 10 điểm tích lũy. 10 điểm tích lũy đều đủ hắn giám định 100 lần thiên tài địa bảo. Trước kia giám định người khác thời điểm, hệ thống đều có thể cho ra cụ thể đấu pháp, thậm chí uy quyền góc độ, thế nhưng là giám định Kỳ Lâm thời điểm liền mẹ nó một câu bị giết liền sẽ chết. Muốn như vậy nói lời, người trong thiên hạ nhược điểm liền đều là bị giết liền sẽ chết rồi. Không biết đi cái gì vận khí cứ chó, đột nhiên liền biến thành đệ tứ cảnh. Thế nhưng là đối với hắn Lâm Phàm mà nói, vô dụng, bởi vì tứ cảnh cùng tứ cảnh ở giữa cũng là có khoảng cách. Thời khắc này Lâm Phàm không hề nghi ngờ là động sát ý. Lâm Phàm trời sinh chính là niệm lực người sở hữu. Người bên ngoài niệm lực chỉ có thể dùng cho phụ trợ, mà hắn tại hệ thống không gian hồi đoái niệm quyết lại được mãnh vô cùng, có thể giết người ở vô hình. Thậm chí hắn tại đệ tứ cảnh thời điểm còn tại hệ thống trợ giúp phía dưới tu hành đệ lục cảnh võ kỹ cùng cường đại niệm quyết. Nương tựa theo cái này, đệ lục cảnh võ kỹ đã có không biết bao nhiêu thực lực cảnh giới cao hơn hắn người chết bởi trong tay của hắn. Mà bằng vào kia đệ lục cảnh niệm quyết, lại không biết có bao nhiêu cùng hắn có khúc mắc, thực lực không bằng hắn người, bị hắn chỉnh không minh bạch chết bởi trong nhà. Người bên ngoài điều động niệm lực đều cần trải qua niệm hạch, mà cái này Lâm Phàm đúng là điều khiển như cánh tay, phản phất trực tiếp từ toàn thân bên trong điều lấy niệm lực. Niệm lực là ta sân nhà. Đây là Lâm Phàm tuyệt đối tự tin. Ông, Lâm Phàm hệ thống niệm lực tương đối cường đại võ kỹ, kỳ đặc tính liền ở chỗ vô thanh vô tức, nhất là niệm lực cường đại người đối với niệm lực không đủ người càng là có tuyệt đối niên áp chi lực. Niệm lực sử dụng ở giữa vô thanh vô tức, chỉ có người sử dụng cùng niệm lực người mạnh hơn có thể cảm giác được. Mà liền tại Lâm Phàm đem nó niệm lực ngưng tụ thành một thanh loa hướng Kỳ Lâm đâm thẳng tới thời điểm, Kỳ Lâm lại bỗng nhiên quay đầu, lông mi phảng phất giống như là trời sinh lưỡi nhác, một phái phong lưu tùy ý trong tay một thanh quạt xếp phảng phất giống như từ hư không mà đến, hắn đem kia quạt xếp chỉ nhẹ nhàng đi lên đẩy, liền đem kia thanh loa trong nháy mắt đánh cho hình thái băng liệt. Có chút kích động hai lần quạt xếp, Kỳ Lâm quạt xếp khẽ che, ánh mắt dừng lại ở Lâm Phàm trên thân, tại luyện đan sư trước mặt dùng niệm lực đánh lén. Chỉ là Kỳ Lâm trên trán cũng mang tới mấy phần kinh ngạc. Không phải nói niệm quyết chỉ có thể dùng cho phụ trợ, Lâm Phàm vậy mà có thể sử dụng niệm quyết giết người. Lâm Phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút, thần sắc trên mặt cũng mất tự nhiên rất nhiều, cái gì? Kỳ Lâm lại vô tâm cùng hắn miệng lưỡi chi tranh, tại cái này đàn quân bí tàng bên trong còn có rất nhiều cơ duyên chờ lấy hắn, làm gì lãng phí ở một cái Lâm Phàm trên thân. Thôi, cái này thanh loa liền trả lại cho ngươi. Quạt xếp nhẹ nhàng bung lên, bưng phải là tùy ý phong lưu, tiêu sái tự nhiên, tự phụ như ngọc trên khuôn mặt chỉ dẫn theo hai điểm phiền chán. Mặc dù không hiểu vì sao Lâm Phàm niệm quyết có thể giết người, nhưng cái này thô giáp niệm quyết điều khiển chi pháp, Kỳ Lâm liếc mắt qua liền đã sáng tỏ. Ở trong mắt Lâm Phàm liền có ba cái thanh loa lấy xếp theo hình tam giác phong tỏa mình tất cả đường lui, Lâm Phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút, bước chân rút lui. Mà liền tại Kỳ Lâm xoay người một sát na, kia thanh loa số lượng chỉ số cấp dâng lên, đầu tiên là 9 cái, lại là 81 cái. Không có khả năng. Lâm Phàm hoảng sợ mang theo cuồng loạn tiếng kêu từ hang động chỗ sâu chuyển đến, mà Kỳ Lâm cũng đã chân đạp thanh hồng thân hình biến mất tại đan quân bí tàng chỗ càng sâu. Thần đan tử thần sắc cổ quái, không phải chỉ có ta thần tông niệm quyết mới có thể giết người sao? Lâm Phàm tiểu tử này niệm quyết từ chỗ nào tới? Hắn chỉ cho là chính Lâm Phàm cơ duyên. Đáng tiếc, hiện tại không tiện lắm giết người. Kỳ Lâm nói, trong ánh mắt lạnh lẽo phảng phất giống như muốn tràn ra. Ông ngong, ngay tại Kỳ Lâm nhấc chân rời đi thời điểm, tại đan quân bí tàng bên trong đống nhiên phát ra một trận lại một trận chấn động thanh âm. Liên tựa như bí cảnh hạch tâm đã bị người phát hiện, thậm chí có người vì cái này hạch tâm tại ra tay đánh nhau. Kỳ Lâm ngước mắt hướng phía phương đông nhìn lại, vô tận hoang nguyên phía trên, đầy trời cắt vàng cùng trên mặt đất bụi đất xen lẫn nhau nhận được một chỗ, lại không phân rõ nơi nào là trời, nơi nào là địa. Xem ra nương tử tốc độ vẫn là thật mau. Kỳ Lâm câu môi cười một tiếng, vi phu cũng muốn mau mau. Bí tàng hạch tâm dĩ nhiên chính là Kỳ Lâm trước đó cùng Tông Ngưng Thanh nói cái kia. Hạch tâm bị lấy, bí tàng là muốn đổi chủ. Nếu là Kỳ Lâm tốc độ lại hơi chậm một chút, đoán chừng liền muốn tìm Tông Ngưng Thanh đưa tay cần dược liệu. Thần đan tử giữa ngón tay lưu thoán lấy màu xanh thẳm hỏa diễm, cặc cặc cười nói với hắn, dãy rủa cái gì? Trực tiếp nằm ngựa chẳng lẽ không tốt sao? Dù sao đều là người một nhà, khó khăn dính vào phú bà, không dùng thì phí a. Có đôi khi, nam nhân chính là của tường. Nhưng khi có người khuyên lúc nói, liền có thể thuận lý thành trương. Kỳ Lâm bước chân chậm lại, tiền bối, ta cảm thấy ngươi nói đúng. Thần đan tử. Chương 33. Không có cách, danh giới cuối cùng cùng nguyên tắc chính là dùng để đánh vỡ Kỳ Lâm, ta cũng không muốn, nhưng là tiền bối, loại này đưa tay liền có cảm giác thật rất dễ chịu à. Không phải hắn Kỳ Lâm ham hưởng lạc, chỉ là hắn Kỳ Lâm mở cái nương tử treo. Thần đan tử. Cho nên, hiện tại Kỳ Lâm cuối cùng là thật là thơm rồi. Rời đi Tử Hà Đan quân bí tàng thời điểm, thần đan tử ánh mắt một mực lưu lại tại Tử Hà Đan quân bí tàng chỗ càng sâu, phản phất giống như là mang theo nồng đậm không hiểu. Kỳ Lâm nói, tiền bối, thế nào? Thần đan tử đem nghi ngờ trong lòng nói cho Kỳ Lâm. Từ ngươi vừa mới nhìn thấy Lâm Phàm thời điểm, ta đã cảm thấy ta giống như có chút không đúng. Ta vừa mới nhìn thấy kia Lâm Phàm lại có một loại muốn đem truyền thừa từ trên người ngươi dọn đi đưa cho Lâm Phàm xúc động. Loại này xúc động tại rời xa Lâm Phàm về sau liền dần dần giảm bớt xuống tới. Kỳ Lâm sững sờ sau đó cười mở, thâm thúy đáy mắt phảng phất cất giấu ngập trời mà lên hỏa diễm. Ai nha nha, xem ra chúng ta Lâm công tử trên thân vẫn rất có bí mật. Thần đan tử lắc đầu, ta là cảm thấy trên người hắn có một loại cảm giác quen thuộc, có điểm giống chúng ta thần tông thứ 48 Nhâm tông chủ. 48 tu hành không phải thần tông thái cổ quyết, mà là một môn thiên đạo đại khí vận công pháp. Có thể tùy tiện cải biến người bên ngoài đối với hắn nhận biết, để cho người ta vì hắn làm ra vi phạm mình nguyên tắc sự tình đến. Vừa rồi ta gặp Lâm Phàm liền luôn muốn là 48 trở về cảm giác. Kỳ Lâm trầm mặt dưới, sự tình là cái đại sự, dù sao thần tông truyền thừa theo lý mà nói không phải là lưu lạc bên ngoài. Nhưng là, tiền bối a, thần tông thứ 48 Nhâm tông chủ nên là một cái tên a. A, chúng ta một mực dùng 48 cách gọi khác, không tốt lắm đâu. Luôn có loại không tôn kính tiền bối cảm giác. Người mất hướng vậy, chẳng lẽ bọn hắn ngay cả danh tự cũng không xứng? Thần đan tử ngữ khí cổ quái, nhưng ngươi biết thần tông tại vô tận thế giới ở trong tổng cộng truyền thừa bao nhiêu năm, có bao nhiêu Nhâm tông chủ sao? Không đợi trả lời, hắn nói, 99.999 cái. Ngươi nhất định phải ta về sau nói lên trước kia những tông chủ kia đều dùng danh tự sao? Kỳ Lâm lập tức biết nghe lời phải. Tiền bối trong miệng 48 tu hành kia công pháp có phải hay không đoạn thời gian trước ta tiếp nhận truyền thừa ở trong Mỹ Quốc quyết? Thần tông truyền thừa xuống vô số thư tịch, kỳ thật một mạch đều bị nhét vào Kỳ Lâm trong đầu. Chỉ chờ hắn có cần thời điểm liền sẽ bị bốc lên ra. Giống như là mới thần đan tử nói đại khí vận chi thuật, Kỳ Lâm lập tức liền nghĩ đến Mị Cốt Quyết. Thần đan tử nhẹ gật đầu, Mị Cốt Quyết môn công pháp này tại ta thần tông ở trong người tu hành sắc thực không nhiều, nhưng là mỗi lần tu hành Mị Cốt Quyết đều là có đại khí vận người, cũng bởi vậy cái này Mị Cốt Quyết tại ta thần tông vô số công pháp bên trong, là gần với thần tông thái cổ tuyệt thứ hai công pháp. Bây giờ tại cái này Lâm Phàm trên thân như có Mị Cốt Quyết vết tích, ta mới có thể cảm thấy kỳ quái, bởi vì năm đó thần tông bí pháp trừ bỏ ta chỗ này phòng chế một phần bên ngoài, cái khác đều theo thần tông đệ tử bốn phía tán đi. Mà ta thần tông đệ tử trời sinh cá tính bất phàm, tuyệt sẽ không phản bội thần tông truyền thụ người bên ngoài công pháp. Cho nên, thần đan tử muốn biết cái kia gọi Lâm Phàm đến tột cùng là từ chỗ nào tu hành tới mị quốc quyết. Kỳ Lâm suy tư một chút, nói, vậy sẽ phải hảo hảo điều tra thêm Lâm Phàm, chỉ là trong đó khó xử đúng là trong lúc nhất thời khó mà phạm rõ ràng lai lịch của hắn. Thần đan tử, phú bà ư? Kỳ Lâm biết nghe lời phải, vậy ta một hồi cùng nương tử nói một chút, mời nàng đi đem Lâm Phàm nội tình cho ta đào sạch sẽ. Thần đan tử vốn đang lo lắng, nghe được Kỳ Lâm tiểu nói này một chút liền không lo lắng. Lâm Phàm lại thế nào lợi hại, lại thế nào khả năng tu hành chính là mị cốt quyết, chỉ cần Kỳ Lâm nguyện ý hô lớn một tiếng nương tử cứu ta, cái khác liền đều không phải là vấn đề. Gia tử Hà đang quân bí tàng, Kỳ Lâm mang lấy hồng quang liền đi tông ngưng thanh bên cạnh, hàm tình mạch mạch ngự khí gấp rút, nương tử, giúp đỡ vi phu muốn tra một chút Lâm Phàm. Tốt nhất đem người này tra một cái út sấp lúc nào đi nơi nào đều lấy ra. Nhìn xem Kỳ Lâm vô cùng thành khẩn, thậm chí có thể nói là ánh mắt ôn nhu, tông ngưng thanh ngự khí cổ quái, phu quân, ngươi tựa như tác phong làm việc cùng lúc trước có chút khác biệt đâu. Lúc trước tuy nói cũng là rõ ràng đến cọ nàng tài nguyên, có người nàng mạch địa vị, cũng không giống như hiện tại có vẻ hơi trần trụi, Kỳ Lâm tựa như đều không muốn che đậy. Kỳ Lâm im lặng nhìn lên bầu trời, thở dài một hơi, u buồn mà nói, không có cách, nguyên tắc cùng danh giới cuối cùng loại vật này đều là dùng để đánh bỡ. Hắn cũng không muốn. Làm sao, gặm nương tử thật rất thơm. Muốn trách thì trách Tông Ngưng Thanh quyền thế quá mức ngập trời, tại Tông Ngưng Thanh trước mặt bất luận cái gì tại Kỳ Lâm mà nói coi là chuyện phiền phức, đều tính không được vấn đề. Tông Ngưng Thanh ánh mắt chìm hắc, tựa như ngây thơ đơn thuần, lại như có ngàn vạn tính toán. Nhưng bất luận như thế nào, cái này một đôi thần bí con ngươi để mị lực của nàng tăng nhiều. Két, kéo kẹt, Mục Cảnh Âm còn tại không có thử một cái địa cọ sát lấy kia to lớn hắc đỉnh, cự đỉnh màu vàng xanh nhạt một mực chưa từng lộ ra, ngược lại là có màu đen mảnh vụn rơi xuống càng lúc càng nhanh. Kỳ Lâm đông nhiên cười, kỳ quái nói, Mục lão, ngươi truyền âm liền bình thường điểm truyền âm, Mục trộm đem truyền âm đồ vật nhét vào hắc mảnh bên trong, từ lòng đất đi là đang làm gì? Mục Cảnh Âm, nàng cứng ngắt lại. Tô Ngưng Thanh, đây là người bình thường có thể nhìn thấy sao? Nhưng hết lần này tới lần khác Kỳ Lâm nhìn thấy còn chưa tính, thuận đường còn nói ra rồi. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút cổ quái. Tô Ngưng Thanh ánh mắt đột nhiên lóe lên, phản phất giống như mang theo hai điểm kinh ngạc, ngươi vậy mà cũng có thể nhìn thấy. Mục Cảnh Âm quay đầu, trong tay mảnh vụn hỗn tạp nàng truyền âm pháp quyết vốn muốn cùng một chỗ mang đến dưới mặt đất. Cái này đã không biết là nàng tặng thứ nhiều ít cái. Thế nhưng là nơi chân trời xa từ đầu đến cuối không có cổ quốc người đến, Mục Cảnh Âm đều muốn hỏng mất. Giờ phút này mới phát hiện Kỳ Lâm có thể nhìn thấy. Mục Cảnh Âm hỏi nói giống như Tô Ngưng Thanh, chỉ là thanh âm của nàng lộ ra 10 phần sụp đổ, mẹ nó, ngươi sao có thể nhìn thấy? Kỳ Lâm do dự một chút, nghi ngờ nói, ta nên là không nhìn thấy sao? Nương tử. Kỳ Lâm quay đầu nhìn xem Tô Ngưng Thanh. Tô Ngưng Thanh thành thật gật đầu, ngươi bây giờ mới đệ tứ cảnh ấn lý thuyết không nên có thể nhìn thấy Mục lão cái này truyền âm pháp quyết. Kỳ Lâm, nhưng ta cảm thấy nương tử giống như cũng có thể nhìn thấy. Tô Ngưng Thanh liền rất nghiêm túc trả lời, theo lý mà nói ta một số không người, kỳ thật cũng không nên có thể nhìn thấy. Kỳ Lâm liền ồ một tiếng, vậy chúng ta hai người liền đều không nhìn thấy. Mục Cảnh Âm vốn là nắm nuốt truyền âm pháp quyết bóp sắc nôn, giờ phút này nghe Kỳ Lâm cùng Tô Ngưng Thanh hai người không coi ai ra gì nói những lời này, càng là giận hướng gan bên cạnh sinh. Hô trướng, đã ngươi có thể trông thấy, vậy ta liền giữ lại không được ngươi. Mục Cảnh Âm tiêu dung đột nhiên giữ tợn, tiểu thư ngươi đừng trách lao thân, ngươi muốn trách thì trách bên cạnh ngươi người này. Nếu không phải hắn không phải đem một số không người cũng có thể điều khiển chấn thiên đỉnh đưa ngươi, lão thân cũng không trở thành bí quá hóa liều. Thoại âm rơi xuống thời điểm, xích hắc sát thủy dịch đột nhiên ở giữa từ Mục Cảnh Âm giữa ngón tay bắn ra, thẳng đến Tông Ngưng Thanh mi tâm mà đi. Tuy nói chỉ là một giọt nước, nhưng đây là đệ bắt cảnh cường giả mới có thể có khổ hải bên trong nước biển. Nước biển bên trong chất chứa thiên địa tử sinh chi lực, bị cái này nước biển nhập thể lấy Tông Ngưng Thanh một số không người thân phận, bất tử thì tổn thương. Kỳ Lâm con ngươi co rụt lại phương muốn thiêu đốt nghiệp lực mang Tông Ngưng Thanh trốn đi thật xa. Đã thấy một người mặc áo vải áo lao giả từ trong hư vô đến chui đến nơi đây, đưa tay nhẹ nhàng hướng xuống để ép. Lưu lại. Hai cái lưu lại chữ, liền anh một tiếng đem Mục Cảnh Âm ép đến trên mặt đất. Như Mục Cảnh Âm mạnh như vậy người tại lao giả này trước mặt, đúng là không có chút nào cứu vãn chỗ trống. Kỳ Lâm tâm thần không khỏi bung lỏng, có thể che ở Tông Ngưng Thanh trước mặt nghĩ đến, chí ít cũng là cùng Tông Ngưng Thanh quen biết, hắn vẫn như cũng không thể xác định, cho nên vô ý thức nửa người đem Tông Ngưng Thanh cho che. Mặc dù biết Tông Ngưng Thanh khẳng định cho mình lưu lại một tay, nhưng Tông Ngưng Thanh trương này lớn ra đối với hiện tại Kỳ Lâm tới nói, thật sự là quá là quan trọng. Huống chi nàng vẫn là một cái khẳng khái hào phóng phụ bà. Tìm phụ bà chi nạ, như là chảy sắt, gậy sắt mài châm. Tìm kiếm một cái cùng loại với Tông Ngưng Thanh dạng này phụ bà, khó như lên trời. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, Kỳ Lâm cũng tuyệt không muốn cho Tông Ngưng Thanh xảy ra chuyện. Chương 34. Cùng chơi cùng trinh, chỉ chết mới nghỉ. Cái này thật không cần Tô Dực tay áo bồng bền, vốn nên là tiên tư đạo cốt, nhưng hết lần này tới lần khác một thân phá vải bố xuyên tại cấp trên, mơ hồ ở giữa như có chút không hài hòa. Hắn cũng mặc kệ một bên bị hắn một bàn tay đập xuống tới đất đi lên Mục Cảnh Âm, chỉ là thần sắc mang theo hai điểm cổ quái đánh giá một lát, Kỳ Lâm về sau gật gật đầu, lại từ giữa hư không rời đi. Gặp Tô Dực rời đi, thần đan tử lúc này mới rút về không gian truyền thừa bên trong, tựa hồ nếu là kia lão giả thần bí muốn ra tay với Kỳ Lâm, hắn thần đan tử chính là đem hết toàn lực, cũng muốn đem người kia lưu lại hộ Kỳ Lâm chu toàn. Nương tử à, lần này vi phu có thể nói là lòng son dạ sắt, nương tử có cái gì muốn biểu thị sao? Tô Dực đi về sau, Kỳ Lâm lập tức quay đầu lại đi, trắng thuần mà thon dài tay hướng Tô Ngưng Thanh trước mặt cứ như vậy duỗi ra, nói đến biểu thị hai chữ thời điểm, ngón trỏ cùng ngón giữa còn hơi xoa hai lần. Chỉ rõ hết sức rõ ràng. Mới gặp Kỳ Lâm ngăn tại trước người mình, Tô Ngưng Thanh trong lòng còn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc lũ cho nàng có chút phức tạp. Nhưng lúc này trong nội tâm nàng kia một tia cảm xúc tới cũng nhanh, tán đến cũng nhanh. Nàng ngơ ngác trong mắt nhìn lướt qua Kỳ Lâm tay, chỉ chốc lát sau đem mình tay cũng thả đi lên. Kỳ Lâm, hắn mười phần thành thật cầm Tô Ngưng Thanh trượt như mỡ đông tay, giống như ngà voi điêu đúc mà thành tay nhỏ, mười ngón như măng, cổ tay giống như bạch liên ngẫu, cứ như vậy nhẹ nhàng dựng trên tay hắn, lại bị Kỳ Lâm nắm chặt. Trong lòng không khỏi rung động. Nhưng là, đãng về đãng, liền xem như nương tử, chỗ tốt cũng nên là có. Nương tử a, làm người muốn giảng đạo lý. Vừa mới người kia tặc mi thử nhãn, mặt xanh nhanh vàng, hèn mọn hèn hạ, cúi đầu sâu mắt, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, chẳng lẽ ta thay ngươi cản người kia liền không đáng đưa chút linh quang dạng dỡ bảo bối sao? Tô Ngưng Thanh có chút trầm mặc quét về phía Kỳ Lâm sau lưng. Kỳ Lâm sau lưng một cái kia, tặc mi thử nhãn, mặt xanh nhanh vàng, hèn hạ hèn mọn, cúi đầu sâu mục đích Tô Dực, xoa xoa răng đồng tử, khép mắt thần sắc bất thiện nhìn xem Kỳ Lâm. Ồ, nguyên lai lão phu sắc mặt như thế bất thiện. Tô Dực nói, Kỳ Lâm. Tô Ngưng Thanh sử chút khí lực, đem mình tay từ Kỳ Lâm trong tay trượt ra, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở hắn một câu, người này là tổ phụ của ta, Lăng Kiếm các chủ, Lệ Bắc Cảnh. Nói xong về sau, tựa hồ là nghĩ đến Kỳ Lâm mới vô sỉ, đưa bàn tay bảy trước mặt nàng bộ dáng liền bổ sung một câu, đương nhiên đệ bắt cảnh không quan trọng, trọng yếu là Lăng Kiếm các nhưng thật ra là đại huyền lớn nhất thương hội, ta tổ phụ giàu có tứ hải. Giàu có tứ hải bốn chữ này phân lượng thật sự là quá nặng đi. Kỳ Lâm lúc này chuyển tay một chỉ Mục Cảnh Âm nói, tổ phụ thực sự hiểu lầm, tiểu tử nói là cái này Mục Cảnh Âm, thật sự là cứu đầu sâu mắt, nhìn xem quả thực làm cho người chán ghét. Tô Dực giống như cười mà không phải cười quét Kỳ Lâm một chút. Trên thực tế liền hướng về phía lúc trước tại đối mặt hắn Kỳ Lâm sừng nửa cản Tô Ngưng Thanh trước người sự tình, Tô Dực liền sẽ không cùng Kỳ Lâm so đo những này miệng lưỡi chi tranh, chỉ là trong lòng cảm thấy tiểu tử này tính cách quả thực là sắc bén vô cùng. Coi như ngay trước hắn cái này Lăng Kiếm các chủ, để bắt cảnh cường giả trước mặt, cũng không có chút nào vẻ sợ hãi. Ngược lại tốt át chủ bài có thể mạnh đem hắn đặt ở dưới thân, cùng đánh đồng dạng. Đến cùng là dạng gì kỳ ngộ? Đến cùng là dạng gì át chủ bài? Thần đan tử tại không gian truyền thừa bên trong, một nhảy mũi liên tiếp một nhảy mũi đánh. Tô Dực có chút hiếu kỳ, nhưng cũng chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái, liền thu hồi ánh mắt nhìn về phía một bên đại đỉnh nói, chỉ cần đem cái này chấn thiên đỉnh phía trên đồ vật tạo, để Ngưng Thanh lấy Tử Hà Đàn Quân Bí Tàng Hạch Tâm Khế Ước vật này liền có thể lấy số không nhân chi thân thể, dung chuyển chấn thiên đỉnh. Kỳ Lâm nhíu mày, xác nhận như thế, tiểu tử cũng không dám xác định, nhưng ít ra cái này quá trình tại nương tử mà nói là không ngại, ngoại tổ đều có thể thử một lần. Nghe Kỳ Lâm nói chuyện, mở miệng một tiếng nương tử, mở miệng một tiếng ngoại tổ, toàn vẹn không đem mình làm ngoại nhân dáng vẻ, Tô Dực nghe sọ não đau. Được rồi, ngay trước mặt ta cũng đừng mở miệng một tiếng nương tử, mở miệng một tiếng ngoại tổ. Kỳ Lâm lông mi tuấn lãng, thần sắc lỏng lẻo, ngoại tổ chẳng lẽ là đối tiểu tử không hài lòng? Cũng là chỉ là một cái chấn thiên đỉnh chẳng có gì lạ, có thể vì nương tử giải quyết hộ thân vấn đề cũng không đủ là lạ, dùng cái này làm mời, cuối cùng quá mức nông cạn. Kỳ Lâm hí rất nhiều, hắn quay đầu nhìn Tô Ngưng Thanh, nương tử yên tâm, vi phu chắc chắn chăm chú tích lũy một tích lũy xính lễ, tiếp xuống không đến để nương tử cùng vi phu chịu khổ. Tô Dực sọ não càng đau, cao răng đều muốn bị hắn xoa ra máu. Tiểu tử ngươi tại lao đầu tử trước mặt vẫn là bình thường điểm nói chuyện, không phải lao đầu tử luôn luôn không chế không nổi nắm đấm của mình. Nói xong lời này hắn không đợi Kỳ Lâm trả lời, trực tiếp đưa tay, gọt lên Tử Hà Đàn Quân Bí Tàng bên ngoài vật chất màu đen. Cái kia màu đen vật chất cũng không biết là vật gì, tuy nói đằng trước Mục Cảnh Âm là tại kéo dài công việc, chưa từng dùng hết toàn lực, nhưng chưa đem cái kia màu đen vật chất mài ra có chút vỡ nát đến, cũng là phí hết lao đại kình. Tô Dực thực lực ngược lại là mạnh hơn Mục Cảnh Âm không ít, cầm trong tay một thanh không có chút nào linh quang thần thái chủy thủ kính, liền nhẹ nhõm đem cái kia màu đen chi vật nạo xuống tới. Kỳ Lâm thấy tình cảnh này lúc này giá hưng vang, một tia một sợi đem lúc trước Mục Cảnh Âm mài xuống tới vật chất màu đen cùng nhà mình ngoại tộc cắt đứt xuống tới hắc vật tất cả đều thu thập lại. Thỉnh thoảng Kỳ Lâm còn muốn nhắc nhở một chút Tô Dực, ngoại tổ gọi chậm một chút, tiểu tử thu thập đã không kịp. Tô Dực, tốc độ của hắn thật đúng là chậm rất nhiều. Tô Ngưng Thanh lặng lặng nhìn một màn này, thường ngày cảm xúc rất nhạt nàng hôm nay chẳng biết tại sao, nhiều lần bị xúc động cảm xúc. Địch Mẫn ẩn nấp lấy thân hình cùng sau lưng Tô Ngưng Thanh. Địch lão, ta giống như có chút phẫn nộ. Đã từng Tô Ngưng Thanh đi tại đế đô phía trên thời điểm, nhìn xem kia vô số người quay lưng đất vàng mặt hướng trời, bị chèn ép cho đến hao hết một lần cuối cùng tinh lực. Nhìn xem đường có bạch cốt, cửa son rượu thịt, phẫn nộ trong lòng lần lượt tại cuộn cuộn. Ư hiếp lương thiện, bóc lột vô tội. Thế gia đại tộc trưởng thành chính là xây dựng ở này trên cơ sở, khi đó Địch Mẫn nhớ Tô Ngưng Thanh đã từng tự đủ qua một lần, Địch lão, ta giống như có chút phẫn nộ. Từ đó về sau, toàn bộ tướng quốc phủ đông nhiên có rất lớn cải biến. Mà đế đô, gần như bị một cái nho nhỏ số không người huyên náo long trời lở đất. Hôm nay Tô Ngưng Thanh lại nói một câu, nàng có chút phẫn nộ. Địch Mẫn trong lòng rất bình tĩnh, chỉ cần tiểu thư nghĩ, kia lão Ninh nguyện vì ngài dâng lên sinh mệnh, cùng chơi cùng trinh, chỉ chết mới nghỉ. Tô Ngưng Thanh trầm mặt dưới, ý của ta là, ta giống như bị Kỳ Lâm giật đến, cho nên vẫn chưa tới cùng trời cùng trinh, chỉ chết mới nghỉ trình độ. Địch Mẫn, hắn ồ một tiếng. Kỳ Lâm ngay tại lục tìm cái kia màu đen vật chất, đột nhiên cảm giác được mang thai mềm nhũn, như có người tại nâng lên tên của mình. Hắn quay đầu nghi hoặc nhìn Tô Ngưng Thanh một chút, đã thấy Tô Ngưng Thanh chỉ là lặng lặng ngồi ở kia, tựa như chạy vào nhân gian tiết tử, liền lại quay đầu lại. Nên là ảo giác đi. Chương 35. Kể từ hôm nay, cái này một đôi tên điên vợ chồng nổi danh Tô Dực nhà cái kia màu đen vật chất nạo một lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi, là muốn đem cái này Chấn Thiên đỉnh bên trên tất cả màu đen chi vật toàn bộ gọt xong, lộ ra Chấn Thiên đỉnh hình dáng, sau đó khế ước sao? Kỳ Lâm không chút nghĩ ngợi gật đầu, đương nhiên. Lời vừa mới dứt, trôi này gọt Chấn Thiên đỉnh phía trên vật chất tựa như đầu hũ chủy thủ liền đỡ đến hắn trên cổ. Kỳ Lâm lập tức phủ định nói là mình lúc trước lỗ thai có chút không dùng được, không có nghe rõ, chỉ cần có một tia màu vàng xanh nhạt lộ ra, lại để nương tử tới khế ước chính là. Tô Dực cười như không cười nhìn xem Kỳ Lâm, coi được giãn được là một nhân tài. Chỉ hy vọng ngươi về sau thăng lên thời điểm, đừng đem ta Tô gia làm người đá đặt chân. Kỳ Lâm nghe nói lời ấy nghiêm mặt nói, vốn là tiểu tử mình dựa thế, Tô gia chưa từng khi nhục tại ta, ta vì sao muốn đem Tô gia làm ta đá đặt chân? Tô Dực lặng lặng nhìn xem Kỳ Lâm hồi lâu, phản phất là tại phân biệt Kỳ Lâm nói đến tột cùng là thật là giả. Chỉ chốc lát sau, hắn lắc đầu thở dài nói, dạ á dạ á. Lão đầu tử cái này một thanh lão cốt đầu đã không còn dùng được, bất luận như thế nào, ta kia tiểu tôn nữ cũng liền chỉ còn lại nửa năm quan cảnh. Người chết vạn sự tiêu, nếu ngươi đến lúc đó thật có tiền đồ, ta Tô gia nhưng cho ngươi ủng hộ. Kỳ Lâm thầm nghĩ, lão nhân này cũng không tốt đối phó. Ngoài miệng nói muốn giúp hắn lời trong lời ngoài ý tứ, lại đều đang thử thăm dò hắn có thể hay không cứu Tô Ngưng Thành. Làm sao lại chỉ có nửa năm? Tiểu tử đã từng nói, chỉ cần tiểu tử sống một ngày, nương tử liền tuyệt đối sẽ không có việc. Tô Dực lặng lặng nhìn Kỳ Lâm, động tác trên tay lại chưa từng ngừng. Két, chói hai thanh âm như là móng tay cào qua chân nhắn pha lê. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Dực trong tay kia chủy thủ két một tiếng phá tại Chấn Thiên đỉnh phía trên, phản phất giống như mang theo một chút pha tạp cùng Tuế Nguyệt tang thương Chấn Thiên đỉnh, rốt cục lộ ra một tia màu vàng xanh nhạt. Nhìn thấy kia từng sợi màu vàng xanh nhạt, Tô Dực lập tức ngắt, gọi Tô Ngưng Thành tới. Lại đem Tử Hà đan quân bí tàng hoạch tâm bỏ vào trong tay nàng, đưa tay xác nhận nhìn xem Kỳ Lâm, giờ phút này, nhỏ máu là được. Kỳ Lâm chưa hồi phục, lật tay lấy ra một cây nhỏ châm nhỏ, nhẹ nhàng nhói một cái Tô Ngưng Thành ngón trỏ, lại đưa nàng ngón trỏ ấn vào kia một tia màu vàng xanh nhạt phía trên. Từ Tô Ngưng Thành tay đè đến kia tia màu vàng xanh nhạt phía trên về sau, Tô Dực thần sắc biến đổi, lộ ra phá lệ nghiêm túc. Đúng lúc này máu tươi từ kia từng sợi bị hút vào kia thanh đồng trong đỉnh lớn. Ông, Chấn Thiên đỉnh chấn động. Tô Ngưng Thành nói, tổ phụ không cần lo lắng, ta tựa như đã cùng cái này Chấn Thiên đỉnh tâm thần chung. Tô Dực liền vòng quanh Kỳ Lâm, xa xa thối lui. Chấn Thiên đỉnh bù bù, hào quang trùng thiên. Bảo vật đã từng từ huế, đã từng cùng kia Tử Hà đan quân một đạo bị trôn giấu tại vô tận tuế nguyệt ở trong. Nhưng mà bảo vật giá trị làm sao từng giảm bớt một phần? Có thể tại thời gian bên trong bất lão bảo vật mới có thể chuyển thừa đến nay. Màu đen vật chất ngao nhau chốc ra, hòa tan một giọt rơi xuống đất phía trên. Kỳ Lâm đang muốn xông đi lên thu thập vật kia. Một giây sau liền gặp Tô Dực, nắm lướt Kỳ Lâm sau cổ áo, thở dài bất đắc dĩ nói, lão phu thay ngươi đi đón, chớ có lại xông đi lên. Giờ phút này kia Chấn Thiên đỉnh ngay tại nhận chủ, lại sắp thuế biến. Ai biết xảy ra chuyện gì? Người bình thường đều biết là muốn tránh những này. Nhưng Kỳ Lâm càng muốn đuổi tới đi lên thu thập cái kia màu đen chi vật, cũng không biết là cái gì. Thôi thôi, luyện đan sư luôn có chút cổ quái quái ý nghĩ, hắn lại đi thay Kỳ Lâm đi một lần chính là. Kỳ Lâm bên này chỉ là việc nhỏ. Giờ phút này ánh mắt của mọi người đều tập trung ở kia Chấn Thiên đỉnh phía trên. Tập trung ở kia đứng tại Chấn Thiên đỉnh trước mặt như là thiên địa một sâu kiến Tô Ngưng Thanh trên thân. To lớn thanh đồng đại đỉnh, pha tạp đứng lặng giữa không trung bên trong. Màu xanh thấm pha tạp thần quang tại hắn màu xanh đậm trên thân thể chậm rãi quấn quanh, móc ra từng vòng bất quy tắc đường vân tựa như tầm bụi cùng cá phù niên đại cung phụng thần bí đồ văn. Giếng cổ phía trên, có chút đường vân dường như trải qua thô bạo làm đục, mà có chút lại chỉ là tuế nguyệt ăn mòn. Đường cái kia màu đen vật chất cấp tốc nhỏ xuống, cái này Chấn Thiên đỉnh cũng rốt cục lộ ra hắn chân dung. Phức tạp đồ văn cùng kia khắc họa lên tượng trưng cho sinh mệnh mặt trời thần điểu, kiêu ngạo tại hai đỉnh phía trên cao giọng tê minh. Trên bầu trời màu vàng xanh nhạt phượng hoàng cùng thần điểu, hòa lẫn, ngửa đầu dài lệ thanh âm may mắn là tiên nhạc từ trên trời giáng xuống. Thất thải hào quang đạp trên tường vân mà đến, trên bầu trời chậm chậm xốc lên một đóa bốc lên lấy mây trắng phía trên bảy đại chữ phá lệ chói mắt, vì bảo vật đến thánh chủ trúc. Thất thải hào quang nương theo lấy tiên nhạc, còn có kia kim vân phía trên vì bảo vật đến thánh chủ trúc mấy chữ, vậy mà tựa như là trời trúc. Đám người con ngươi thích chặt, hoặc là e ngại hoặc là chấn kinh hoặc là ánh mắt ghen tị nhau nhau rơi xuống Tô Ngưng Thanh trên thân, vô số cảm xúc như là xoay tròn lấy biển mây, đưa nàng thật chặt khóa đến trong đó. Tô Ngưng Thanh lại phảng phất giống như không nghe thấy, nàng ngửa đầu nhìn lên bầu trời phía trên kia một đóa kim biên vân, đưa tay ở giữa, đám mây cùng nàng phảng phất giống như tâm thần cảm ứng, kim sắc giọt mưa rơi xuống trên người nàng, mang theo vô tận công đức chi ý, tẩm bổ nàng thân thể. Giọt mưa rơi xuống, đám mây thì lúc nào cũng tại vãng lai chỗ hư vô lướt tới. Đám người tâm thần rung động. Nhân hoàng trời chúc, chỉ có trời sinh thánh nhân mới có thể tại được trí bảo thời điểm, làm thiên địa vị trí bảo chúc, mà không phải vì nhân loại chúc. Cái này Chấn Thiên đỉnh có thể nhận Tô Ngưng Thanh làm chủ, thậm chí dẫn động tiên địa pháp tắc chi lực. Cái này Tô Ngưng Thanh làm sao có thể là thánh nhân? Giết chóc đế quốc hoàng thất, máu chảy thành sông, bằng vào quyền thế ỷ thế hiếp người, một cái tìm thuốc tiên điên, một cái sống không được nửa năm huyết đổ, liền đem trên đời này xấu nhất thành ngữ từ ngữ toàn bộ gia tăng tại trên người nàng, vậy cũng là Tô Ngưng Thanh đứng chịu nên được. Nhưng bây giờ cứ như vậy một nữ nhân, lại được nhân hoàng tướng chúc, được một câu kia thánh nhân lời bình, vô số người hãi nhiên một lúc. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên đem mọi người từ thiên địa đối Tô Ngưng Thanh lời bình chấn kinh ở trong lấy lại tinh thần, chỉ gặp Kỳ Lâm lại đột nhiên phi thân hướng lên. Dưới chân đạp trên một đạo màu xanh hồng vang, trên hai tay cơ bắp cổ động đưa tay ở giữa khai sơn liệt thạch. hắn đưa tay đúng là tóm chặt lấy cái kia kim sắc đám mây, két kít một tiếng đem kia đám mây kéo xuống, lại một quyền đem kia đám mây nện vào Tông Ngưng Thanh trên thân. Đều đến chúc mừng, nhỏ hai giọt giọt mưa tính là gì, đều lấy ra, đều lấy ra. Kỳ Lâm vừa nói một bên xé rách, kia đám mây toàn thân rung động, lại rơi xuống mấy giọt kim sắc mưa dịch, rơi xuống Tông Ngưng Thanh trên thân. Kia Kỳ Lâm động tác trên tay chưa từng ngừng, mà kia đám mây giờ phút này lại phảng phất giống như gặp thiên địa đến ngầm thời khắc lưu một chút, ẩn vào giữa hư không đi, không dám xuất hiện nữa. Kỳ Lâm tiếc nuối nhìn xem kia hư không khép mở chỗ, chỉ còn lại một mảnh vô tận lô đen. Hắn cúi đầu nhìn Tông Ngưng Thanh một chút nói, đáng tiếc, nếu là tốc độ của ta nhanh lên nữa, ta liền có thể nhiều xé vài miếng đám mây xuống tới cho ngươi, vật kia tựa như có thể tăng lên người thọ nguyên. Lặng im, toàn bộ Tử Hà Đan quân bí tàng bên ngoài, một mảnh quỷ dị tịch mịch, đám người giờ phút này tính cũng không biết nói cái gì là tốt, kia là pháp tắc tướng chúc à. Kia là thiên đế đối với Tông Ngưng Thanh tán thành. Kia là thiên địa cho nhân loại lớn nhất vinh quang. Thế nhưng là Kỳ Lâm đã làm gì? Xông đi lên đuổi theo người ta xé một khối lớn kim sắc đám mây xuống tới, trực tiếp nện Tông Ngưng Thanh trên người rồi. Trà trộn trong đám người Minh Hoàng Nghị, trợn mắt hốt mồm. Trong tay hắn quạt xếp có chút khép mở hai lần, mang theo gió lạnh thổi tản trong lòng của hắn cô nóng. Thật lâu về sau, hắn mới mười phần thán phục nói, cũng khó trách Kỳ Huỳnh có thể ăn được cái này miệng cơm chùa a. Thiên địa chí bảo Kim Vân công đức. Vật kia tiến vào cực cảnh có quan hệ, nghe nói đạt được Kim Vân công đức càng nhiều người, liền càng dễ dàng đứng tại cái này một cái thế giới đỉnh phong. Cái nào nam nhân không có dạ tâm, cái nào nam nhân không khát vọng quyền thế cùng lực lượng. Coi như hết lần này tới lần khác hắn Kỳ Lâm không chút nghĩ ngợi trực tiếp liền hướng Tông Ngưng Thanh trên thân ném đi. Ngẫm lại nếu đổi lại là hắn chính Minh Hoàng Nghị sợ cũng là không bỏ được, ít nhất cũng phải một nửa lưu cho mình đi. Nhưng hết lần này tới lần khác Kỳ Lâm là nửa điểm do dự cũng không, trực tiếp liền ném cho Tông Ngưng Thanh. Minh Hoàng Nghị vô cùng cảm thán nói, đáng đời hắn ăn cái này một ngụm cơm chùa a. Ở đây cũng có hâm mộ Kỳ Lâm, vào lúc này nhìn thấy tình hình này, trong lòng cũng không khỏi đến trầm thấp thở dài, tên điên, hai cái giống nhau như đúc tên điên. Tông Ngưng Thanh là thằng điên sự tình, người người đều biết. Nhưng giờ phút này, bọn hắn đột nhiên cảm giác được Kỳ Lâm cũng là tên điên. Đây là một đôi tên điên vợ chồng. Chương 36. Lão hủ tốt cháu rể a. Kia là nhân hoàng trời chúc a. Nhân hoàng chi uy, không thể xâm phạm. Nhưng Kỳ Lâm không chỉ xâm phạm, còn một mặt bất mãn đủ, thậm chí ghét bỏ nhân hoàng hơi chút hẹp hòi. Người này sợ không phải, ngại mệnh quá dài. Bất quá nhắc tới cũng là, Tâu Ngưng Thanh là con ma chết sớm, nghe nói cái này Kỳ Lâm cũng chỉ còn lại nửa năm tuổi thọ, hai con ma chết sớm góp một khối, tự nhiên chỉ có liên thủ giết ra tuyệt cảnh mới có thể có một đầu sinh lộ. Về phần cái gì có đắc tội hay không nhân hoàng cũng đều khác nói, có thể sống qua nửa năm, tại bọn hắn mà nói ước chừng chính là lớn nhất vui mừng. Kỳ Lâm lại dẫm lên kia màu xanh hồng quang chậm chậm rơi xuống, thần sắc qua quýt bình bình thật giống như mình chỉ là đi hái được mấy quả quả đào mà thôi. Hắn rơi xuống Tô Dực bên cạnh, có chút thở dài nói, tổ phụ ngài làm sao không xuất thủ? Ngài nếu là xuất thủ, tất nhiên có thể đem toàn bộ đám mây đều cho lưu lại. Tô Dực, a, hắn đơn giản thẹn là đệ bắt cảnh cường giả. Sống nhiều năm như vậy, chưa thấy qua mấy lần nhân hoàng trời chúc còn chưa tính, thậm chí vẫn không biết nhân hoàng trời chúc tường vân là có thể kéo xuống đến tặng người sao? Trầm mặc, Tử Hà Đan quân bí tàng bên ngoài bầu không khí đột nhiên ở giữa trở nên quỷ dị. Lúc trước một chút có cao thượng địa vị người tu hành đều đang nghĩ lấy Tông Ngưng Thanh nếu là có cái này chấn thiên đỉnh hộ thể, ngày sau hoàng thất muốn xuống tay với Tông Ngưng Thanh, há không khó hơn rất nhiều. Còn nữa, Tông Ngưng Thanh được này nhân hoàng trời trợ giúp Kim Vân hộ thể, nói ít cũng có thể duyên thọ 10 năm. Tương đối người tu hành, lâu là ngàn năm vạn năm thọ nguyên mà nói, 10 năm này tuổi thọ đơn giản ngắn đến ghê gớm, chính là đệ tứ cảnh cường giả bế quan thời điểm, mắt lườm một cái khép lại, 10 năm đều có thể quá khứ. Nhưng đối với Tông Ngưng Thanh cái này toàn bộ sinh mệnh chỉ có 18 năm người đến 10 năm, quả thực là khó có thể tưởng tượng dài. Tô Dực lúc trước còn không có kịp phản ứng Tông Ngưng Thanh bởi vì được Kỳ Lâm kéo xuống tới kia một mảnh tường vân, diên tuổi thọ. Chờ phản ứng lại thời điểm liền kích động nghẹn ngào kêu đưa tay đem Kỳ Lâm ôm vào trong ngực, như là đại tinh tinh, ôm Kỳ Lâm tại nguyên chỗ dạo qua một vòng lại một vòng. Tốt, cái này thực sự quá tốt rồi. Có thể sống lâu một hồi, có thể sống lâu một hồi là một hồi. Lão hủ tốt cháu rể a. Không hổ là tôn nữ của ta tìm cho ta tốt cháu rể, đây quả thực là kim tế a. Kỳ Lâm kém chút bị hắn cho chuyển nôn. Bàn tay cầm nắm đấm, liều mạng đấm Tô Dực phía sau lưng. Thanh thế rất đủ. Dù sao hắn nói thế nào cũng là đệ tứ cảnh, nhưng làm sao Tô Dực là đệ bát cảnh? Kỳ Lâm lực đạo này truy ở trên người hắn cùng gãi ngứa ngứa đều không có gì khác biệt. Thần đang từ một mặt sụp đổ, ta mẹ nó cho là ngươi phải chết, kết quả ra chỉ thấy lão nhân này ôm ngươi xoay quanh vòng. Ta đến cùng muốn hay không thiêu đốt sinh mệnh cứu ngươi a? Kỳ Lâm cũng rất sụp đổ. Tô Ngưng Thanh lúc đầu được chấn thiên đỉnh vẫn rất vui vẻ, vừa quay đầu chỉ thấy tổ phụ của mình ôm Kỳ Lâm tại kia chuyển nha chuyển, tâm tình trong lòng nhất thời có chút không ăn khớp. Nàng thâm trầm mà nói, tổ phụ, đây là ta tướng công, ngươi ôm hắn làm cái gì? Tô Dực trầm mặc, như là trên sân khấu xoay tròn thiên nga bước chân lập tức dừng lại. Hắn đem Kỳ Lâm như là nhổ hành bỏ trên đất, lại vô Kỳ Lâm bị hắn tàn phá không được quần áo, tốt cháu rể. Không sai không sai, bất luận người bên ngoài nói thế nào, dù sao tổ phụ là nguyện ý nhận ngươi. Tô Dực vốn là từ trong hư không đến, tư thái tiêu sái. Giờ phút này từ trong hư không đi, tư thái lảo đảo. Đệ bắt cảnh cường giả ôm mình cháu rể dạo qua một vòng lại một vòng sự tình, còn bị người hiểu chuyện dùng ảnh lưu niệm thạch ghi chép lại. Lúc này, một lời khó nói hết. Tử Hà Đan quân bí tàng hoạch tâm bị Tông Ngưng Thanh được, bây giờ xem ra thậm chí so Tử Hà Đan quân bí tàng hoạch tâm còn muốn bảo bối chấn thiên đỉnh cũng bị Tông Ngưng Thanh được. Lần này mắt thấy bí tàng lớn nhất bên thắng thành Tô Ngưng Thanh. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy, ngoại trừ Tô Ngưng Thanh. Người bên ngoài rời đi, Kỳ Lâm mang theo vài phần hèn mọn khí tức tiến vào Tô Ngưng Thanh quê phòng. Nương tử à, vi phu vì ngươi được cái này hạch tâm cùng chấn tiên đỉnh bỏ ra nhiều công sức, phía sau còn kín đáo đưa cho ngươi có chút nhân hoàng trời chúc, nương tử muốn hay không ban thưởng vi phu. Kỳ Lâm xoa xoa tay từ trước đến nay tiêu sái, tùy ý trên mặt không hiểu mang tới mấy phần hèn mọn. Tô Ngưng Thanh trầm mặc, nàng nghĩ nghĩ bỏ đi mình áo ngoài. Ngay tại Tô Ngưng Thanh đưa tay trong nháy mắt, âm thầm hộ vệ người lập tức lòng bàn chân bôi dầu chạy ra. Đến phòng bên ngoài thời điểm, Địch Mẫn như cái khỉ đồng dạng ngồi xổm, trên mặt viết đầy buồn bã cớ, ai nha nha, tiểu thư trưởng thành a. Thần Đan tử cũng là đầu co rụt lại, dứt khoát lưu loát cắt đứt cùng Kỳ Lâm liên hệ, "Mà ơi, lão phu Kỳ Lân tử lúc này là thật muốn ôm vào phú bà đùi nha." Trong phòng đầu cùng những cái kia một đầu phế liệu người nghĩ lại là hoàn toàn khác biệt hình tượng. Gặp Tô Ngưng Thanh cởi quần áo, Kỳ Lâm nghi ngờ một chút, yên lặng đem Xích Dương Ngưng Quỷ Diễm chuyển thành hỏa diễm trạng thái, thiêu đốt lên Xích Dương Ngưng Quỷ Diễm mặc dù vẫn là xanh thẳm một mảnh, nhưng lại cho cái này không gian nho nhỏ tăng thêm không ít nhiệt độ. Kỳ Lâm cảm thấy mình cái này tướng công làm 10 phần đúng chỗ, nương tử thoát ý hắn có thể phụ trách đấm lên. Hai người trầm mặc nhìn nhau. Tô Ngưng Thanh chậm rãi lại đem y phục mặc lên, tựa như minh bạch một chút sự tình, đen ngòm con mắt mang theo một chút không rõ cảm xúc nhìn xem Kỳ Lâm, ngươi muốn cái gì? Kỳ Lâm con mắt bá một chút liền sáng lên, Tử Hà Đan quân bí tàng ở trong những dược liệu kia ngươi vô dụng đi, không bằng đều cho ta. Ngươi nghĩ à, vi phu muốn vì ngươi phối trí duyên thọ đan dược, tóm lại là muốn bao nhiêu lần thí nghiệm, dược liệu tự nhiên cũng là càng nhiều càng tốt. Tô Ngưng Thanh thong dong gật đầu, đối ẩn nặc thân hình đi theo bên cạnh mình Tô Dược nói, tổ phụ, lang kiếm các dược liệu tờ đơn cho hắn đi, hắn muốn cái gì đều từ ta bên này chủ. Thưa không bên trong, một tòa thu nhỏ dãy núi dược liệu sổ bình di đến Kỳ Lâm trước mặt. Kỳ Lâm con mắt lóe sáng tinh tinh, ôm dược liệu sổ đi, thời điểm ra đi trong miệng còn lẩm bẩm, ôm chặt phú bà đuổi, trung thân không hơn. Rượu a, rượu a. Đợi đến Kỳ Lâm đi về sau, Tô Dược yên lặng hiện ra thân hình nhìn xem Tô Ngưng Thanh, ngươi vừa mới cởi quần áo làm gì? Tô Ngưng Thanh, ngươi vừa mới nhìn ta cởi quần áo làm gì? Hai người trầm mặc một lát đều phiết qua mặt đi. Mà đổi thành bên ngoài một bên Kỳ Lâm bên thai cũng nhiều một cái líu lo không ngừng thần đan tử, ngươi mẹ nó là có vấn đề sao? Vừa mới Tô Ngưng Thanh muốn làm gì, ngươi nhìn không ra? Nhân hoàng trời chúc đám mây bị ngươi ném cho Tô Ngưng Thanh, còn sinh trưởng nàng tuổi thọ, ngươi biết đây đối với đoạn mệnh Tô Ngưng Thanh tới nói ý vị như thế nào sao? Ai nha nha, thác thất lương cơ, thác thất lương cơ. Hảo hảo rõ ràng ôm phú ba bắt đuổi cơ hội, ngươi không muốn a? Kỳ Lâm mảnh mặt làm ngơ. Hắn có thể không biết sao? Chỉ là hiện tại tương đối cái khác, hắn càng khát vọng tăng lên thực lực của mình. Đang trước hắn đem tế luyện chấn thiên đỉnh chi pháp cho Tô Ngưng Thanh thời điểm, Tô Dực tựa hồ là đối với hắn làm ra có chút hứa hẹn, cùng loại với tương lai tướng quốc phủ sẽ che chở hắn loại hình. Nhưng cái này tương đương với khách đầu tư nhìn thấy một con tình thế không tệ cổ phiếu, cho có chút chú ý mà thôi, cũng không có chân chính áp chú, liền đều tính không được cái gì. Hắn cần tại nửa năm này ở trong phi tốc tăng lên giá trị của mình, thẳng đến có thể dẫn tới đầy đủ khách đầu tư, đem hắn cái này một con cổ phiếu xào đến bay lên. Bất quá nói đến, Tô Ngưng Thanh khế ước chấn thiên đỉnh thời điểm thanh thế không khỏi quá mức to lớn, liền tựa như kia chấn thiên đỉnh là trong đồn đãi thần bí cảnh pháp bảo, mà cũng không phải là Kỳ Lâm tại nguyên tắc ở trong đã từng nhìn thấy qua một cái kia cái gọi là cực cảnh pháp bảo. Cực cảnh pháp bảo mặc dù chân quý, nhưng ở đại huyền ở trong cũng không phải không thể được. Thiên kim khó cầu vạn chân khó đổi, nhưng thật ra là truyền thuyết cảnh cùng trên đó càng thêm thần bí cảnh pháp bảo. Chính như kỳ danh, đại huyền bên trong rất nhiều người đều hoài nghi, cái này hai trọng cảnh giới pháp bảo đến tột cùng phải chăng tồn tại ở thế. Nếu như nói chấn thiên đỉnh vốn chính là thần bí cảnh pháp bảo, vậy tại sao tại bị Lâm Phàm khế ước về sau liền sẽ lột xác thành cực cảnh đâu? Kỳ Lâm ánh mắt có chút lấp lóe, một đạo linh quang từ trong đầu của hắn ở trong chợt lóe lên, sau đó lại biến mất. Cuối cùng hắn lắc đầu, mở ra Tô Dược cho mình đống giống như là núi nhỏ giống như dược liệu sổ. Chương 37. Nam nhìn nát, máu chảy ngang, sinh sinh tử tử không quay đầu lại. Dược liệu này sổ cũng không phải biết danh tự cùng tác dụng, mà là thật sự rõ ràng một bản có thể mặc đi hư không trực tiếp lấy được dược liệu vượt cảnh cướp lấy bà bối. Kỳ Lâm nhìn chúng bên nào dược liệu, duỗi tay ra liền có thể đem thuốc kia tài cầm tới bên người. Thần Đan tử ước chừng là ngủ say có chút lâu, nhìn thấy dược liệu này sổ cũng không biết trong đó diệu dụng, thế là có chút lười biếng nói, lão phu trước kia tìm Kỳ Lân tử phú quý vô cùng, luyện đan thời điểm sau lưng chính là cả một cái dược liệu thất. Kỳ Lâm à, có phú bà ở nơi đó không cần, bây giờ còn muốn dựa vào chính mình dãy gia sản, thảm hề hề nha. Kỳ Lâm thần sắc cổ quái nhìn xem Thần Đan tử. Tay của hắn ngay trước mặt Thần Đan tử vươn vào sổ ở trong, đưa tay bóp ra cựu phẩm thần cấp chính một máu ngưng cỏ. Sau đó hắn đem cái này chính một máu ngưng cỏ thả trở về, lại chậm rãi ngay trước mặt Thần Đan tử bóp ra cái ngọc thanh bích ngó sen. Gặp Kỳ Lâm còn muốn đem bàn tay đến sổ bên trong đi, Thần Đan tử có chút mặt đau mà nói, chớ lấy, chớ lấy. Ta biết thuốc này sổ là cùng loại với một cái cần dược khẩu. Ta biết, phàm là thuốc này sổ phía trên vẽ dược liệu, ngươi cũng có thể đưa tay liền cho đã lấy tới. Ngươi mới là ta đã thấy giàu có nhất Kỳ Lân tử. Lão phu quả nhiên không có nhìn lầm người. Một trận mông ngựa, toàn vẹn không có cao nhân phong phạm. Kỳ Lâm buồn cười mà nói, kế tiếp còn xin tiền bối chỉ điểm luyện đan, tiểu tử đối với luyện đan chi đạo hoàn toàn không biết gì cả. Thần Đan tử thần sắc trang nghiêm gật đầu. Luyện đan tương quan cơ sở hắn đều đã truyền thụ cho Kỳ Lâm, còn lại đơn giản chính là thực tiễn. Có chút huyền diệu chuyện luyện đan là không thể dùng ngôn ngữ miêu tả, chỉ có nhiều lần thực tiễn luyện đan sư mới có thể minh bạch đồng thời biết đến. Đây cũng là vì cái gì bồi dưỡng một cái luyện đan sư cực kỳ hao phí tài sản nguyên nhân. bởi vì luyện đan sư là tất cả không phải chiến đấu chức nghiệp bên trong, lại cần đỉnh cấp luyện đan thiên phú, lại cần đỉnh cấp tu hành thiên phú, còn cần cực mạnh nghị lực, kiên nhẫn cùng to lớn tài nguyên bồi dưỡng. Bất quá cũng may, luyện đan sư mấy điều kiện Kỳ Lâm cũng không thiếu, hơn nữa còn là trong đó người nổi bật. Xích Dương Ngưng Quỷ Diễm bị Kỳ Lâm khai ra hết, ngọn lửa màu u lam như là biển sâu đại dương mênh mông. Nhìn một cái bích nghiêng né qua luyện đan thất ở trong, từng cây dược liệu tại thần đan tử dưới chỉ thị, bị Kỳ Lâm từ sổ ở trong lấy ra, lại dần dần bày trận cất kỹ ở một bên luyện dược trên đài. Nguyên bản cất đặt đan đỉnh vị trí thì dừng ở hạ có chút bụi đất, Kỳ Lâm cũng không quan tâm kia bụi đất, chỉ xếp bằng ở trên đài cao kia bốn phía, bị hắn bày ra chỉnh tề dược liệu như là một cái hình quyền, đem hắn nốt chặt. Bởi vì ở giữa không có dự đỉnh, chỉ có bốc cháy lên Xích Dương Ngưng Quỷ Diễm cùng một cái Kỳ Lâm, đục lỗ nhìn lại liền tựa như Kỳ Lâm là kia một dự đỉnh. Thần đan tử phiêu đãng tại bên ngoài, trước kia hắn quanh thân luôn mang theo mấy phần không đáng tin cậy khí chất, bây giờ lại tựa như chững chạc rất nhiều. Ta thần tông luyện dược không cần đan đỉnh, chính là bởi vì thần tông từ trước đến nay là lấy tự thân vì đỉnh, cùng đan dược cộng đồng tiếp nhận thiêu đốt chi lực, đốt lâu, không chỉ có sức chiến đấu tiêu thăng, luyện đan kỹ xảo cũng biết bay nhanh lên cao. Cho nên thời kỳ viết cổ, ta thần tông từ trước đến nay được xưng là tên điên tông môn, tông chủ chuẩn bị xong chưa? Kỳ Lâm khỏe miệng liệt ra một tia không rõ cười đến, tên điên. Hắn tự lẩm bẩm nói, ta không đã sớm là sao? Theo một chữ hảo thần đan tử cổ tay chuyển một cái khống hỏa quyết vừa ra, kia Xích Dương Ngưng Quỷ Diễm lập tức vờn quanh tại Kỳ Lâm quanh thân hỏa diễm nóng rực, đã không còn chút nào khống chế. Đúng là lấy ngang ngược bá đạo hỏa thuộc tính chi lực cường hành cùng Kỳ Lâm hỏa làm một thể. Đan đỉnh cần bị Xích Dương Ngưng Quỷ Diễm tiêu đốt. Thần tông một mạch Thiên Phú Thiên Kiêu từ trước đến nay dùng chính là thiên địa kỳ hỏa, mà phổ thông đan đỉnh chưa hề đều là chịu không được thiên địa kỳ hỏa đốt mấy lần, luyện chế càng về sau, điên cuồng thần tông trưởng môn liền ngưng tụ lấy thân hóa đỉnh thuật luyện đan, tự tay lộ ra nhất đại lại một đời bệnh tâm thần đồng dạng thần tông tên điên nhỏ. Bọn hắn cái này đến cái khác dẫn thân vào thiên địa kỳ hỏa bên trong có người hôi phi yên diệt, mà có người thì thành tựu nhất đại truyền kỳ. Trên thực tế bọn hắn huyền tông về sau cho dù không phải bị vạn tông vây quét, mình ước chừng cũng là truyền thừa không nổi nữa. Dù sao về sau thời điểm, cựu giới ở trong đã có rất ít người sẽ vì thành tựu truyền kỳ mà đầu nhập hỏa diễm ở trong, mà nguyện ý dẫn thân vào hỏa diễm phần lớn chết rồi. Trở thành truyền kỳ có lẽ có thể còn sống vài năm, nhưng vậy cần tiếp nhận vô tận đau đớn, nhưng nếu sống ít đi bên trên có chút tuổi tác, bọn hắn nhưng như cũng có thể trở thành luyện đan tông sư, có thể đến đám người tôn kính, có thể đến mang cực cao thân phận địa vị. Thế là rất nhiều người đều cảm thấy mình không cần thiết vì kia một tia cơ hội tiếp nhận kỳ hỏa thiêu đốt. Thần đan tử rõ ràng nhớ kỹ mình đem chuyện này cùng Kỳ Lâm lúc nói, Kỳ Lâm chỉ là nở nụ cười, tiền bối, nếu như thần tông có tốt nhất truyền thừa, như vậy ta Kỳ Lâm muốn học cũng chỉ học tốt nhất. Dù có gian nan hiểm trở, ngàn vạn đau đớn, ta cũng muốn dốc hết sức phá vạn trướng, không sợ hãi. Nam Nhi lộ, tới một bước, sinh tử vinh hoa chớ trở về chú ý. Nam Nhi máu, mới như sắt, núi lao biển lửa chí không dứt. Nam Nhi nát, máu chảy ngang, sinh sinh tử tử không quay đầu lại. Nghe đằng sau Kỳ Lâm kia khoái ý dài ca, thần đan tử đã minh bạch hết thảy. Xem ở cái này nhìn như ốm yếu thân thể thiếu niên bên trong, ở một cái bất khuất linh hồn. Thần đan tử nhớ rõ ngày đó Kỳ Lâm nói, muốn đem người khác thậm chí toàn bộ thế giới đều đạp ở dưới chân, liền muốn mình trước đem mình giẫm tại dưới chân. Hắn nhìn xem trong ngọn lửa Kỳ Lâm, ánh mắt dần dần phiêu tán. Hừ, tiêu diên thanh âm từ u lan hỏa diễm ở trong truyền ra, Kỳ Lâm gấp đám lông mày, cường hãn hỏa diễm thiêu đốt, cho hắn mang đến một tia đau đớn, nhưng thể nội lực lượng tăng lên điên cuồng cảm giác liền tựa như chơi đùa lúc thanh điểm kinh nghiệm phi tốc kéo căng loại kia kinh hỉ. Giảm bớt một tia đau đớn. Thần đan tử phiêu tán ở một bên, mắt lộ ra lo lắng nói, lão phu Kỳ Lân tử à, chỉ cần quá khứ cửa này, ngày sau luyện đan ngươi tất thành thần cấp tông sư. Thần tông cường thịnh thời điểm tông môn thu đều là cựu giới thiên tài, nhưng những thiên tài kia cũng không phải ai cũng có thể chịu đựng được bốc cháy thiêu đốt, nói đúng ra rất nhiều bị thần tông xem như hạch tâm bồi dưỡng Kỳ Lân tử tại bước đầu tiên thu phục thiên địa kỳ hỏa thời điểm liền đã thần hồn câu diệt. Dù sao không phải ai cũng giống như Kỳ Lâm vận khí tốt như vậy, gặp gỡ một cái đã bị một cái nào đó đan quân thuần hóa, trong đầu chỉ còn lại luyện đan Xích Dương Ngưng Quỷ Diễm. Phần lớn thiên địa kỳ hỏa giả tính khó thuần, lựa bản năng chính là phá hư hết thể trở ngại chi vật, mà thuần phục thiên địa kỳ hỏa luyện đan sư cũng có thể bị coi như một loại trở ngại. Những luyện đan sư kia thông qua cửa thứ nhất đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, thông qua cửa thứ hai càng là vô cùng thê thảm. Muốn chịu được thiên địa bốc cháy thiêu đốt, đối nghị lực yêu cầu thật sự là quá lớn. Thần đan tử có chút thở dài một hơi, sau đó chui vào chuyển thừa chi địa ở trong. Hắn có chút không đành lòng, trong lúc nhất thời toàn bộ luyện đan sư ở trong chỉ còn lại có Kỳ Lâm một người. Địch Mẫn lúc trước cũng tại cái này luyện đan thất bên trong, chỉ là về sau gặp hỏa diễm đem Kỳ Lâm trói lại, liền lặng lẽ chạy ra ngoài. Ngọn lửa này chi lực, chính là lấy hắn cái này một cái đệ bát cảnh cường giả lực lượng tới nói đều có chút nóng. Ngay tại Kỳ Lâm bế quan tu hành vì luyện đan làm chuẩn bị thời điểm, ngoại giới thì điên cuồng truyền thuyết Kỳ Lâm cùng Tâu Ngưng Thanh cái này một đôi tên điên vợ chồng. Tâu Ngưng Thanh người kia lần này tại Tử Hà Đan quân bí tàng ở trong lại đem người bên ngoài bí tàng chiếm làm của riêng. Ai nha, cái này có cái gì ly kỳ? Nàng không đồng nhất thẳng đều thích làm như vậy sao? Liên quan tới Tông Ngưng Thanh xâm chiếm người bên ngoài bí tàng sự tình, những năm gần đây góp một góp, đặt vào một đống đều muốn có thể kế thừa một tòa núi nhỏ, chính là quán trà tiểu quán cũng nói chuyện nhiều nhất luận bên trên một phen sau đó như bức bỏ giày rách. Thật sự là quá bình thường. Chỉ là phía sau cái khác lời đồn đại, lại gọi đám người kinh hồn táng đảm. Người nào trời xanh chúc, thế mà chúc phúc là Tông Ngưng Thanh. Còn đem kia Tông Ngưng Thanh gọi thánh nhân. Kia Tông Ngưng Thanh không phải huyết đồ sao? Bên này Lưu Nôn Phỉ Ngữ còn không có che lại đi bên kia liền có người dùng càng lớn thanh âm hoảng sợ hô, cái gì, người nói cái gì? Tiêu Kỳ Lâm lại dám đem người trời xanh trụ thải vân cho xé, sau đó sẽ còn không mình ăn cho Tâu Ngưng Thanh ăn. Má ơi, cái này Dược Phong tử đến cùng là làm cái gì? Vậy mà được tốt như vậy tướng công, ta cũng muốn a. Còn nói cái gì? Kia Chấn Tiên đỉnh lại là trong truyền thuyết thần bí cảnh pháp bảo. Ai nha nha, trong truyền thuyết thần bí cảnh chi vật cho Tâu Ngưng Thanh một số không người đến dùng, thật sự là quá lãng phí. Chương 38. Ngươi muốn tiếp tục sống sao? Dưới tiểu lâu là một mảnh liên quan tới Kỳ Lâm còn có Tâu Ngưng Thanh xôn xao. Nếu như nói lúc trước Tâu Ngưng Thanh là hổ, như vậy thì muốn trời chúc về sau Tâu Ngưng Thanh lúc trước ngoan lệ thật giống như có nơi phát ra. Lập tức đem đã từng những cái kia huyết đổ tay, giết người tên tuổi tựa như tẩy một sạch sẽ. Giờ phút này, 18 đế tử nửa ngồi phịch ở trên giường, trên khuôn mặt không vui không buồn. Phía dưới truyền đến những tin tức kia đều vào tai của hắn. Lương công công, ta không có gì muốn, chỉ muốn sống sót là được rồi. Thời khắc này Vũ Nông giống như có chút minh bạch lúc trước Tâu Ngưng Thanh ý nghĩ. Đem hết toàn lực, chỉ vì một cái sống sót. Hắn cùng Tâu Ngưng Thanh, chưa hề chỉ có thể cùng tồn tại một cái. Giống hắn dạng này thiên phú không được, căn cốt không được, ỷ vào hư vô mở mịt đế vương sủng ái còn sống đế tử, cố gắng ngay cả Tâu Ngưng Thanh nuôi một con chó cũng không bằng. Giờ phút này hắn đông nhiên có chút hối hận. Nếu như lúc trước thừa dịp Tâu Ngưng Thanh đối với hắn có mấy phần sắc mặt tốt thời điểm liền muốn biện pháp biến thành Tâu Ngưng Thanh một con chó, cố gắng hiện tại đứng tại trước mắt mình người này căn bản không dám khinh thị mình đến tận đây. Trong lòng hối hận cùng ảo não cơ hồ muốn tràn ra, nhưng mà Vũ Nông trên mặt nhưng không có nửa phần biểu hiện, chỉ là một mặt thành khẩn bộ dáng. Ai? Đế tử a. Đứng tại Vũ Nông bên cạnh một cái kia công công khẽ thở dài một hơi. Ngài cái này gọi lão nô nói cái gì là tốt đâu. Ngài nói một chút những năm này, đại đế đợi ngươi chênh lệch ở nơi nào? Tài nguyên mọi thứ không thiếu, liền nghĩ ngài có thể cái nào một ngày ôm tốt tức về, nhưng nhìn nhìn ngài hiện tại cái dạng này. Ngài nói ngài muốn sống, nhưng ngài cái này gọi lão nô làm sao đi cùng đại đế bàn giao a? Cái gọi là đế tử, tại quyền lực đấu đá ở giữa cũng bất quá là một cái quân cờ. Tựa như đã từng ca ca của hắn cùng tẩu tử. Vũ Nông nhắm mắt lại, hắn biết do hắn sau cùng tác dụng chính là tại cái này huyền đô tầng cao nhất lặng lặng thổi gió mát chờ chết, sau đó chờ hắn chuyện tốt về sau phát hiện thân thể của hắn, lại tùy ý kế tiếp phụ trách đi bồi hồi Tâu Ngưng Thanh thanh danh người tùy ý cách ăn mặc, trở thành kế tiếp bôi đen Tâu Ngưng Thanh chỗ bẩn một trong. Lương công công, ta chỉ muốn còn sống. Một cái kia mang theo màu đen mũ cao nội thị khuôn mặt soát tuyết trắng như là bóng đen ở trong đèn lồng, 18 đế tử a, hoàng thất tài nguyên chưa hề đều là có hạn gấp a, vô dụng liền tạm thời đào thải. Thoại âm rơi xuống thời điểm, thuận tiện hình như có một đạo ám ảnh chi môn ở phía sau hắn chậm chậm mở ra, mà thân hình của hắn cũng từ rõ ràng chuyển thành một mảnh hư vô. Vũ Nông ngơ ngác nhìn cách một tầng pháp trận, có thể thấy rõ ràng màn trời. Một con chim nhỏ tại thiên không tự do treo cao, Vũ Nông lúc này liền muốn, hắn nếu là có thể sống được giống như là con chim này, thì tốt biết bao. Tự do bay lượn, vô ưu vô lự. Mà lúc này một tiếng dài lệ, kẻ săn mồi phát khởi kèn hiệu xung phong, túi đầu trong nháy mắt, liền đem kia chim chóc nuốt vào bụng, cuối cùng lại trực trùng vần tiêu mà đi, lượn quanh một vòng tròn dấu ở một bên cây xanh bên trong. Vũ Nông ngơ ngác nhìn một màn này, sắc mặt trắng bệch, thật lâu về sau hắn phạm dính quá ít, đặt ở trên trán của mình. A. Hắn ngọn nguồn cười ra tiếng, cái gì tự do tự tại đều là giả, ai không phải sống ở lồng giam bên trong đâu. Đúng lúc này một đạo cực hạn sợ hãi than nhẹ tại tai của hắn mở, liền như là mảnh thu răng cắn qua nhân loại sơn sọ, thanh âm kia mang theo mười phần dùng mình, ngươi muốn sống sao? Ngươi muốn tự do sao? Thoáng qua ở giữa, Vũ Nông mở ra hai mắt, lúc trước hắn đã gần như tử vong cùng tuyệt vọng, mà bây giờ hắn muốn một lần nữa sống lại, vô luận ngươi là cái gì, ta đều nguyện ý, ta đều muốn còn sống, chỉ cần có thể còn sống ta cái gì đều nguyện ý. Bá, chói mắt đến cực điểm hào quang bỗng nhiên từ Vũ Nông trên thân nổ bắn ra mà ra, vô tận linh quang từ trong hư không đến, lại chiếu đến Vũ Nông trên thân. Các tất cả, tuyệt đối không nên sợ thống khổ, bởi vì tuyệt vọng người là không có tư cách thống khổ. Thoại âm rơi xuống thời điểm, một đạo thống khổ kêu rên từ Vũ Nông sâu trong linh hồn phát ra. Cùng lúc đó, tông màu nâu chỉ riêng bỗng nhiên ở giữa từ Kỳ Lâm bên trong thân thể chuyển ở đây, thành công ở trong phảng phất phân biệt lấy cái gì, sau đó hưu một chút đầu nhập vào Vũ Nông bên trong thân thể. Luyện đan thất ở trong thần đan tử đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hắn mê mang đè xuống ngực, có vẻ giống như bị mất cái gì. Mà giờ khắc này luyện đan thất bên trong, hỏa diễm hừng hực, như là một đầu hỏa long quấn quanh lấy Kỳ Lâm. Đây là Xích Dương Ngưng Quỷ Diễm đã an tĩnh lại tiêu chí, tiếp xuống Kỳ Lâm chỉ cần triệt để học được như thế nào đi điều khiển Xích Dương Ngưng Quỷ Diễm, liền có thể bắt đầu luyện đan. Có phải hay không có chút quá dễ dàng rồi? Thần đan tử suy nghĩ bị chuyển đến Kỳ Lâm trên thân, vậy là được. Tại Kỳ Lâm luyện hóa Xích Dương Ngưng Quỷ Diễm trước đó, thần đan tử đem luyện hóa thiên địa kỳ hỏa cùng Kỳ Lâm nói vô cùng khó khăn, kết quả đến Kỳ Lâm trên thân đưa tay hỏi hỏa diễm có nguyện ý hay không đi theo hắn, Xích Dương Ngưng Quỷ Diễm đáp ứng. Sau đó Kỳ Lâm liền có được thiên địa kỳ hỏa mà lại xếp hạng cực kỳ cao. Đơn giản đến làm cho người giận sôi, giống như là đi cái chương trình đồng dạng. Hiện tại hắn thần đan tử lại nói với Kỳ Lâm, đem Xích Dương Ngưng Quỷ Diễm tế ngay cả đến thân thể của mình ở trong cực kỳ khó khăn, kết quả thả Kỳ Lâm cái này buồn buồn rên vài tiếng lại đi. Có vẻ giống như thân thể của hắn trước kia liền bị qua thiên địa kỳ hỏa. Cổ quái, quả thực cổ quái. Thần đan tử vòng quanh Kỳ Lâm chuyển hai vòng, lại không có nhìn ra cái gì không đối đến cũng chỉ có thể gãi gãi vào đầu. Hai ngày về sau, Kỳ Lâm tỉnh lại. Trong đôi mắt lóe ra có chút lam sắc quang mang, tĩnh mịch giống như là biển cả. Đây là đem Xích Dương Ngưng Quỷ Diễm tế luyện sau khi thành công tiêu chí. Xích Dương Ngưng Quỷ Diễm nhập thể, từ nay về sau, Kỳ Lâm liền có thể lấy thân hóa đỉnh, luyện chế các loại đan dược. Tiền bối, hiện tại ta có phải hay không đã có tư cách truyền thừa thần tông dược điện rồi? Thần tông dược điện thế gian chí cường đan dược luyện chế bảo điện. Cái này một cái dược điện không có dạng này như thế tự thuật ngữ đi miêu tả, chỉ có một câu thế gian trí cường thuyết pháp, có thể nói là bá đạo đến cực điểm. Kỳ Lâm chờ mong cái này thần tông dược điện đã rất lâu rồi. Thần đan tử vui mừng nhìn xem Kỳ Lâm, nhanh, tiếp xuống ngươi chỉ cần luyện chế thành công ba loại thần cấp đan dược liền có thể tiếp nhận truyền thừa. Kỳ Lâm, thần đan tử tràn đầy phấn khởi móc ra ba quyển cơ sở thần cấp đan dược, chuẩn bị để Kỳ Lâm không ngừng cố gắng luyện đan. Nhất đẳng thần cấp phá cảnh đan, 100% để đệ nhất cảnh khai sơn đột phá đệ nhị cảnh liệt thạch. Tác dụng phụ chỉ cần hống 10 cái tiểu hài đi ngủ. Nhất đẳng thần cấp bạo tốc đan, tăng lên đệ nhất cảnh khai sơn cảnh tu hành tốc độ 100%. Tác dụng phụ vẹn vẹn đầu chọc nửa tháng. Nhất đẳng thần cấp dương viêm đan, vì đệ nhất cảnh khai sơn cảnh chuẩn bị đi cương mãnh đi bảo, hoặc là tương lai muốn đặt vào hỏa thuộc tính năng lượng nhập thể cường giả cường hóa thể phách, phát triển thuộc tính lực. Cái này tác dụng phụ chỉ cần nửa tháng mà thôi. Thần đan tử giống như một cái chào hàng thiên tài, lưới rực rỡ hoa sen, những này chính là ba cái đơn giản nhất đẳng thần cấp đan dược phương thuốc, lão phu Kỳ Lân tử, muốn thử một chút sao? Chẳng biết tại sao, Kỳ Lâm cảm thấy thời khắc này thần đan tử nhìn mười phần hèn mọn. Hắn trầm mặc, tựa như là từ một cái hố sâu đi vào một cái khác hố sâu. Sau một hồi lâu, hắn hỏi, "Tiền bối, ngươi vừa mới nói loạn mã là có ý gì?" Chương 39. Tướng công, chúng ta đi đánh thư Hàn Thánh địa thần đan tử, ngươi lại phẩm nhất phẩm liền đã hiểu. Kỳ Lâm, quả nhiên là cái hố. Kỳ Lâm sở dĩ cảm thấy thần đan tử là một cái hố sâu, chính là bởi vì cái này thần đan tử trong miệng ba cái đơn giản nhất thần cấp đan phương, tại bình thường luyện đan sư trong mắt đều là nên cuối cùng học. Hắn suy tư hồi lâu về sau hỏi thần đan tử, "Tiền bối, thuận tiện nói cho ta vì cái gì cái này ba cái đan phương là thần cấp đan phương ở trong đơn giản nhất sao? Ta nghe nói cái này ba loại đan dược nếu như không phải luyện chế thần cấp, đổi thành phổ thông đẳng cấp, tựa như là tất cả đan phương ở trong khó khăn nhất nắm giữ. Chẳng lẽ là bởi vì thần cấp cùng phổ thông đẳng cấp đan dược là không giống sao?" Thần đan tử đương nhiên nói, "Cái này ba loại đan phương đương nhiên là đơn giản nhất, chỉ cần nắm giữ cái này ba loại đan phương, ngươi liền có thể trực tiếp vào tay luyện chế nhị phẩm đan dược, đây đối với luyện đan sư mà nói là một loại đường tắt ta. Dù sao ngươi suy nghĩ một chút, bình thường từ nhất phẩm luyện đan sư, thuần thục đến có thể luyện chế nhị phẩm đan dược phải tốn thời gian dài bao lâu? Mà bây giờ ngươi chỉ cần đem cái này ba loại đan phương luyện chế thuần thục liền có thể trực tiếp vào tay nhị phẩm trở thành nhị phẩm luyện đan sư, đây không phải đơn giản nhất là cái gì?" Kỳ Lâm sững sờ, nghĩ lại, còn giống như thật sự là như thế cái đạo lý. Phổ thông luyện đan sư sở dĩ từ đơn giản nhất đan dược bắt đầu, có người thì bởi vì bọn hắn trong mắt trở thành luyện đan sư, cũng đã là một kiện có thể tung hưởng vinh hoa phú quý sự tình, cho nên bọn hắn cần dùng mình có thể luyện chế đan dược chuyện này, chứng minh mình luyện đan sư thân phận. Khả năng bọn hắn cuối cùng cả đời cũng liền chỉ là nhất phẩm luyện đan sư. Thần đan tử tiếp tục nói, mà đối với một phần khác năng lực lĩnh ngộ không mạnh người mà nói, bắt đầu bọn hắn không cách nào đếm thử nhất đẳng ở trong đẳng cấp cao nhất đan dược luyện chế. Nói xong những này thần đan tử nhìn về phía Kỳ Lâm, "Thế nhưng là lão phu nhỏ Kỳ Lân nhi à, những này đối với ngươi mà nói đều không phải là vấn đề." Kỳ Lâm con mắt đột nhiên ở giữa có chút sáng lên, "Ý của tiền bối là ta năng lực lĩnh ngộ cùng thiên phú tại đã biết luyện đan sư ở trong cũng rất cao sao? Cho nên ta có thể đếm thử cái này ba loại khó khăn nhất đan dược." Thần đan tử lắc đầu, "Dĩ nhiên không phải. Cũng là bởi vì bên cạnh ngươi có tông ngưng thanh à, trong thời gian ngắn tăng lên ngộ tính bà bối, cái gì ngàn năm vạn năm mã não, cho ngươi làm nước uống đều được. Về phần ngươi luyện đan thiên phú, cái này ngươi vốn là có không cần lo lắng." Kỳ Lâm hít một hơi thật sâu, đưa tay vươn mình hai cây ngón trỏ, dùng sức xoa nắn mình huyệt thái dương. Hắn tựa như xác định trước mắt cái này cái gọi là thần đan tử tiền bối vốn là cái hô to. Đúng lúc này, ngoài cửa thị nữ nhẹ nhàng gõ cửa một cái chốt, "Kỳ ca, tiểu thư nói có chuyện tìm ngài." Kỳ Lâm đi theo thị nữ đi tới bên trong đại điện. Bên trong đại điện, Tâu Ngưng Thanh đổi một thân áo giáp. Ban ngày nàng xem ra ốm yếu thở gấp, khuôn mặt tái nhợt, liền ngay cả cánh môi cũng rất giống là không có huyết sắc đồng dạng. Nhưng thời khắc này nàng đổi một thân uy phong lấm lấm hắc giáp, bảo giáp hàn quang lấp lóe, đương nhiên, so với kia một thân hàn quang, Kỳ Lâm cảm thấy Tâu Ngưng Thanh đất trên người hào phong thái khả năng càng hơn cái khác. Một thân hắc giáp, bát phẩm yêu thú xương thú chế thành. Kỳ Lâm thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đây là muốn đi tiến đánh hoàng thất sao? Tâu Ngưng Thanh vậy mà đều muốn mặc giáp ra trận. Mặc dù không làm rõ được vì cái gì Tâu Ngưng Thanh tại Tô gia ở trong địa vị cao như thế, hộ vệ bên cạnh người liên tiếp không ngừng, nhưng giờ phút này thậm chí ngay cả Tâu Ngưng Thanh đều muốn xuyên giáp ra trận, chẳng phải là tướng quốc phủ đã đến tràn ngập nguy hiểm trình độ. Tâu Ngưng Thanh không để ý tới Kỳ Lâm miệng ba hoa, thần sắc ôn nhu nói, "Tướng công, chúng ta quyết định đi đánh Thư Hàn Thánh địa, cho nên cần trận địa sẵn sàng đón quân địch." Thư Hàn Thánh địa, đem Kỳ Lâm thể nội có được 10 vạn năm khó gặp căn cốt sự tình, chuyển khắp thiên hạ một chỗ thế lực. Sau đó lại đem Kỳ Lâm lấy trao đổi ích lợi đến cái khác thánh địa trong. Lúc kia Thư Hàn Thánh địa đã phát hiện Kỳ Lâm thể nội căn cốt tuy nói không thể đào ra, nhưng lại có thể phá lấy có chút bọt máu để mà tăng lên mình đệ tử căn cốt trình độ. Kỳ Lâm ánh mắt có chút lấp lóe, đảo qua Tông Ngưng Thanh sau lưng những người kia về sau, trong lòng mang theo một chút phức tạp mở miệng, "Lấy ở đâu nhiều như vậy đệ thất cảnh còn có đệ bát cảnh cường giả? Cứ như vậy đội hình, ngươi đem bên ngoài những cái kia tản mát trung đẳng thánh địa diệt sạch đều được, cứ như vậy ngươi còn cần trận địa sẵn sàng đón quân địch." Tâu Ngưng Thanh trầm mặc hồi lâu, một đôi đen kịt con mắt nhìn chằm chằm Kỳ Lâm nói, "Ta cho là ngươi sẽ hỏi ta tại sao muốn đánh Thư Hàn Thánh địa." Kỳ Lâm biết nghe lời phải, "Vì cái gì?" Tâu Ngưng Thanh trên mặt lập tức lộ ra hoa sen tiểu dung, "Thư Hàn Thánh địa người bên kia khi dễ tướng công ngươi, nương tử muốn vì tướng công báo thù. Chọn ngày không bằng đụng ngày, vậy liền hôm nay đi." Trên mặt của nàng biết đầy không hiểu thấu hưng phấn. thả ở trong mắt Kỳ Lâm giống như là chủ nhân giải khai cẩu cẩu bên trên dẫn dắt dây thừng, cẩu cẩu trong nháy mắt được tự do về sau, chỉ muốn tại vô tận thế giới ở trong phi nước đại. Kỳ Lâm nghĩ nghĩ, đành phải chắp tay nói, kia vi phu ngay ở chỗ này chúc nương tử, mà đáo thành công. Chỉ là tuyệt đối đừng quên đáp ứng vi phu những cái kia thần cấp dược liệu. Tô Dực cho hắn dược liệu sổ ở trong phần lớn dược liệu hắn đều có thể đạt được, thế nhưng là lúc trước thần đan tử vì dọa dẫm tông ngưng thanh muốn những cái kia thần cấp dược liệu lại giống nhau cũng không có chứ. Dù sao để thần đan tử đều trông mà thèm dược liệu đủ thấy nó chân quý trình độ. Chính là tại Lăng Thiên các bên trong, cũng thuộc về khó gặp. Nhà kho bên trong tự nhiên là không có dự sẵn. Tô Ngưng Thanh thiếu dung soát địa một chút thu về, ngươi không đi. Ngữ khí của nàng phảng phất giống như mang theo một loại nào đó cổ quái trống rỗng. Ta đi làm cái gì? Kỳ Lâm nhìn cũng rất kỳ quái. Soát, Tô Ngưng Thanh sau lưng, Tô Dực tiểu chủ thủ lập tức đôi đến Kỳ Lâm cái cổ ngạnh phía trên. Kỳ Lâm, ta đi, nương tử, vi phu thật rất muốn đi. Xem ở vi phu thái độ như thế thành khẩn phân thượng, nương tử liền giúp một chút bận bịu để cho ta vi phu đi qua đi. Tô Ngưng Thanh hài lòng gật đầu, tư thế hiên ngang vung tay lên. Xuất phát. Vân Chu từ nguyên địa nổ rễ mà lên, ào ào gió lạnh bị Vân Chu phá vỡ, chỉ ở dưới bị cách âm cháo phá tan một chút phá âm thanh âm. Chính là nhanh như điện chớp, cũng khó hình dung Vân Chu lần này hành động trạng thái. Nếu như quả thực là muốn nói lời, kia Kỳ Lâm cảm thấy, khả năng cấp bách cái từ này hình dung đến càng thêm chuẩn xác. Đứng tại Vân Chu đầu thuyền, bị gió lạnh như thế thổi, một tia linh quang bỗng nhiên từ Kỳ Lâm trong đầu hiện lên. Kỳ Lâm lúc này đều không cùng Tô Ngưng Thanh diễn kịch đạo, "Tô Ngưng Thanh, ngươi có phải hay không bởi vì vừa mới được cái trấn thiên đỉnh, muốn thăm dò sâu cạn?" Tô Ngưng Thanh trước đó vẫn luôn là không có vũ lực, hiện tại đột nhiên có như vậy một chút sức tự vệ. Kỳ Lâm cảm thấy, ước chừng, cố gắng, khả năng thật sự là chuyện như vậy. Liền xem như hắn lần thứ nhất đột phá thời điểm, hắn cũng thật muốn ra ngoài tìm người đánh một chút cầm. Tô Ngưng Thanh so với hắn có cản trở vô liếng, cho nên lúc này mượn cớ vừa muốn đi ra đánh trận. Chương 40. Nàng là bất quy điểu, chú định không nhà để về. Tô Ngưng Thanh quay đầu đi, hắc trầm ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, "Tướng công, ta là đi vì ngươi báo thù." Kỳ Lâm nhìn một chút một bên tư thái tùy ý Tô Dực, lại nhìn một chút trong tay hắn một mực chuyển động tiểu truy thủ, ừ một tiếng, biểu thị mình tin tưởng. To lớn vân chu trên bầu trời phát ra trận trận thanh âm xé gió, thiên địa nguyên khí bị vân chu phía trên trận pháp điên cuồng từ phía sau hấp thu, lại chống nhập vân chu bên trong, hóa thành tiến lên động lực. Giờ này khắc này vân chu, như là trên bầu trời nghẹn ngào mãnh thú, tựa như muốn phá hủy hết thảy trước mắt ngăn cản. Phía trước một mảng lớn nặng nề mây đen trước mặt vân châu bị đâm đến nghiến nát, trong mây đen hơi nước cũng bị vân chu hành xử trong nháy mắt ma sát ra to lớn nhiệt lượng trong nháy mắt bốc hơi. Thư Hàn Thánh Địa. Kỳ Lâm đã hồi lâu chưa từng đi qua. Từ khi Thư Hàn Thánh Địa người bên kia cũng không còn cách nào từ xương cốt của hắn phía trên quét đến bất kỳ huyết mạch dùng cho tăng lên đệ tử căn cốt, Thư Hàn Thánh Địa liền đem hắn giao dịch ra ngoài. Hắn nhớ kỹ, tại hắn tiến vào Thư Hàn Thánh Địa trước đó, Thư Hàn Thánh Địa thậm chí đều không đủ trình độ thánh địa tiêu chuẩn, chỉ có thể nói là chuẩn thánh địa. Tại phụ cận địa khu ở trong rất có uy danh, người bên ngoài đều gọi hắn thánh địa, thế nhưng là tại đại huyền bên trong lại là cũng không lập hồ sơ. Mà liên tại hắn tiến vào Thư Hàn Thánh Địa về sau, Thư Hàn Thánh Địa dựa vào giao dịch từ trên người hắn phá tới kia một phần cốt đục, cùng đem hắn một lần lại một lần bán trao tay ra ngoài, sinh sinh tấn thăng đến trung đẳng thánh địa. Cái này một cái gọi là thánh địa, từ đầu tới đuôi làm giàu con đường chính là hút máu của hắn. Một cái 10 vạn năm căn cốt thiên tài, lại bị bọn hắn thật sâu bẻ gãy cánh, xem như một con lợn tử, khắp nơi đi buôn bán. Bất quá dứt khoát bán ra một cái tốt giá cả. Chí ít còn có thể chứng minh hắn Kỳ Lâm là giá trị ít tiền, là có chút giá trị. Kỳ Lâm bật cười một tiếng, cái thánh địa kia bán ta bán thật cao hứng. Hắn vốn phải là hận Thư Hàn Thánh Địa, nhất là cái kia rảnh rỗi đến bị khủng, không hiểu thấu đo căn cốt lỗ vô song. Lúc trước lỗ vô song các loại lời nói hùng hồn còn tại bên hai, người này nói chỉ cần hắn đi Thư Hàn Thánh Địa, liền có thể để hắn vĩnh hưởng phú quý, đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Nhưng mà hắn trở về thánh địa về sau, Kỳ Lâm liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy lỗ vô song. Kỳ Lâm sắc mặt bình tĩnh hỏi Tô Ngưng Thanh, lúc trước Thư Hàn Thánh Địa dựa vào bán trao tay trên người ta có đủ, còn có ta bản thân kiếm lời nhiều ít. Tô Ngưng Thanh trầm mặc. Một bên Tô Dực tựa hồ có chút hiếu kỳ, lỗ tai có chút kích động hai lần. Ước chừng Lăng Kiếm các loại này thương nhân đều đối kim ngạch số lượng có loại không hiểu chấp nhất đi, dù sao cái này một vị vẫn là các chủ. Rất nhiều sao? Kỳ Lâm ý cười mang theo hai điểm đạm mạc. Khoe miệng của hắn nhẹ nhàng câu lên phảng phất mang theo một loại nào đó tàn nhẫn cắt máu. Hắn nghĩ, lần này, hắn cố gắng có thể đem Thư Hàn Thánh Địa thiếu chính mình toàn bộ đòi lại. Tô Ngưng Thanh trầm mặc như trước. Kỳ Lâm quay đầu kỳ quái nhìn xem nàng. Tô Ngưng Thanh thần sắc có chút phiêu tán một mấy mắt, sau đó do dự nói, kỳ thật cũng không có bán bao nhiêu, cũng chỉ có ta đại khái nửa tháng tiền tiêu vặt nhiều như vậy. Kỳ Lâm, hắn thật sâu nhắm mắt lại, đột nhiên có chút cừu hận, cái này một cái vô cùng không bình đẳng thế giới. Tô Ngưng Thanh nửa tháng tiền tiêu vặt liền để một cái vừa mới đủ bên trên chuẩn thánh địa thế lực trực tiếp tại thời gian 3 năm ở trong trưởng thành trở thành trung đẳng thánh địa. Tô Ngưng Thanh gặp Kỳ Lâm thần sắc không tốt, tựa hồ cảm thấy mình hẳn là thực hiện một chút làm nương tử nghĩa vụ, thế là thanh âm lòng đầy căm phẫn, biểu lộ lại bình thản nói, cái này Thư Hàn Thánh Địa cũng quá đáng. Tướng công rõ ràng là 10 vạn năm khó được căn cốt, làm sao lại bán như thế điểm giá cả? Kỳ Lâm nghe lời này về sau, trong lòng càng buồn bực, đừng nói nữa, tâm ta thái sợ. Hắn quay người còn lưng hướng Vân Chu ở trong đi đến, bối cảnh nhìn vô cùng tiêu điều, toàn vẹn không giống lúc trước kia một mặt khát vọng hùng tâm trang trí. Về phần lúc trước mơ hồ nghĩ tới mình trong đầu kia một đạo thân ảnh màu đỏ rực, lại tại giờ phút này nhạt ngay cả một tia vết tích đều chưa từng lưu lại. Tô Ngưng Thanh quay đầu đi, lặng lặng nhìn Tô Dực, trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu lộ dáng vẻ, chỉ là đôi mắt kia lại càng phát ra hắc trầm, tổ phụ, chẳng lẽ là ta an ủi ngựa khí không đủ chân thành sao? Tô Dực yên lặng trà sát răng đám, mười phần đau răng vạch, ngươi nếu là biểu lộ nhìn càng chân thành một điểm, khả năng càng có sức thuyết phục. Sau khi nói đến đây Tô Dực kỳ thật cũng có chút kỳ quái, nhưng ta nhìn hắn vừa mới rõ ràng không có xem ngươi biểu lộ à, thanh âm của ngươi sức thuyết phục là rất mạnh, hắn vì sao lại lộ ra như thế biểu lộ? Chẳng lẽ Kỳ Lâm để ý không phải Thư Hàn Thánh Địa bán hắn bán quá tiện nghi sao? Hai cái xưa nay không người thiếu tiền, không thể lý giải cái này một cái bình thường tử đệ nho nhỏ đột nhiên bị vỡ tan rơi lòng tự trọng. Kỳ Lâm bối cảnh tiêu điều, một câu cũng không muốn nói. Giờ này khắc này Thư Hàn Thánh Địa bên trong. Bên trong đại điện, một đạo chính hồng sắc thân ảnh như là sáng rỡ ánh sáng, đột nhiên đâm rách Thư Hàn Thánh Địa vạn năm băng hàn. Nàng lặng lặng đứng sừng sững ở chính điện bên trong, trên khuôn mặt không vui không buồn. Sau một lát, ba vị tay áo đồng bền tiên tử cùng nhau mà đến, thanh lanh trên khuôn mặt cũng như băng tuyết vỡ tan, lộ ra nụ cười vui mừng. Tích xương quả thật không phụ ta chờ đợi, bây giờ căn cốt quả thực là xinh đẹp. Ba người này chính là Thư Hàn Thánh Địa ba vị chân nhân, ba người liên thủ phía dưới thực lực nhưng đến đệ tám cảnh. Ba người này cũng chính là Thư Hàn Thánh Địa bây giờ trụ cột, làm Thư Hàn Thánh Địa có thể trở thành trung đẳng thánh địa lực lượng. Nhìn trước mắt đối với mình một mặt quan tâm ba vị sư phó, Chiêm Tích Xương trong lòng lại nặng nề vô cùng. Đại sư phó, nhị sư phó, tam sư phó, hôm nay ta tới nơi đây là muốn hỏi một câu, con ta lúc bạn chơi Kỳ Lâm hiện tại thế nào? Ba vị tiên tử trên mặt biểu lộ không khỏi trì trệ. Các nàng cùng Chiêm Tích Xương thời gian trung đụng cũng không ngắn, chỉ nghe Chiêm Tích Xương lời này liền đã minh bạch Chiêm Tích Xương biết tất cả mọi chuyện. Tích Xương, Giang Cầm Kỳ Lâm sự tình chúng ta đều không hối hận, nếu không phải là từ xương cốt của hắn phía trên chóc xuống bọt máu chế thành huyết đan, ngươi căn cốt cũng không có khả năng cho tới bây giờ mức độ này. Trên lỗ thai mang theo một viên nhỏ tiểu bích ngọc châu nữ tử, nhẹ giọng nói. Chiêm Tích Xương nhẹ nhàng há to miệng, vô tận sợ hãi cơ hồ muốn đem nàng bao phủ, thế nhưng là sư phó. Lúc trước nếu như không phải hắn cứu ta, ta hiện tại sớm đã chết tại những cái kia vô lại loạn côn phía dưới. Ta từng nói với hắn, chỉ cần ta có thể trở về, chỉ cần ta có thể có tiền đồ, ta sẽ cả một đời che chở hắn, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương. Mà bây giờ, một nhóm huyết lệ từ khỏe mắt của nàng rơi xuống trên mặt đất, đặc thù huyết mạch để nước mắt của nàng ngưng tụ thành một cái hình giọt nước hạt châu. Nàng không biết là nên thương tâm mình cùng Kỳ Lâm ở giữa không hiểu thấu vết rách, hay là nên thống khổ sư phụ cái này cái gọi là vì tốt cho mình. Nếu như có thể, nàng hận không thể đem mình căn cốt móc ra, lại bổ khuyết đến Kỳ Lâm căn cốt đi lên, dùng cái này để đền bù mình phạm vào tội nghiệp. Thế nhưng là nàng cái gì cũng không thể làm. Trái, là sư phụ tha thiết chờ đợi. Phải, là mình đã từng ngựa che đau đớn đã từng. Ủy khuất lại hoặc là phẫn nộ. Khổ sở lại hoặc là thương tâm, đã mất người chú ý nàng là bất quy sơn bất quy điểu. Nàng, chú định không nhà để về. Chương 41. Loạn thế cầu sinh vốn là gian nan, Thư Hàn Thánh Địa ba cái kia mặt trắng như nước tiên tử, thần sắc đến lộ ra mười phần không hiểu. Tích Xương, bây giờ ngươi muốn cái gì dạng cũng có, cần gì phải nhìn chằm chằm một cái chỉ là Kỳ Lâm, hắn căn cốt đã phế đi, lại bị một đống như lang như hổ thánh địa nhìn chằm chằm, bây giờ nghe nói hắn đi theo tông Ngưng Thanh bên người làm một đầu sẽ chỉ nằm dạp trên mặt đất chu lên chó. Chớ có lại đi nhìn hắn, người như vậy đã không xứng cùng sau lưng ngươi. Thậm chí ngay cả đi theo tư cách của ngươi cũng không có. Chiêm Tích Xương nhắm mắt lại, bàn tay của nàng tùy ý đong đưa hai lần, ba vị sư phó không cần nói nữa, ta biết nằm nhẹ. Từ nay về sau, nàng biết mình cùng Kỳ Lâm cũng chỉ có thể đủ mỗi người một ngả. Chiêm Tích Xương không nguyện ý thế nhưng là nàng không còn cách nào khác. Bất quy điệu là không có nhà. Không về, không về. Không phải không nguyện ý trở lại, mà là bởi vì mỗi một cái nhà đều tại sau lưng hóa thành hư ảnh. Hoàng thất. Từ trước đến nay nổi danh nhàn tản lại biên giới, ngay cả cái phong hào đều không có 21 vương gia Vũ Tân bỗng nhiên ở giữa bị đại đế triệu hồi trong đế đô. Ban cho đế đô trung tâm nhất phủ đệ, cách một ngày Kim Thủy Hà bờ đi săn, một câu không làm thì không có ăn, phía đại đế tim rồng rất duyệt, cố ý ban thưởng phong hào, bừng. Đến tận đây, đã từng nhàn tản vương gia, đột nhiên liền biến thành tại đế đô ở trong thanh danh hiển hách văn vương. Ngày thứ 5, đại đế vào chiều thời điểm, đột nhiên nghe nói mình sủng ái nhất 18 đế tử chết bởi liệt dương trên tử lâu, tâm rất bi thống, tại chỗ nôn ra máu. Thậm chí xưng ai có thể giết chết ra tay với Vũ Mông người, hắn cái này một cái đế bị liền chuyển cho ai. Nghe nói, tiếng nói mới rơi, kia 18 đế tử Vũ Mông lại không biết từ chỗ nào xông ra. Người này vậy mà không chết. Đoan Vương phủ, Vũ Tân vây quanh Vũ Mông xoay quanh, 18 ca, ta van cầu ngươi cho ta ra cái chủ ý đi. Phụ hoàng đem ta kéo vào vòng xoáy này trung tâm đến, khẳng định là muốn cho ta đối phó Tông Ngưng Thành. Ngươi cũng biết ta từ nhỏ đã là ngồi ăn rồi chờ chết, ta làm sao biết cái gì tính toán người sự tình à? 18 ca đã có thể tại những cái kia âm như quỷ kế phía dưới, còn lưu lại một cái mạng, khẳng định là có cơ duyên to lớn, ngươi liền giúp ta một chút đi. Gần nhất trong khoảng thời gian này phúc duyên trung tâm Vũ Tân, một người này sừng trên trời rơi xuống phú quý Đoan Vương lại không giống người bên ngoài trong miệng như vậy cao hứng. Trong lòng của hắn chỉ có sợ hãi. Lúc trước Vũ Nông cũng là một cái nhân vật râu ria, cùng hai người bọn họ suốt ngày đùa mèo dắt chó. Khi thì đi hoa thuyền bên cạnh ngồi một chút, cũng có cái ba lượng hồng phấn chi kỷ. Nhưng bỗng nhiên có một ngày, Vũ Nông liền bị điều đi đế đô, về sau thật giống như cái gì cũng thay đổi. Trong vòng một ngày người người bỗng nhiên biết, cái này Vũ Nông thành đại đế sủng ái nhất hải tử. Cùng xương kém muốn mạng Vũ Nông lập tức liền chưa từng nhập cảnh, chậm rãi tăng lên đến đệ tứ cảnh. Sau đó thời gian dần trôi qua, Vũ Tân liền không có tại Vũ Nông trên mặt nhìn thấy tiêu dung. Vũ Nông nhẹ giọng nở nụ cười, trong tươi cười phảng phất lộ ra hai điểm ốm yếu cùng âm u, hai một à, thế đạo này ngươi muốn sống nhưng quá khó khăn. Hắn trong mắt nhìn xem mu bàn tay của mình, giờ này khắc này mu bàn tay của hắn như là da bị nẻ đại địa, làn ra một đạo lại một đạo vỡ ra, ở giữa đỏ tươi huyết nhục xoay tròn. Huyết nhục xoay tròn ở giữa lộ ra thật sâu bạch cốt cùng này chút ít nhảy lên gân xanh, rất khó tưởng tượng dạng này, một đôi tay là sống an nhàn sung sướng đế vương chi tử có thể mọc ra. Vũ Tân cũng thuận Vũ Nông con mắt nhìn qua khứ, nhìn thấy Vũ Nông tay thời điểm, không khỏi hoảng sợ nói, 18 ca, ngươi làm sao? Vũ Nông cười cười, ca ca không có việc gì. Vũ Nông đứng dậy nhẹ nhàng vô vô Vũ Tân đầu, đối đầu Vũ Tân bất lực ánh mắt thời điểm, hắn nở nụ cười, trên thế giới này còn sống xác thực không đơn giản, nhưng chỉ cần ngươi 18 ca còn sống một ngày, ta liền bảo ngươi nhẹ nhõm tự tại. Dứt tiếng thời điểm, hai cái trên mặt đắp bạch phiến nội thị cũng đã xuất hiện ở Vũ Nông còn có Vũ Tân sau lưng. Nội thị thanh âm bén nhọn mà chói tai, phản phất là không có tình cảm máy móc, 18 đệ tử, đi theo nhà ta đi thôi. Vũ Nông gật đầu, nói, ta còn có việc muốn cùng đệ đệ ta bàn giao. Trong lúc này hầu không nhịn được liền đưa tay nắm tới, đưa tay ở giữa không khí lại mơ hồ ngậm lấy bạo liệt thanh âm, phản phất chỉ là đưa tay trong nháy mắt, liền đã cào nát hư không. Cái này một trong đó hầu thực lực tất nhiên cực kỳ cường đại. Mà Vũ Nông lại giống như chưa tỉnh, chỉ là tiếp tục đối với Vũ Tân nói, ngươi yên tâm tự tại còn sống, nếu có một ngày ngươi một lần nữa bị gọi về cái này đế đô, đến lúc đó nhớ kỹ đi ngươi 18 ca mộ phần bên cạnh một nén nhang. Ta thích hoa lê, ngươi có thể tại ta mộ phần bên cạnh trồng lên một cây hoa lê chờ đến Tết Trung Nguyên thời điểm, cố gắng vận khí ta tốt có thể ra, liền có thể nhìn thấy ngàn cây vạn cây hoa lê nở cảnh tượng, rất đẹp. Vũ Nông thần sắc rất bình tĩnh, mà Vũ Tân lại phảng phất nhìn thấy cái gì làm hắn cực kỳ sợ hãi sự tình. Cẩn thận. Nội thị cái kia một tay không có nửa điểm lưu thủ, cứ như vậy hướng phía trước tùy ý một chảo, nếu là rơi xuống Vũ Nông trên thân, tất nhiên cứ gọi ra chóc thịt bong, thậm chí ngay cả cánh tay đều muốn bị chiêu này cho lấy xuống. Nhưng mà Vũ Nông lại là ánh mắt đống nhiên lạnh lùng, hắn chưa có trở về qua thân đi, đầu lại quỷ dị thẳng tắp chuyển 360 độ. Con ngươi của hắn ở trong đống nhiên chạy ra một chút màu bạc ánh sáng, ngân sắc quang mang như là nước sông, đổ xuống mà ra trong nháy mắt càng đem trong lúc này hầu bao trùm đi. A, bén nhọn nói nói kêu sợ hai thanh âm từ trong hầu trong miệng phát ra. Trong một chớp mắt, người kia lại màu bạc dòng nước lôi cuốn phía dưới, hóa thành một tôn ngân sắc sinh động như thật pho tượng, tại thiên không ánh mặt trời ấm áp phía dưới tản mát ra chướng mắt chỉ riêng tới. Vũ Nông quay đầu an ủi, đối Vũ Tân cười cười, ta đi vừa đi liền trở lại, đến lúc đó ca ca tự mình đưa ngươi về ngươi đất phong. Vũ Tân sắc mặt trắng bệnh, một câu cũng không nói. Mà đổi thành bên ngoài một tôn nội thị thì từ đầu tới đuôi đều đem mi thuận nhãn đi theo Vũ Nông bên cạnh. Vũ Nông đi tới người này đằng trước, tùy ý bước xuống hai chữ, dẫn đường. Sau đó hai người mang lấy hồng quang, biến mất tại phương xa. Vũ Tân nhìn xem ca ca của mình rời đi phương hướng, nước mắt không nhịn được rơi xuống hạ. Hắn ôm nghẹn ngào nước khóc, cho nên ta trở về là bởi vì bọn hắn cảm thấy ngươi đã chết. Hắn cùng Vũ Nông tách ra đã cực kỳ lâu, cực kỳ lâu. Lâu đến hắn vẫn cho là Vũ Nông đã bị đế đô thuyết mình cho mê con mắt. Thế nhưng là thẳng đến hắn bị cưỡng ép mang về đế đô thời điểm, hắn mới biết được mình tại bên ngoài những cái kia nhìn như thong dong tự tại thời gian, kỳ thật đều là Vũ Nông đang vì hắn phụ trọng tiến lên. Hít sâu một hơi, hắn đem nước mắt của mình lau khô, thế nhưng là ca, ta cũng nghĩ giúp ngươi một chút ta. Loạn thế cầu sinh vốn là gian nan. Nếu như chỉ là một người hướng phía trước, kia liền càng là thống khổ không chịu nổi. Nếu như là hai người, chỉ ít thời điểm chết, còn không có như vậy sợ hãi. Chương 42. Đánh các ngươi hợp tình lý, trong dự liệu thư Hàn Thánh địa chỗ trong núi tuyết. Trong vòng một năm trừ bỏ nhất là nóng bức mùa hạ tiết trời đầu hạ, tuyết trắng mênh mang sẽ từ đỉnh núi hóa thành kia nước nhỏ từ đỉnh núi chảy xuôi đến chân núi bên ngoài, thời gian còn lại tuyết trắng sẽ yên lặng chồng chất tại trên đỉnh núi. Thư Hàn Thánh địa ngay tại tuyết sơn này sườn núi chỗ. Khắp núi cung điện giống như là ẩn nốt hung thú, lặng lặng ghé vào thế núi chập trùng ở giữa, cung điện đều là dùng không thay đổi băng tuyết trẻ thành, thu kịch cùng tinh xảo đàn sen vào nhau, ánh nắng vẩy xuống thời điểm, càng lộ ra nhiếp nhân tâm phách mỹ cảm. Giờ phút này Chiêm Tích Xương vẫn như cũng là một bộ áo đỏ, thần sắc nhưng dần dần lạnh lùng, tựa như trước đó ai đoán cùng thống khổ đều cách xa nàng đi. Đại sư phó, ngươi nhanh chóng để cho người đi Bất Uy Sơn mời ta Lục Đại Sơn nhân sư phó tới. Nhị sư phó, toàn bộ thánh địa muốn một mực ở vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, nhớ kỹ bố trí hoàn toàn. Hai nữ tử thân hình lóe lên liền rời đi, hiển nhiên đều là tại dựa theo Chiêm Tích Xương lời nói đi làm. Cái thứ ba hai mắt mang theo mê mang nữ tử, Quả Hương bổ con mắt có chút kích động hai lần, hiếu kỳ mà nói, ta đây, ta đây. Sương Sương vì cái gì không có ta? Chiêm Tích Xương đứng tại chỗ nhìn nàng thật lâu về sau mới lên tiếng, Tam sư phó ngoan, ta trở về thời điểm mang cho ngươi một mũi tên mài bén, ngươi đi chơi đi. Vị cuối cùng mặt như băng xương nữ tử, liền thật cao hứng nhảy cả tương rời đi. Chiêm Tích Xương là cái này Thư Hàn Thánh địa thánh nữ. Người người đều cảm thấy tại cái này Chiêm Tích Xương ở trong làm chủ là nàng ba vị sư phó, chỉ là lại không người biết được tại cái này Thư Hàn Thánh địa bên trong làm chủ là nàng Chiêm Tích Xương. Cho nên Chiêm Tích Xương mới có thể phá lệ đau lòng. Nếu như nàng đối Kỳ Lâm đầy đủ coi trọng, dù là nàng lúc ấy chỉ là trở về tìm Kỳ Lâm, như vậy một lần, Kỳ Lâm đều không đến mức bị người khác trà sát căn cốt đi. Đến mức hiện tại cùng Thư Hàn Thánh địa ở giữa đã lại không cứu vãn chỗ trống. Ta nhớ được ngươi đã nói với ta 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Cho nên ngươi nhất định sẽ trở về. Ngươi sẽ giết trở lại Thư Hàn Thánh địa, đem khi nhục ngươi người từng cái giẫm đạp tại dưới chân. Ta liền ở chỗ này chờ lấy ngươi trở về, chờ ngươi tự tay lấy tính mạng của ta. Chiêm Tích Xương chậm chậm nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi xuống một bên mang theo huyết sắc hoa sen phía trên, Chiêm Tích Xương biết, cái này hoa sen bên trong huyết sắc cũng là từ Kỳ Lâm xương cốt phía trên chốc xuống. Nàng tố thủ nhẹ nhàng mơn trớn cái này hoa sen, sau đó quyến luyến nhẹ nhàng nằm đi lên. Ông, hết thảy chưa bố trí hoàn toàn, bên ngoài chiến đấu kèn lệnh lại phảng phất giống như thổi lên. Núi tuyết trong nháy mắt sụp đổ, trắng ngần tuyết trắng từ núi tuyết đỉnh núi như là hát nước nhanh quay ngược trở lại mà xuống, đơn tiến bông tuyết là nhẹ nhàng, nhưng khi vô số đống tuyết tích đến một chỗ đi, sinh ra lực lượng lại phảng phất giống như trời sập địa sách. Chiêm Tích Xương đột nhiên mở mắt, thân hình lóe lên liền đã ở Thư Hàn Thánh Địa bên ngoài. Nàng gái kia vừa mới muốn ly khai ba người sư phụ, giờ phút này chính trận địa sẵn sàng đón quân địch địa đợi tại Thư Hàn Thánh Địa bên ngoài. Mà trên bầu trời thì nổi lơ lửng một chiếc to lớn vân chu, tựa như phi hành mở ra huyết buồn đại khẩu cự thú. Vân chu trôi nổi mang tới nguyên khí áp lực đúng là thật sâu bảo nàng Thư Hàn Thánh Địa phía trên những cái kia núi tuyết sụp đổ không ít. Một tôn lại một tôn hoặc là đệ thất cảnh hoặc là đệ bát cảnh cường giả phiêu phù ở đông đảo thánh địa đệ tử trước mắt. Còn cuốn vân chu, chỉ ở vân chu phụ cận nổi lơ lửng chính là một đám đệ thất cảnh cường giả. Đệ thất cảnh luân hải cảnh cường giả, đưa tay ở giữa liền có thể cải biến thiên địa chi lực, nhân vật như vậy đã có thể bên ngoài kiến thiết sơ đẳng thánh địa trở thành một phương thánh địa khai sơn tổ sư. Nhưng giờ phút này hơn 20 hào đệ thất cảnh cường giả lại tựa như trung thành nhất người hầu chỉ là quay chung quanh tại cái này vân chu phụ cận, thủ hộ lấy vân chu bên trong chủ nhân an toàn. Kinh khủng hơn chính là vân chu phía trên còn đứng lấy 5 tôn đệ bát cảnh cường giả. Đệ bát cảnh hồi ngạn cảnh cường giả, trong lúc phất tay có đạo pháp tự nhiên chi lực phóng thích mà ra, liền chỉ là lặng lặng đứng tại vân chu phía trên, cũng làm cho người vô pháp coi nhẹ trên người bọn họ đạo vận. Dù sao cũng là tông Ngưng Thanh lần đầu muốn ra đánh trận thử nhìn một chút, tướng quốc phụ tự nhiên muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tổ phụ thêm một điểm, phụ thân thêm một điểm, mẫu thân thêm một điểm, còn có ngoại tổ nhà lại riêng phần mình thêm một điểm. Cuối cùng liền thành bộ dáng như vậy. Chiêm Tích Xương sắc mặt tái đi, 20 tôn luân hải cảnh cường giả, 5 tôn hồi ngạn cảnh cường giả. Đây là nhất định tại hôm nay đem ta Thư Hàn Thánh Địa hủy diệt. Chính là nàng đại sư phó tại vừa rồi đã đem Bất Quy Sơn Lục Đại Sơn nhân tất cả đều kêu đến, vậy cũng vô sự vô bổ. Dạng này số lượng cho dù là đem toàn bộ đại huyền phụ cận trung đẳng thánh địa nhất nhất đều diệt quá khứ, cũng chỉ có thể nói là trong lúc phất tay thư giãn thích ý, nhưng hôm nay lực lượng như vậy lại sẽ chỉ diệt hắn một cái Thư Hàn Thánh Địa. Quả thực là đối bọn hắn Thư Hàn Thánh Địa quá mức xem trọng. Trên lỗ hai mang theo Bích Ngọc Châu nữ tử tiến lên một bước, "Kỳ Lâm, hôm nay ngươi đắc thế liền muốn đến diệt ta Thư Hàn Thánh Địa, ngươi có bao giờ nghĩ tới cái khác thánh địa sẽ như thế nào đối ngươi? Bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào tru sát ngươi. Ngươi lại nhưng từng nghĩ tới, nếu là ngươi không bỏ ra nổi đến tướng nữ muốn đổ vật, ngươi sẽ như thế nào? Ngươi sẽ cùng lúc trước những người kia, tại tướng quốc phủ hậu hoa viên thành thành thật thật hợp lý một bộ hợp cách phân bón hoa. Chỉ cần ngươi hôm nay mang theo tướng nữ thối lui, ngươi muốn cái gì dạng đền bù ta Thư Hàn Thánh Địa đều có thể cho ngươi. Người này chính là Chiêm Tích Xương đại sư phó Băng Tần Xương." Nàng lông mi cao lại, mang theo vài phần không kiên nhẫn. Ở trong mắt nàng, đây bất quá là Kỳ Lâm mang theo Tông Ngưng Thanh đến các nàng Thư Hàn Thánh Địa diêu võ dương mà thôi, dù sao Tông Ngưng Thanh cũng không phải một thằng ngu, làm sao lại bởi vì một cái chỉ là Kỳ Lâm liền muốn diệt đi các nàng thánh địa đâu? "Kỳ Lâm, ngươi đừng giống như là một con rùa đen rút đầu giấu ở chỗ ấy, còn không ra nói một chút yêu cầu của ngươi." Băng Tần Xương nhíu mày, nỗi lòng càng phát không kiên nhẫn. Chiêm Tích Xương nghe đại sư phó, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nàng quá coi thường Kỳ Lâm. Thiên Hô Vạn Hoán bên trong, Vân Chu bên trong đi ra một cái một thân hắc giáp nữ tử. Thân hình của nàng tinh tế mà thẳng tắp, khuôn mặt càng là như là thánh khiết nhất tuyết ngưng tụ thành, núi tuyết phía trên rơi xuống dưới một chút ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt của nàng, càng đem nàng nổi bật lên như từ băng bên trong đi ra tiên tử. Nhưng mà cái này tiên tử giờ phút này thần sắc lại có chút không tốt lắm, kia một đôi từ trước đến nay hắc trầm con ngươi ở trong nhiễm lên mấy phần tức giận, "Tướng công tại sao muốn mang ta thối lui? Vì cái gì các ngươi đều cảm thấy là tướng công muốn tới trả thù Thư Hàn Thánh Địa, liền không thể là ta Tông Ngưng Thanh nghĩ đến đánh cái cầm sao?" Tông Ngưng Thanh không vui, vân chu phía trên những cái kia khổ hải, hồi ngạn cảnh cường giả quanh thân khí thế cũng giống là lăng lệ bông tuyết, cắt nhân sinh đau. Tông Ngưng Thanh đi tới về sau, kia vân chu trong khoang mới đi ra khỏi tới một cái trên mặt bất đắc dĩ bạch bào váy dài nam tử. Như thác nước tóc dài chỉ bị một con ngọc châm nửa buộc ở sau đầu, tấm kia tựa như thần bàn cho trên khuôn mặt một đôi mắt đen viết lên mấy phần phức tạp. Người này chính là Kỳ Lâm. Kỳ Lâm thần sắc thanh thản, lông mi lười biếng nói, "Ta nào có như thế xuẩn, coi như ta muốn báo thù, cũng ít nhất phải chờ đến ta đến đệ thất cảnh hoặc là đệ bát cảnh thời điểm đi, chỗ nào về phần lúc này liền đem nương tử cho kéo qua." Hắn thở dài cầm quạt xếp, không có gì thành ý chắp tay nói, "Chư vị quả thực xin lỗi rồi, ta cái này nương tử vừa mới được kiện bà bối, nàng muốn đánh cái cầm thăm dò sâu cạn, cũng chỉ phải tìm tới các ngươi Thư Hàn Thánh Địa. Chư vị cũng biết, chúng ta đều là người văn minh, giảng quy củ hiểu đạo lý, tổng không tốt vô cớ xuất binh, cho nên đánh các ngươi Thư Hàn Thánh Địa kia là hợp tình lý, trong dự liệu." Chương 43. Nương tử chậm đã. Quạt xếp không có thử một cái có chút tới lui, Kỳ Lâm trên mặt viết đầy chân thành, trong lúc nói chuyện từng chữ nói ra, tận tựa như hoàn toàn vì cái này Thư Hàn Thánh Địa suy nghĩ. Lời nói này, Thư Hàn Thánh Địa ở trong một đám người trong ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Hợp lấy bọn hắn Thư Hàn Thánh Địa liền phải bị nhiều như vậy đệ thất cảnh còn có đệ bát cảnh cường giả vây quanh. Hợp tình lý, ngoài ý liệu. Chẳng lẽ lại bọn hắn Thư Hàn Thánh Địa là làm cái gì người người oán trách chuyện sao? Không phải liền là buôn bán một cái 10 vạn năm căn cốt, không phải liền là đắc tội một cái Kỳ Lâm. Muốn trách cũng chỉ có thể quái chính Kỳ Lâm trời sinh là một cái 10 vạn năm khó gặp một lần căn cốt, lại không thác sinh tại như hướng quốc phủ như vậy quyền quý hiển hách chi địa, dạng này người chẳng phải trời sinh giữ lại chỉ có thể là một cái heo từ sao? Phàm là cái này Kỳ Lâm căn cốt hơi kém hơn một chút như vậy, phàm là bọn hắn lúc trước không có tìm được Chiêm Tích Xương dạng này người nối nghiệp, bọn hắn đều sẽ lựa chọn đem Kỳ Lâm nuôi, lưu làm mình người nối nghiệp. Thế nhưng là, lại không kéo. Chiêm Tích Xương chính là chờ lấy dùng tài nguyên thời điểm, bọn hắn thánh địa căn bản nuôi không nổi đến cái thứ 2000 năm căn cốt, cho nên Kỳ Lâm cũng chỉ có thể bị làm cung cấp nuôi dưỡng một cái khác thiên tài heo tử. Chiêm Tích Xương đại sư Phó Băng Tần Xương trong đôi mắt đẹp lóe ra tức giận đến, tốt ngươi cái hôn tiểu tử, lúc trước liền nên giết ngươi, không nên bận tâm lấy Tích Xương mặt mũi, đưa ngươi bán cho cái khác thánh địa. Giờ phút này, nàng còn không biết hối hận. Ngươi dạng này, cả một đời cũng chỉ có thể dựa vào một nữ nhân Dương Võ Dương Ai. Băng Tần Xương tính tình vốn là nóng nảy, giờ phút này gặp Kỳ Lâm lười nhắc lại không đem nàng để ở trong mắt, cảm xúc đi lên, đúng là mở miệng bôi nhọ Kỳ Lâm, một cái dựa vào nửa người dưới thượng vị dơ bẩn đồ chơi, cũng dám đặt chân ở ta cái này thánh địa phía trên, đi đi đi, nhanh chóng rời đi, muốn hủy đi ta Thư Hàn thánh địa, ngươi còn chưa xứng. Chiêm Tích Xương nhị sư Phó Băng Tần Tuyết sắc mặt đột nhiên biến đổi, lại tỉ, ngậm miệng. Kỳ Lâm đột nhiên thu trên mặt lười nhác, ánh nhuận mắt đen như là lỗ đen, tựa như tạo thành một cái to lớn vòng xoáy. Khoe miệng của hắn hạ phiết, mang theo kinh thường, thật sự là không kiến thức, ngươi gặp qua ai là dựa vào nửa thân thể thừa bị? Ta Kỳ Lâm có thể trèo lên nương tử, tự nhiên là dựa vào nguyên lành cả một cái. Nhà ta nương tử cũng không yêu một nửa cái chủng loại kia, ta muốn cả một cái nàng mới yêu không được, có phải hay không, nương tử? Tông Nương Thanh nghiêng đầu, không hiểu. Nàng coi là Kỳ Lâm tại Băng Tần Xương nhục nhã hạ biết phẫn nộ, thế nhưng là lúc này còn đánh pháo miệng là có ý gì? Nàng hẳn là trợ giúp sao? Tông Nương Thanh Lâm vào nghiêm túc suy tư ở trong. Nàng một thân hắc giáp, đứng tại đầy trời trong đông tuyết, nhíu mày, ngón tay cái theo bản năng đặt ở môi của mình một bên, cả buổi về sau mới suy nghĩ minh bạch một việc, thế là trên mặt nghi ngờ nói, bởi vì tướng công đưa ta một cái truyền thuyết cảnh pháp bảo, lại đưa ta không ít trời trúc kim quang, ta mới muốn đến đánh các ngươi. Các ngươi đều một mực tại nói cái gì? Vì cái gì nàng lý giải khó khăn như vậy? Những người này vì cái gì một mực tại cầu Kỳ Lâm, muốn đến đánh thánh địa là chủ ý của nàng a, ác nhân không phải là nàng sao? Làm sao hiện tại biến thành Kỳ Lâm rồi? Băng Tần Xương ánh mắt mang tới kinh nghi bất định. Nàng một lần nữa đánh giá Kỳ Lâm, tựa như là lần đầu tiên nhận biết là một người. Trời trúc kim quang, truyền thuyết cảnh pháp bảo, rất khó tưởng tượng những vật này vậy mà lại cùng Kỳ Lâm phụ lên câu tới. Chiêm Tích Xương ngăn tại nhà mình đại sư phó trước người, cười khổ nói, Thư Hàn thánh địa trên dưới hơn 3000 tính mệnh, còn xin tướng nữ thương tiếc. Thư Hàn thánh địa cắt Kỳ Lâm căn cốt là thật, cho dù nói là toàn bộ thánh địa đều là hút lấy Kỳ Lâm máu sống sót cũng không có nửa điểm vấn đề. Nàng ba vị sư phó còn tưởng rằng cái này Kỳ Lâm cùng Tông Ngưng Thanh mà nói bất quá là một kiện đồ chơi, thế nhưng là Chiêm Tích Xương lại biết, vẹn vẹn là Kỳ Lâm tặng cho Tông Ngưng Thanh kia chấn thiên đỉnh liền đầy đủ Tông Ngưng Thanh tới diệt đi bọn hắn Thư Hàn thánh địa cho Kỳ Lâm xuất ngũ ác khí. Huống chi đằng sau trời chúc thời điểm, Kỳ Lâm lấy gần như tồi khô lạp hủ chi lực, đưa tay xé rách ngày đó trợ đám mây đện vào Tông Ngưng Thanh trên thân, để Tông Ngưng Thanh nhiều hơn mấy phần võ nguyên, đây càng là thiên đại ân. Tướng quốc phủ tại bên ngoài thanh danh từ trước đến nay cũng không quá tốt, nhưng vậy cũng chỉ là đối với dân chúng bình thường mà nói, đối với bọn hắn những này thần cư cao vị người phải biết tình huống cũng đều biết. Tướng quốc phủ căn bản không phải như bên ngoài nghe đồn như vậy ngang ngược vô lý, tương phản, làm việc rất có quy củ. Chỉ là tướng quốc phủ thế lớn, vị hoàng thất kiêng kỵ. Tại hoàng thất một lần lại một lần né tránh bên trong, tướng quốc phủ thanh danh liền càng ngày càng kém, đây là quyền lực đấu đá, bọn hắn chỉ là một cái trung đẳng thánh địa Thư Hàn thánh địa, không có tư cách tham dự trong đó. Trên thực tế tướng quốc phủ có ân tất báo, có thù tất báo. Từ tướng quốc phủ ở trong đi ra cô nương cũng tất nhiên là dạng này tính cách. Tô Ngưng Thanh lúc này lại nhìn về phía Kỳ Lâm, đen kịt con ngươi bên trong, phản phất mang theo ám chỉ, tướng công, hôm nay chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, toàn bộ Thư Hàn thánh địa đều sẽ bị san thành bình địa. Nhân thủ ta đã mang đầy đủ, ngươi liền không muốn. Báo thù sao? Tô Ngưng Thanh liền như là tình nhân nỉ non, mang theo 10 phần dụ hoặc tại Kỳ Lâm vang lên bên hai. Lại như cùng ác ma nói nhỏ, tựa như muốn đem Kỳ Lâm kéo xuống vực sâu. Báo thù. Kỳ Lâm đương nhiên muốn. Từ rời đi Thư Hàn thánh địa từ bị người bên ngoài giẫm tại dưới chân khi đó, Kỳ Lâm liền không có một khắc không nghĩ, muốn đem toàn bộ Thư Hàn thánh địa một lần đánh bằng, muốn đem đã từng khi nhục hắn những người kia từng cái trả thù trở về. Mà giờ khắc này Kỳ Lâm nhưng trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Nương tử a, ngươi thật coi vi phu là cái kẻ ngu sao? Tô Ngưng Thanh tính toán biết rõ ràng, chỉ cần hôm nay hắn hạ lệnh đem cái này Thư Hàn thánh địa tiêu diệt, kia từ nay về sau hắn Kỳ Lâm chính là độc tài. Phàm là rút qua hắn xương thánh địa đều sẽ xem hắn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, thậm chí ngay cả hoàng thất cũng không dám lại lưu hắn. Chỉ cần hôm nay Kỳ Lâm ra lệnh một tiếng diệt cái này Thư Hàn thánh địa, kia từ đây Kỳ Lâm cũng chỉ có thể dựa vào lấy tướng quốc phủ sinh hoạt. Tô Ngưng Thanh đây là muốn chặt đứt hắn tất cả đường lui, cưỡng ép đem hắn buộc chặt tại tướng quốc phủ đầu này trên thuyền. Tô Ngưng Thanh vẫn như cũ nghiêng đầu, hai gò má cùng bả vai cơ hồ là thành song song, nhìn qua tựa như là cổ của nàng tựa như là không có xương cốt trèo chống nghiêng nghiêng tựa ở trên bờ bay. Mà Tô Ngưng Thanh tiểu dung cũng càng phát ra quỷ dị, liền tựa như đúng như người bên ngoài nói, thời khắc này nàng giống như là một cái huyết sát ma quỷ, kia tướng công định làm như thế nào? Kỳ Lâm cùng Tô Ngưng Thanh bốn mắt nhìn nhau. Đột nhiên ở giữa hai cặp mâu thuẫn đều giống như chậm rãi bị lây dính điên cuồng. Tuấn Lãng nhẹ quý thiếu niên đột nhiên liếm liếm đầu lưỡi đỏ thắm lướt qua bờ môi, vi phu cảm thấy, giống như cứ như vậy đi lên tướng quốc phủ thuyền lớn, giống như cũng không tệ lắm. Hai người trong ánh mắt điên cuồng, thiêu đốt càng thêm thiêu đốt thịnh, như là bị rót một mùi lửa dầu đống lửa, đột nhiên ở giữa chiếm hết bọn hắn toàn bộ đồng tử. Vậy liền, để cái này Thư Hàn thánh địa trở thành quá khứ. Tô Ngưng Thanh có chút hai mắt nheo lại, nàng đứng tại Vân Chu trên đầu giang hai cánh tay, phản phất muốn nên đón một thời đại mới đến. Cũ thời đại sắp kết thúc, thời đại mới sẽ bị mở ra. Vân Châu phụ cận kia đệ thất cảnh, còn có đệ bát cảnh cường giả, đột nhiên ở giữa sắc mặt như lao, phản phất chỉ cần Tô Ngưng Thanh đưa tay vung lên, liền sẽ đem cái này Thư Hàn thánh địa trong khoảnh khắc hủy diệt vì hư ảo. Mà đúng lúc này, Kỳ Lâm ánh mắt trong nháy mắt thanh minh, chờ một chút ha. Nương tử ngươi chờ một chút, ta xem một chút ta báo thủ tiểu kế hoạch sách vở, ngươi khiến cái này đệ thất cảnh còn có đệ bát cảnh cường giả đợi lát nữa đừng giết nhầm người. Tâu Ngưng Thanh phảng phất bị chẹn họng một chút, nàng mê mang quay đầu, cái gì? Báo thủ tiểu kế hoạch sách vở? Thứ gì? Chương 44. Thư Hàn Thánh Địa, diệt. Kỳ Lâm ngáp một cái, tại vạn chúng chú mục phía dưới như cái tiểu lão đầu đồng dạng chậm ung dung đảo mình cái kia đã quyển bên cạnh thật dày dày, thật dày dày sách nhỏ, báo thủ là phải có đối tượng, hẳn là rơi đầu ta đều nhớ kỹ. Hắn hít mắt, còn cần ngón trỏ dính một điểm nước bọn, chậm rãi lật ra sách nhỏ. Sách nhỏ mơ mơ hồ hồ lăn đến trên mặt đất đi, tựa như là một cái không có bên cạnh trục lăn, một mực lăn đến Vân Chu Tích ngoài rìa, sau đó từ biên giới chỗ lăn xuống đi. Bá, sổ siêu trường rủ xuống đi, tới gần Vân Chu địa phương kia sổ phía trên, đỏ tươi bút tích ghi chép cái này đến cái khác danh tự, lít nha lít nhít giống như là Diêm Vương lấy mạng sổ ghi chép, rời xa Vân Chu địa phương kia sổ còn tại không ngừng hạ xuống, giống như là không có giới hạn. Chiêm Tích Xương đứng xa xa nhìn, trong lòng như có thứ gì trong nháy mắt bể nát. Công Tôn Vô Thả, Gõ Xương, Dẫm Đạp, Khuyến Khích Quý Dương Bình, Gõ Xương Khúc Hưng Nghiệp, Quất Roi, Vũ Nhục Thư Huyền, Thoát Ý Điệp, Quất Roi Mộ Nguyệt, Thoát Ý Điệp, Quất Roi màu đỏ như là vết máu, giống như là từ Kỳ Lâm cốt nhục ở trong bị móc ra. Đây là thuộc về Kỳ Lâm đau đớn quá khứ, đương cái kia sách nhỏ bị triển khai thời điểm thật giống như bỗng nhiên bị nhất nhất móc ra. Sâu tận xương thủy, đau thấu tim gan, nhìn thấy mà giật mình. Đối với Kỳ Lâm tới nói, những cái kia chỉ là mình muốn trả thù quá khứ đã từng, những cái kia đau đớn đều tại trong trí nhớ thời gian dần trôi qua giảm đi, nhưng là đối với lần thứ nhất nhìn thấy cái này sách nhỏ Chiêm Tích Xương tới nói, liền tựa như vết thương máu chảy rầm rề một nháy mắt bị xé nứt. Nàng hai mắt xích hồng. Trước đó tại ba vị sư phó trong miệng, chỉ là đơn giản trừ căn cốt ba chữ. Thế nhưng là phóng tới kia sổ cấp trên thời điểm, nhưng thật giống như cái gì cũng không giống nhau. Nàng giống như thấy rõ ràng thiếu niên kia tôn nghiêm, cốt khí bị ma diệt, thời gian dần qua hai mắt ở trong sau cùng chỉ riêng tiêu tán. Đại sư phụ, chúng ta thánh địa lúc ấy đến tuột cùng đối với hắn làm cái gì? Chiêm Tích Xương quay đầu, một đôi đỏ mắt như có huyết dịch nhỏ xuống. Tiểu, bất quy điều hai cánh trợn từ phía sau nàng bá rồi triển khai, mảng lớn hỏa diễm từ cánh phía trên như là nham tương nhỏ xuống đến hàn tuyết phía trên, rơi xuống màu đen đặc hố. Nàng giống như là rơi xuống nhân gian giáng triều, phủ thêm đầy người đau thương. Băng Tần Xương thần sắc ngạc nhiên, Tích Xương, ngươi. Băng Tần Tuyết buông thong con ngươi khó hiểu nói, Tích Xương, ngươi nhất định là cao cao tại thượng thiên chi tiêu tử, không cần thiết cùng dạng này có thù tất báo tiểu nhân so đo, không cần sinh khí. Nàng tam sư phụ đi qua đem Chiêm Tích Xương ôm vào trong ngực, trong miệng phát ra hống tiểu bảo bảo thanh âm, không cần lo lắng à, có sư phụ ở. Chiêm Tích Xương rốt cục nhắm mắt lại, cùng các nàng nói không thông. Từ Đào Kỳ Lâm căn cốt bắt đầu, ý nghĩ của các nàng liền cùng mình hoàn toàn không tại trên một đường thẳng. Vân Chu phía trên đám người không để ý phía dưới sầu bi. Khổ hải cảnh, hồi nạn cảnh cường giả không tâm tư để ý tới cái này. Mà Tâu Ngưng Thanh đối cái kia không có nửa điểm sức cạnh tranh chim cũng không có gì tâm tư. Nàng nhìn thấy Kỳ Lâm sách nhỏ về sau, cũng không đội mà làm cái gì thời đại mới cùng thời đại trước, hiếu kỳ ngồi xuống trước mặt Kỳ Lâm, hai người đầu đối đầu, à. Nhiều người như vậy à, vừa mới cái kia chim không phải nói Thư Hàn Thánh Địa chỉ có hơn 3.000 người sao. Người cái này Thư Hàn Thánh Địa trương tiết biểu hiện tên người đều vượt qua hơn 3.000 đi. Kỳ Lâm như có điểm đốc, nhiều như vậy à. Hắn đều có chút quên mình trước đó tại Thư Hàn Thánh Địa thời điểm đến tuột cùng là như thế nào người người kêu đánh. Cũng thế, thiên tính của con người từ trước đến nay là xu lợi tránh hại. Quá khứ những thống khổ kia hồi ức sẽ thời gian dần trôi qua phai nhạt ra khỏi não hải, may mắn còn có cái này sách nhỏ, ghi chép Kỳ Lâm quá khứ tất cả cực khổ, cái kia thanh hiện tại cái này thánh địa người đều đổ giống như bọn hắn còn thiếu ta thật nhiều mệnh a. Kỳ Lâm có chút đau đầu. Tâu Ngưng Thanh cũng ngây dại, ta cũng không nghĩ tới tới cửa tính tiền còn có thể đem toàn bộ tông môn bưng còn chưa đủ thời điểm a. Hai người nhìn nhau một lát, trong mắt màu đen bên trong giống như thời gian dần trôi qua nhiễm lên không biết tên hưng phấn, hai người bỗng nhiên cười vô cùng sảng lạ, vậy liền để toàn bộ thánh địa, vì ta, ngươi, quá khứ, chôn cùng. Trong một chớp mắt, trừ bỏ kia che chở Tông Ngưng Thanh ba vị đệ bát cảnh hồi ngạn cảnh cường giả bên ngoài, người còn lại đều là dẫm lên kim sắc con đường ánh sáng hướng phía Thư Hàn Thánh Địa vọt mạnh mà đi. Khổ hải cường giả như là mãnh thú xuống núi, vệ bờ cường giả như là lũ ông chút xuống. Thao thao bất tuyệt sền sệt màu đen khổ hải đem toàn bộ Thư Hàn Thánh Địa trong nháy mắt bao phủ, trong bể khổ cái kia kim sắc hộ sơn đại trận nỗ lực trèo trống. Băng Tần Xương bọn người biến sắc, tên điên. Nàng cắn răng giận mắng, không nói câu nào, làm sao đột nhiên liền đánh. Chiêm Tích Xương quay đầu, nhìn thấy bị kim sắc hộ sơn đại trận quay lại thánh địa cùng bên trong đệ tử, lúc này cả giận nói, kết trận. Hai vị đệ bát cảnh cường giả trận xuất hiện sau lưng Chiêm Tích Xương, bốn đạo vòng vàng từ trong hư không đến phong tỏa Chiêm Tích Xương tứ chi. Không cần kết trận, bởi vì vô dụng. Tại tướng quốc phủ trước mặt, từng để cho Kỳ Lâm cảm thấy vô lực Thư Hàn Thánh Địa yếu ớt như là giấy mỏng. Ngay tại Chiêm Tích Xương bị bốn cái vòng vàng chế trụ trong nháy mắt, sau lưng nàng Thư Hàn Thánh Địa pháp trận hộ sơn đã bị năm vị khổ hải cảnh cường giả liên thủ một kích phá vỡ thành đầy trời kim sắc quang mang. Lặng lặng đứng tại Vân Chu phía trước che chở Tông Ngưng Thanh hồi ngạn cảnh cường giả đưa tay nhẹ nhàng xẹt qua nơi xa núi tuyết. Trên đỉnh núi tuyết trắng như là lao nhanh cự thú từ đỉnh núi chút xuống như dòng lũ, xuyên qua như xương thép. Đây là cố ý thiên nhiên lực lượng, cho dù là đến đệ tứ cảnh có thể lơ lửng đỡ cầu vồng mà đi, tại dạng này tuyết lở phía dưới đều chỉ có thể như là nhỏ bé sâu kiến. Đại địa chân chiến đã từng được Kỳ Lâm Thánh Quốc Thư Hàn Thánh Địa tuyên bố muốn chinh phục toàn bộ núi tuyết, bây giờ lại chỉ có thể bị núi tuyết mai táng. Ầm ầm, gió tuyết đầy trời như yên, Trên tuyết sơn cục đá tại lăn trượt rơi thế phía dưới quyển tịch lấy tuyết trắng biến thành to lớn tuyết cầu hỗn tạp tại vô tận băng tuyết bên trong, giống như là cương mãnh cự thú chút xuống. Chiêm Tích Xương nhắm mắt lại, tựa như thấy được cái kia từng tại cái này thánh địa trong nhận hết làm nhục thiếu niên điên cuồng tiếng cười. Nhưng nàng, cuối cùng cái gì cũng không cải biến được. Chiêm Tích Xương còn sống, bởi vì tên của nàng không tại Kỳ Lâm cái kia sách nhỏ phía trên. Tại treo cao khoảng cách phía dưới, cho dù là nho nhỏ vật thể cuối cùng rơi xuống cũng sẽ phụ bên trên to lớn thế, có chút không biết sống chết tuyết cầu vọt tới tông ngưng thanh chỗ vân trù, ngay tại lặng yên không một tiếng động ở giữa bị hóa giải thành giọt nước hạ lạc sau đó chậm rãi rớt xuống, như là nhẹ nhàng. Đầy trời gian nan vất vả về sau, Thư Hàn thánh địa từ đây không còn tồn tại. Một cái thánh địa hủy diện, ấn chứng trước đó dân gian truyền ôn. Tâu Ngưng Thanh được một cái tên là Kỳ Lâm Nam sủng về sau, liền bị điên càng thêm hoàn toàn. Tâu Ngưng Thanh cùng Kỳ Lâm ghé vào Vân Chu Mạn thuyền phía trên, nhìn xem đầy trời tuyết trắng đem thánh địa bao trùm, hai người cùng một thời gian lộ ra thư thái bộ dáng. 3000 người tính mệnh, tại bọn hắn mà nói đã trở thành quá khứ. Kỳ Lâm từ đáy lòng cảm khái thở dài, "Nương tử a, ăn ngươi cơm chùa rất thư thái." Dựa vào chính hắn còn không biết lúc nào mới có thể quang minh chính đại diệt đi cái này Thư Hàn thánh địa. Chương 45. Làm nhỏ xứ em bé. Thần đang tử chẳng biết lúc nào từ Kỳ Lâm gò má trái phía trên chậm ung dung nô ra há miệng đến, ngươi cái này hiện tại liền bắt đầu nằm ngửa rồi. Trước đó nói thể sống chết không ăn cơm chùa người là ai a? Kỳ Lâm về hắn, ngươi không hiểu, ta đây là người ở rể lưu đi cặn bã phiên bản, chỉ còn lại hưởng thụ. Hắn nhắm mắt lại, thoải mái a. Người khác người ở rể lưu, khổ đại cứu thâm, mỗi ngày bị cái này hiểu lầm bị cái kia hiểu lầm. Hắn người ở rể lưu, quyền quý dùng tốt trí thông minh cao, đây mới là chính xác người ở rể lưu a. Hai người đã thần tông khóa lại, tâm thần tương thông, tâm niệm vừa động, tin tức liền đã trao đổi. Tâu Ngưng Thanh lại tại hai người lúc nói chuyện lỗ thai có chút giật, ánh mắt quét Kỳ Lâm một lần lại một lần, sau đó chẳng biết tại sao lỗ thai bỗng nhiên có chút đỏ, cặp kia từ trước đến nay hắt chìm trong đôi mắt mây đen, cũng tán đi một chút. Chỉ là ánh mắt tại quét đến Kỳ Lâm bên trái trên hai gò má thời điểm, nhẹ nhàng địa nháy mấy mắt, giống như bị thứ gì cay đến đồng dạng. Ân, cay con mắt. Kỳ Lâm má trái bên trên có cái gì mấy thứ bẩn thỉu sao? Kỳ Lâm híp con mắt đảo qua Thư Hàn thánh địa. Từ đây Thư Hàn thánh địa cùng hắn là quá khứ thức. Làm tên điên liền rất dễ chịu, không cần chờ cái gì 30 năm Hà Đông. Có thủ tại chỗ liền nổi điên cho báo. Ở phương diện này hắn còn cần hào hào cùng Tông Ngưng Thanh học. Quay đầu vừa muốn cùng Tông Ngưng Thanh nói cái gì, ánh mắt lại tinh chuẩn bắt lấy Tông Ngưng Thanh kia có chút tản ra đỏ bừng bình hai, hắn sững sờ, ngươi đỏ mặt cái gì? Tông Ngưng Thanh đáp đúng, trả lời không được thời điểm, liền đem đầu nghiêng lệch cùng bả vai song song, sau đó liệt ra một cái có chút đáng sợ tiểu dung, trắng toan toát nhìn xem mười phần đông trầm. Kỳ Lâm cứng ngắc chuyển qua cổ. Tuy nói sớm thành thói quen Tông Ngưng Thanh nghiêng đầu giết, nhưng đột nhiên đến như vậy vừa ra vẫn là quái kinh khủng. Tô Dực híp mắt cười cười, thần sắc ở trong giống như lấy vui mừng, thật tốt a. Cháu gái nhà mình có Kỳ Lâm về sau mắt thấy là hoạt bát không ít. Tuyết lở thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại, Thư Hàn thánh địa phía trên chỉ lẻ tẻ tản ra mấy cái thần sắc hoảng sợ đệ tử. Những đệ tử này cũng không tại Kỳ Lâm báo thủ sổ tay bên trên, cho nên bọn hắn còn sống. Kỳ Lâm một tay chống cằm, lười biếng vung lên quạt xếp, chỉ hướng băng tuyết ở giữa đường ra duy nhất, dọc theo dưới con đường này núi đi, ta người này rất có lương tâm, không tại ta sách nhỏ bên trên liền không giết. Hắn có chút dựa mạn thuyền, mí mắt nửa khép ở giữa tràn đầy đối thế gian hờ hững. Thư Hàn thánh địa phế tích phía trên đứng đấy những đệ tử kia, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó đối to lớn Vân Chu có chút vừa chắc tay, liền đều diện mục mở mịt dọc theo con đường kia đi xuống dưới. Con đường phía trước ở phương nào, bọn hắn cũng không biết, nhưng có thể tại tướng nữ Tông Ngưng Thanh trong tay nhặt về một cái mạng cũng đã là thiên đại hảo sự. Một đám người trong lúc hành tẩu như là cái xác không hồn, thần xác tê liệt, bọn hắn liền như là đoạn thời gian trước bị hủy diệt cái khác thánh địa hoặc là tông môn hoặc là gia tộc đám tử đệ, hành tẩu tại mênh mông giữa thiên địa chẳng biết đi đâu. Ông, chân trời cổ nhạc vang lên, chân trời kim sắc quang mang chói mắt mà lóa mắt. Phản phất giống như thần minh hàng thế. Vô tận phản âm hôn tạp một chút kỳ quái vui vẻ nỉ non, nghe lại để cho người Việt Thái Dương không ngừng cổ trướng, liền tựa như thần niệm không thể thừa nhận, thậm chí ngay cả niệm hạch đều muốn nổ tung. Tâu Ngưng Thanh trong nháy mắt thu liễm trên mặt trò đùa thần sắc, khuôn mặt vậy mà tại một nháy mắt trở nên xanh đen lên, nàng hắc trầm đôi mắt phản chiếu lấy cái kia kim sắc, một đôi như ngọc trắng đoán tay hướng phía trước đó phương chỉ đi, như là bị dẫn theo tuyến con rối, giết. Một chữ, thanh âm trầm lãnh, tựa như từ vực sâu chỗ sâu nhất cửu u truyền đến, mang theo đầy ngập hận ý Kỳ Lâm thần sắc biến đổi, ngước mắt híp mắt dò xét phía trước. Đại bi thanh âm từ đằng xa truyền đến, tựa như đọc lấy phản âm, chống trải mà xa xăm, huyền miệu lại dẫn trống vắng cùng không hiểu, để cho người ta yên tĩnh đến sẽ không hô hấp kinh khủng. Cổ quốc, thấy một lần địa bộ này, Kỳ Lâm liền đã biết người đến người nào. Bọn hắn ra đánh cái Thư Hàn thánh địa, làm sao cổ quốc còn ló đầu? Bất quá cũng thế, nếu là cái này cổ quốc người đối Tông Ngưng Thanh không có hảo ý, cũng chỉ có thể thừa dịp Tông Ngưng Thanh rời đi đại huyền thời điểm. Dù sao chỉ có lúc này bên người nàng phòng hộ lực lượng mới sẽ không mạnh đến không thể phá vỡ. Tô Dực sớm đã bảo vệ đến Tông Ngưng Thanh đằng trước, trầm thấp mắng một câu. Sắc mặt khó coi nói, ai đem cái này tên điên treo chọc qua tới? Mấy cái khác đệ bắt cảnh cường giả cũng đều đứng thành một vòng tròn, đem Tông Ngưng Thanh vây quanh. Thậm chí ngay cả Tông Ngưng Thanh sau lưng kia một viên chấn thiên đỉnh đều như ẩn như hiện, tựa như phải tùy thời đem Tông Ngưng Thanh cho hộ đi bảo. Còn lại những cái kia đệ thất cảnh cường giả nhao nhao ngăn tại phía trước nhất, đầy trời khổ hải ngưng tụ thành một cái to lớn đỉnh, đem hết thể kim sắc quang mang cùng kia phản âm đều ngăn tại bên ngoài. Kỳ Lâm theo bản năng nâng lên tay trái giắt Tông Ngưng Thanh cổ tay trái làn ra đường vân phía trên hiện lên một chút cổ quái mà phức tạp đồ án, tựa như là cái nào đó văn tự của bộ. đây là thần tông tấm biển, ai xem ai đều sẽ lấy nói. Lúc này cũng coi là một loại bảo vệ. Hắn ôn nhu đối Tông Ngưng Thanh đạo, cố gắng mở soát hảo cảm, đương tử không cần lo lắng, ngươi ta hiện tại cũng đã đứng trên một cái thuyền, vi phu tự nhiên đem hết toàn lực che chở ngươi. Tông Ngưng Thanh tròng mắt nhìn lướt qua hắn thon dài tựa như không có bất kỳ cái gì lực đạo ngón tay, nhưng lại cảm thấy tay kia khớp xương rõ ràng, tựa như có thể ngăn cản vạn thiên phong tuyết. Nàng nhẹ gật đầu, rất nghiêm túc nói với Kỳ Lâm, ta nếu là tin ngươi, chẳng mấy chốc sẽ bị những cái kia cổ quốc cắn hết. Kỳ Lâm là có gì đó quái lạ, nhưng là nghị ứng đối cổ quốc đánh lén, cơ bản không đủ. Nàng đầu góc rất thanh tỉnh. Kỳ Lâm trùng điệp ho khan, trong thanh âm giống như lấy bất đắc dĩ, lại hình như mang theo kinh ngạc nói, ngươi cái này đều không tin à? Rất tốt, mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Kia, vi phu lần này cam đoan mang theo ngươi phá đây, thế nào? Hạ điểm bốn gốc, vẫn có thể làm được. Tâu Ngưng Thanh độ thiện cảm 10 phần trọng yếu, có thể soát liền phải soát. Tâu Ngưng Thanh không nói lời nào, ánh mắt của nàng hắt trầm nhìn chăm chú hư không bên trong một điểm nào đó. Kỳ Lâm thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ gặp kia phát họa lấy phức tạp hoa văn kim sắc quang mang phía dưới, từng bước thân mang áo bào màu vàng nóng nữ tử hoặc là trên tay nam tử bóp lấy kỳ quái pháp quyết, đứng ở giữa không trung. Lông mi cũng hơi rũ xuống, liền tựa như khắp thiên thần Phật nhìn chăm chú, nhưng trên mặt của mỗi người lại đều không hiểu mang theo có chút đỏ bừng, tựa như vui thích qua đi vết tích. Cổ quốc, từ trước đến nay đều là cổ quái. Có nước quốc dân đầy người lập vật, có nước quốc dân dựa vào cổ dài ngắn đến phân biệt thực lực, còn có chút nước quốc dân luôn có chút kỳ quái tín ngưỡng. Đây có lẽ là một cái tín ngưỡng kỳ quái cổ quốc, Kỳ Lâm thầm nghĩ. Những người này cùng ngươi có cái gì thủ cái gì oán? Kỳ Lâm hỏi. Tâu Ngưng Thanh quét mắt nhìn hắn một cái, ta ngoại tổ Mâu Đế như là cổ Ngưng quốc hoàng thất huyết mạch, cái này một nước quốc quân thượng vị về sau là muốn chế sứ em bé, bọn hắn cảm thấy ta đẹp mắt, chế được sứ em bé cũng sẽ càng hoàn mỹ hơn, có thể để cho đế quyền càng thêm vững chắc. Chế tác sứ em bé cần tại người sống thời điểm, một tầng lại một tầng soát bên trên đặc chế tượng trưng cho thánh khiết màu trắng bùn đất, sau đó đưa đến tất vào hầm bên trong bắt đầu nướng, thẳng đến mảnh sứ vỡ từng mảnh thâm nhập vào làn da cùng nhân thể cũng không phân biệt cách. Lại thêm cổ Ngưng quốc đặc thu huyết mạch giá trị, sẽ để cho trở thành sứ em bé người tuy không có động đậy lại có thể có được tư tưởng cùng ý chí bán tử nhân, dung mạo tinh xảo như sứ, ngàn năm bất tử bất diệt. Cổ Ngưng quốc mỗi một đời quốc quân sẽ dùng huyết mạch của mình thân nhân chế tác dạng này một cái sứ em bé đưa đến bọn hắn thánh địa bên trong, lấy phù hộ cổ quốc trường thịnh không suy và năm vinh thế. Đương nhiên, trong đó có lẽ có càng sâu bí mật, lại là ngoại nhân không được biết. Kỳ Lâm há to miệng, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Hắn từng nghe nói cái này cổ Ngưng quốc nghe đồn vẫn là tại Thư Hàn thánh địa trong tảng thư cát, vốn cho rằng là nghe nhầm đồn bậy ra sách, không nghĩ tới lại là thật. Thế là hắn nhìn từ trên xuống dưới Tông Ngưng Thanh an ủi nói, ngươi vốn là dáng dấp đẹp mắt, nếu là chế thành sứ em bé, nên sẽ tinh xảo hơn. Tông Ngưng Thanh trầm mặc, nửa ngày ngước mắt, khách khí nói, tạ ơn Táng Dương. Kỳ Lâm cũng cảm thấy mình thuyết pháp giống như có chút không thích hợp, nhưng vẫn là vô ý thức khách sáo một câu, không khách khí. Chương 46. Đến nhanh, đi cũng nhanh. Tô Dực nghe được sau lưng cái này một đôi tiểu phu thê, khi cái mũi kèm chút đều sai lệch, đằng trước những cái kia nhân mã muốn tới các người, hai người đổ vào đằng sau nói chuyện phiếm nói chuyện thông khoái. Có muốn hay không ta trực tiếp đem ta bảo bối này tôn nữ giao ra được? Kỳ Lâm cùng Tông Ngưng Thanh liền không nói bảo, để tránh thật đem cái này tiểu lão đầu cho lãng phát bực. Bên ngoài chợt có một đạo tựa như chân trời phiêu miểu thanh âm mang theo ý cười nói, Tô lão đầu, ta nhìn ngươi biện pháp này diệu, không bằng trực tiếp đem nàng đưa tới như thế nào? Dù sao ta bảo bối này ngoại tôn nữ cũng liền chỉ còn lại một năm không đến tuổi thọ, chế thành bút bê về sau còn có thể hưởng ngàn năm thọ nguyên đâu. Một cái cầm trong tay quải trượng đầu rồng tuổi trẻ thiếu nữ, tóc vàng như thác nước từ hư không bên trong đi tới. Thanh âm của nàng vô cùng giản mua, kia một đôi mắt cũng no bụng trải qua thế sự, có thể dung nhan lại như là chưa từng mở ra bút bê, làn da bên trong tựa như cũng khảm nạm lấy có chút mảnh sứ vỡ, nhìn trắng nõn mà quỷ dị. Người này chính là Tông Ngưng Thanh ngoại tổ mẫu, Đế Nhứ. Phía sau của nàng, một cái tuổi trẻ bản Mục Cảnh Âm sụp mi thuận mắt theo sát. Kỳ Lâm nhìn thấy Mục Cảnh Âm thời điểm sững sờ. Lần trước gặp Tô Dực nắm Mục Cảnh Âm, hắn còn tưởng rằng người này đã chết rồi. Tô Dực ga cười một tiếng, vừa muốn nói chuyện, lại nghe được phía sau mình truyền đến một đạo không kiên nhẫn thanh âm. Con cóc làm sao luôn muốn ăn thịt thiên nga? Hết xanh làm sao luôn yêu thích hết ngồi đáy giếng? Ngoại tổ mẫu, ngươi ở đâu ra tự tin muốn đem nàng chế thành sứ em bé? Kỳ Lâm biếng nhác chậm rãi từng chữ nói ra mà nói. Tô Dực bọn người thần sắc biến đổi. Kỳ Lâm thoại âm rơi xuống lúc, bá, một đạo kim sắc pháp luân như là vù vù đoàn tàu mang theo hào hào tiếng xé gió hướng Kỳ Lâm đập tới. Kia pháp luân không mang theo nửa điểm lưu thủ, kim sắc bao phủ phía dưới khói đen ẩn giấu đi 10 phần ác độc độc vật, phàm là có nửa điểm dính đến Kỳ Lâm trên thân, liền có thể gọi hắn hôi phi yên diệt, thần hồn không còn. Nhưng mà kia một đạo kim luân chỉ ở tới gần Kỳ Lâm trong nháy mắt, liền gọi hắn đưa tay dùng ngón tay chọ cùng ngón cái cho nắm. Kim luân phía trên ẩn chứa cực đại kình khí mang theo sợi tóc của hắn hướng về sau giơ lên, cũng chiếu sang cái kia một đôi không có nửa phần e ngại đôi mắt. Thật độc bánh xe. Kỳ Lâm nhíu mày, thật tình nghiêm túc đem bánh xe lớn cầm trong tay, lan qua lộn lại tra xét, hảo hảo xảo diệu dùng độc kỹ xảo. Ngươi cái này pháp luân nếu là bị người bình thường dính vào, sợ là nhẹ thì thần niệm rách nát, nặng thì thần hồn đều diệt, độc này vẫn là lấy thân là cổ luyện chế ra tới. Sát thực lợi hại. Tô Dực Yên lặng thu hồi muốn đem kia bánh xe đánh bay tay. Hắn đơn biết Kỳ Lâm người này đầy người trên dưới đều là bí mật, cơ duyên và cổ quái, lại làm sao biết Kỳ Lâm thậm chí ngay cả cái này Cổ Ngưng Quốc giữa nhà bí pháp đều ngẩng mặt làm ngơ. Là, Cổ Ngưng Quốc pháp luân đúng là rất lợi hại. Trong đó độc tính cũng để cho người nghe đến đã biến sắc. Ngươi nói đều đúng, nhưng là vì cái gì ngươi từ đầu tới đuôi nắm nuốt cái này pháp luân sở tới sở lui vấn đề gì đều không có. Tất cả mọi người kinh ngạc. Vô luận là Cổ Ngưng Quốc người, vẫn là Tô Ngưng Thanh bên này, người dù cho phân ra một tia ánh mắt rơi xuống cái này, một cái dung mạo tuấn lãng rất giống nghe đồn rằng lấy dại gái nghi ngờ Tô Ngưng Thanh nam sủng trên thân. Đệ tứ cảnh chiếu nguyên cảnh, cái tuổi này thực lực này không tính mạnh, nhưng cũng không tính yếu, miễn cưỡng xem như trung du. Nhưng hắn có thể tay không tiếp được Cổ Ngưng pháp luân liền đầy đủ để cho người xem trọng. Rất nhiều mắt. Cầm trong tay quải trượng đầu rồng đế nhứ bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, "Tiểu tử ngươi không tệ, tương lai nhưng gọi mới quốc quân đưa ngươi hai người cùng nhau chế thành sứ em bé, phóng tới nước ta thánh địa ở trong đi." Kỳ Lâm lại là lẳng lặng đuốt ve cái này cái gọi là Cổ Ngưng Quốc bí kỹ pháp luân, thần sắc lộ ra cổ quái. Hắn không có trả lời đến nhứ, chỉ là tâm thần cấu kết thần đan tự hỏi, ngươi có hay không cảm thấy thứ này quái quen thuộc. Thần đan tử cũng từ Kỳ Lâm trên trán vươn một nửa đầu nhìn xem Kỳ Lâm trong tay pháp luân, giống như là trước đó bị thần tông tông chủ diệt đi cái nào đó giáo phái truyền thừa võ kỹ giống như. Kỳ Lâm ngửa đầu nhìn một chút thần đan tử trùng điệp gật đầu, nếu như ta nhớ không lầm, cái này giáo phái bị tông chủ diệt về sau, tựa như cố ý tại còn lại truyền thừa ở trong lưu lại một cái thiếu hụt chí mệnh, ngươi có muốn hay không thử nhìn một chút? Thử một chút liền thử một chút. Dù sao có thần đan tử cho hắn lật ấy, không đến mức ta thế. Tô Ngưng Thanh ánh mắt trôi dạt đến Kỳ Lâm trên thân, giống như lộ ra hiếu kỳ, liền ngay cả tức giận lúc trước cùng căm hận cũng trong nháy mắt biến mất. Kỳ Lâm đem kia pháp luân ném, từ thần tông truyền thừa chi địa móc ra một cái to lớn thạch cổ, mặt trống đã tổn hại, thậm chí từ cái này cụ đá tử vẻ ngoài nhìn lại, đã không giống như là một cái trống. Bất quá cái này không trọng yếu. Kỳ Lâm đưa tay bịch một tiếng đập tại cái này thạch cổ phía trên, trong miệng thở nhẹ, nhìn qua nhìn qua. Trong một chớp mắt, đối diện đám kia giả bộ lấy thần bí Cổ Ngưng Quốc người nhao nhao hướng Kỳ Lâm nhìn lại, trong ánh mắt viết đầy kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Thân thể của bọn hắn vì cái gì bỗng nhiên ở giữa không bị khống chế? Gặp đám người này coi là thật như ghi chép ở trong lời nói, bị cái này thạch cổ khống chế lại, Kỳ Lâm há to miệng, một mặt kinh ngạc lại cảm khái nói, Cổ Ngưng Quốc người thế mà có thể bị ta khống chế à? Thần đan tử cười khanh khách nói, là, ta nhớ ra rồi. Đám người này đều thích mặc quần áo màu vàng nóng, cho nên trước kia tông tộc phá lệ thích gọi bọn hắn khiêu vũ, bọn hắn thường dùng vũ khí là pháp luân, khiêu vũ. Pháp luân ngay tại trên trời bay tới bay lui, kim quang lan tan, rất xinh đẹp. Kỳ Lâm nghe lời này, có điểm tâm động. Tô Ngưng Thanh con mắt cũng phát sáng lên. Chỉ có Tô Dực cái này tiểu lão đầu có chút muốn sụp đổ. Người mẹ nó có thể tay không tiếp được Cổ Ngưng Quốc pháp luân còn chưa tính, hiện tại móc ra một cái cổ quái tảng đá cái rồi đập hai lần liền đem người đối diện đều không chế được, lại tính chuyện gì xảy ra? Chính ngươi chấn kinh xem như chuyện gì xảy ra? Chính ngươi đem bọn hắn không chế lại, ngươi thế mà bắt đầu chấn kinh rồi. Tô Dực đau răng bắt đầu xoa răng đám. Tô Ngưng Thanh cũng tò mò đưa tay tới, nhẹ nhàng đập tại trên tảng đá. Mang theo thử nói, học mèo tê ơ. Mèo. Đế Nhứ chưa trước trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, liền phát hiện miệng của mình đã không bị khống chế, nàng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, sau đó giơ lên đẩy trời hư không màn sân khấu, lôi kéo mình quốc dân trong nháy mắt biến mất ở trong hư không. Cổ Ngưng Quốc người tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Đế Nhứ vốn định thừa dịp Tông Ngưng Thanh đi vào cái này đại viện bên ngoài, tướng quốc phủ thế lực chưa hoàn toàn thẩm thấu đến địa phương, thừa cơ đem Tông Ngưng Thanh mang về Cổ Ngưng Quốc đi, nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới, lúc này vừa ra, đúng là đụng phải một cái cổ quái tiểu tử. Đế Nhứ hoàn toàn biến mất, bóng lưng hoảng hốt. Cùng tới thời điểm kia đầy trời kim quang lại dẫn phản âm thần bí hoàn toàn khác biệt. Đoán chừng nàng hiện tại chỉ muốn trở về nghiên cứu một chút đến cùng chuyện gì xảy ra, bọn hắn làm sao lại không bị khống chế bị Kỳ Lâm cho điều khiển rồi. Chương 47. Một cái phế vật thôi ồ, núi tuyết phía trên phong tuyết chậm rãi bay lên, mang theo nghẹn ngào phong thanh từ tảng đá khe hở ở giữa ghé qua mà qua. Kỳ Lâm thở dài nói, ngoại tổ mâu đến chúng ta nơi này liền hát mấy thủ khúc, tựa như đang vì chúng ta chúc mừng thư Hàn Thánh địa hủy diệt. Thật sự là lao động nàng lão nhân gia. Tô Dực che mặt, Giang Đồng Tử lại bắt đầu hế ẩm. Người ta tới chỗ này là vì hát từ khúc sao? Rõ ràng là vì chói người. Những người còn lại ánh mắt lặng lặng rơi trên người Kỳ Lâm, mang theo 10 phần dò xét cùng tò mò. Tuy nói người này giống như không thế nào đứng đắn, nhưng là trong tay cái kia tăng thương, thần bí mà tuyên cổ tảng đá tảng nhìn lại phá lệ đáng tin cậy. Ngươi có thể khống chế các nàng. Tô Ngưng Thanh nghiêng đầu, lúc này là bình thường lại ra, có chút đáng yêu cảm giác. Một đôi thật to mắt đen, không hiểu liền tựa như lộ ra ngây thơ để cho người ta nhịn không được thân cận. Như ngọc trên khuôn mặt tuy nhiều mấy phần ốm yếu tái nhợt, lại chỉ gọi lòng người sinh thương tiếc. Nếu là lần thứ nhất gặp Tông Ngưng Thanh người sợ là thực sẽ bị nàng cho mê hoặc, nhưng là Kỳ Lâm gặp nhiều Tông Ngưng Thanh kia đầu giống như là muốn đến rơi xuống làm người ta sợ hãi bộ dáng, cũng không cảm thấy đáng yêu, chỉ cảm thấy một giây sau nàng kia đầu liền muốn rơi xuống trên bờ vai đi. Kỳ Lâm trầm ngâm nhìn trời, trong lòng cũng mang theo vài phần cổ quái cảm xúc, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là còn giống như thật giỏi. Cảm tạ thần tông tiền bối quà tặng. Khỏi cần phải nói, chí ít tại gặp gỡ Cổ Ngưng Quốc những người kia thời điểm có thể có phương pháp bảo vệ tính mạng. Hy vọng đã từng bị thần tông tiền bối diệt đi tông môn nhiều một chút. Không chừng đến lúc đó hắn liền dựa vào lấy thao túng những tông môn kia, đánh đâu thằng đó, sát phạt vô địch. Tô Dực, Tô Ngưng Thanh, một đám các cường giả. Ken két, đột nhiên, một tia thanh âm rất nhỏ từ Kỳ Lâm trong tay trên tảng đá truyền đến. Hai đạo gần như đem tảng đá kia quán xuyên vết rách từ nhỏ bé biến thành lớn, chỉ dù vậy cái này thần tông di tích bên trong thạch cổ vẫn như cũ chưa từng nứt ra, nhưng lại càng phát tàn phá lên, để cho người ta hoài nghi lần sau gặp gỡ Cổ Ngưng Quốc quốc dân thời điểm, có hay không còn có thể lại dùng thứ này đi khống chế bọn hắn. Kỳ Lâm sờ lên trong tay thạch cổ, kia hai cái khe hở để trong tay hắn thạch cốt nhìn càng phát yếu ớt, hắn cũng không giải thích, chỉ lật tay đem cái này chống thu bảo. đám người như có điều suy nghĩ thu hồi ánh mắt. Vừa rồi nghe đến nhứ, Kỳ Lâm có một việc không thể lý giải, nương tử, vì sao chúng ta ngoại tổ mẫu nói, ngươi chỉ còn lại một năm không đến tuổi thọ. Lúc trước hắn từ trên trời kéo xuống tới đống kia trời trúc kim vân đều đánh tới tông ngưng thanh trong cơ thể dựa theo lẽ thường tới nói 10 năm thọ nguyên là chạy không thoát, làm sao lại biến thành một năm không tới. Cái này đánh gãy, đều thành gãy xương đi. Tông ngưng thanh khó được có chút chột dạ, kia một đôi thật to trong mắt màu đen thần quang có chút phiêu tán lái đi, một bộ rất sẽ không nói dối dáng vẻ, tựa như là đơn thuần chỉ ngẫu nhiên có chút như là thích ở phía sau vườn hoa chôn một chôn xác thể dở hơi đáng yêu nhà bên nữ hải, ừm. Chính là, ta bệnh này, dễ dàng để lọt đồ vật. Trời trúc cho ta bổ một chút, ta muốn mình để lọt một để lọt. Bên này để lọt lấy bên kia bổ, đại khái tính được hẳn là cũng chính là không đến một năm. Tô Ngưng Thanh càng nói càng cảm thấy đây là thân thể nàng nguyên nhân, cũng không phải lỗi của nàng, không cần thiết chuẩn dạng, thế là liền càng phát lẽ thẳng khí hùng. Kỳ Lâm đưa tay che cặp mắt của mình, khoe miệng ý cười bỗng nhiên khơi gợi lên mấy phần trào phúng hương vị, ta thật đúng là quá ngây thơ rồi. Hắn còn tưởng rằng trong thời gian ngắn không cần phải để ý đến Tô Ngưng Thanh bên này, chỉ cần mình cắm đầu phát triển, tăng thực lực lên, có Tô Ngưng Thanh bên này tướng quốc phủ cho mình là tẩy. 10 năm công phu, thần đan tử dẫn hắn xông lên cực cảnh cũng có thể. Hiện tại ngược lại tốt, 10 năm biến 1 năm. Thấp kém quần áo qua nước sau rút lại đều không mang theo như thế co lại a. Thần đan tử ngược lại là xem sớm ra điểm này, Tô Ngưng Thanh trên thân bệnh thật không đơn giản, muốn dựa vào một điểm trời trúc liền bổ sung. Nơi đó có dễ dàng như vậy. Hắn cười mỉm nói với Kỳ Lâm, lão phu Kỳ Lân tử à, để ngươi một mực né tránh luyện đan, hiện tại là không trốn mất đi. Kỳ Lâm khỏe mắt nhẹ nhàng dạo dựng. Tương đối luyện đan, hắn thật đúng là càng ưa thích tu hành mang tới lực lượng bành trướng khoái cảm. Rõ ràng cảm giác trong cơ thể mình ra thịt từng chút trở nên cứng rắn. Cảm giác rõ rệt một quyền của mình tung ra lực lượng càng phát cường đại, cái loại cảm giác này sẽ cho người nghiện. Kỳ Lâm đem đổ cho nam nhân đối với lực lượng cực hạn truy cầu. Về phần luyện đan, Kỳ Lâm tạm thời thật đúng là không có như thế lực độ. Hắn nuốt nuốt huyệt thái dương, ta nói sao? Nếu là ngươi thọ nguyên tăng lên tới 10 năm, đại huyền hoàng thất làm sao có thể động tĩnh gì cũng không có. Tướng quốc phủ thế lớn, bây giờ bị hoàng thất rất là kiên kỵ. Mà đại đế sở dĩ có thể một mực kiềm chế bất động, càng nhiều hơn chính là đang chờ Tông Ngưng Thanh tử vong. Lớn như vậy tướng quốc phủ chỉ có Tông Ngưng Thanh một cái người thừa kế, chỉ cần Tông Ngưng Thanh chết mất, tướng quốc phủ liền không còn cách nào áp đảo hoàng quyền phía trên. Một cái không có hạch tâm người thừa kế thế lực lớn, sẽ tự mình từ nội bộ chậm rãi bị tan rã. Những người kia vì tranh đoạt hạch tâm người thừa kế quyền lợi, sẽ đích thân tướng quốc phủ cái này một chiếc thuyền lớn chìm. Mà đại đế cần làm, vẹn vẹn ở một bên lặng lặng nhìn thôi. Nếu là Tông Ngưng Thanh lập tức thọ nguyên nhiều 10 năm, đại viện bên kia khẳng định sẽ có chút cấp bách cử động. Nhưng là hết lần này tới lần khác cũng chỉ nhiều nửa năm mà thôi, thật đúng là không có gì đáng nói. Nửa năm ở trong mắt tu chân giả, tại đại cục không có nửa điểm ảnh hưởng. 10 năm, có thể sẽ phát sinh biến cố cũng quá nhiều. To lớn vân chu trên bầu trời, quay đầu hướng phía đại huyền phương hướng xuất phát, tốc độ tựa như gần đây thời điểm nhanh hơn. Vân chu to lớn đuôi cánh trên bầu trời phun ra nuốt vào lấy nguyên khí, một chút thượng đẳng linh tinh cũng mạo xương làm nhiên liệu. Kỳ Lâm có thể cảm giác được rõ ràng cái này vân chu phía trên, tựa như lại nhiều một chút cường giả, thư không dung chuyển chứng minh những cường giả kia đến. Tô Ngưng Thanh bị Tô Dực mang theo đi đại điện. Hai người rời đi thời điểm, Tô Dực cố ý nói với Kỳ Lâm một câu, vân chu chưa từng hạ lạc thời điểm, ngươi như vô sự liền đừng ra mình cửa khoang. Kỳ Lâm gật đầu, quay người hướng phía buồng của mình bước đi. Chỉ là xoay người trong nháy mắt, hắn lại hướng phía bên trái một chỗ thư hàn thánh địa cung điện phế tích nhìn lại, một đạo màu xám đen cái bóng kiêng không rõ sống chết nữ nhân xa xa rời đi. Tiền bối, vừa mới người kia là Lâm Phàm. Hắn cứu người thật giống như là thư hàn thánh địa lao tam băng tần hàn. Thần đan tử không có chú ý vừa mới phát sinh cái gì, chỉ quét phía dưới phế tích một chút, băng tần hàn thi thể xác thực biến mất. Nghĩ đến Lâm Phàm trên người cái kia hệ thống, sinh ra chỉ vì thu thập các loại tiên tài địa bảo, Kỳ Lâm vung thóng con ngươi nói, cái kia ngược lại là không biết cái này băng tần hàn trên thân đến tuột cùng có gì loại thiên tài địa bảo. Xa xa, Lâm Phàm cũng đang hỏi hệ thống, nữ nhân này trên người có vật gì tốt, ngươi nhất định phải ta đưa nàng thi thể trùng ra. Đinh. Kiểm tra đến đại khí vận người chuyển sinh băng tần hàn, tăng lên nên công lực đối tượng độ thiện cảm, nhưng chuyển di đại khí vận, tăng lên túc chủ phúc duyên giá trị. Lâm Phàm sững sờ, mặt mày sợ đạp, nàng đều chết rồi, còn thế nào tăng lên hảo cảm. Công lực đối tượng vì Phượng Hoàng Niết Bàn, mời túc chủ tìm kiếm thiên địa kỳ hỏa, Niết Bàn phục sinh băng tần xương. Lâm Phàm đem băng tần xương thi thể thu nhập không gian, thiên địa kỳ hỏa sao? Hắn ngược lại là biết tên phế vật kia Kỳ Lâm trên người có một đóa. Lâm Phàm buông xuống hạ con ngươi, nhớ tới tại bí cảnh ở trong hắn cùng Kỳ Lâm gặp nhau, trong suốt trong đôi mắt sát khí thời gian dần trôi qua xoay tròn. Nữ nhân của hắn có rất nhiều, thậm chí có chút hạ xương nhân duyên hắn đều quên. Thế nhưng là, không ai có thể ở ngay trước mặt hắn chủ động nhúng chàm nữ nhân của hắn. Kỳ Lâm là cái thứ nhất, một cái phế vật thôi, lần sau đụng tới liền giết hắn. Lâm Phàm ngữ khí nhạt nhẽo, nói đến giết Kỳ Lâm thời điểm, tựa như là muốn đi giết chết một con đáng ghét con muỗi hoặc là con rồi. Chương 48. Luyện đan thời khắc này phế vật Kỳ Lâm, ngay tại Vân Chu trong khoang. Tráng lệ khoang bị tướng quốc phủ sĩ nữ bố trí càng phát ra như là ôn nhu hương, phú quý mộng, tựa hồ là cân nhắc đến Kỳ Lâm cái kia nửa thật nửa giả luyện đan sư thân phận, khoang ở giữa còn cố ý để lên một tôn to lớn đỉnh lô. Đỉnh lô đứng sừng sững, toàn thân đen nhánh, trước sau trung tám cái to lớn lô miệng. Tướng quốc phủ cũng là bỏ được, đỉnh kia lô liền xem như bát phẩm luyện đan sư đến dùng đều đầy đủ, thứ này bây giờ lại liền cho ta đặt ở chỗ này đương trang trí. Kỳ Lâm đưa thay sở sở đan lô. Đỉnh lô là tốt, đáng tiếc thần tông Kỳ Lân tử, luyện đan nghĩ đến là không cần đỉnh lô. Thần đan tử cười khanh khách nhìn xem Kỳ Lâm, "Lão phu Kỳ Lân tử a, ngươi hôm nay là muốn luyện chế cái này thần cấp phá cảnh đan, vẫn là thần cấp bạo tốc đan, lại hoặc là cái này tác dụng phụ rất không đứng đắn thần cấp dương viêm đan đâu?" Trong tay của hắn hiện lên ba cái quyển trục, mặt mày hiền lành. Kỳ Lâm bình tĩnh lấy tâm tình nói, "Đều thử một chút, dù sao đều là thần tông dược điện nhập môn đan dược, một cái cũng trốn không thoát." Thần đan tử nhìn xem Kỳ Lâm cái này bộ dáng như lâm đại địch buồn cười nói, "Lão phu thần đan tử a, ngươi có biết vì sao thần tông muốn tu hành đồng thời nhất định phải luyện đan sao?" Thần đan tử cũng không đợi Kỳ Lâm hồi phục, ngựa khí mang theo thương nhưng nói, bởi vì đây là đạp vào thần đồ đường tắt. Thật dài mi mắt đột nhiên rủ xuống, Kỳ Lâm trên trán mang theo vài phần suy nghĩ, đạp vào thần đồ. Thần đan tử khép cười một tiếng, trong ánh mắt giống như lấy vô tận hoài niệm, ngươi cho rằng vì sao chúng ta tông môn gọi thần tông? Đó là bởi vì cựu châu vạn giới chỉ có chúng ta thần tông có người tu được chân tiên đạp phá hư không thành tựu chân thần chính quả, xưng là hoa thần. Thời khắc này thần đan tử nói lên chuyện năm đó ý đồ đến khí phong phát, khoe miệng một màn kia ý cười làm cho mặt trăng lặn xung hành, đỉnh phong thiên viễn, một mảnh nào hào thoải mái. Hắn giờ phút này tốt nhất là có thể cổ động phong vân. Nhưng quay đầu, thần đan tử đối đầu Kỳ Lâm không hiểu mắt, tựa như là quả cầu ra xì hơi. Được rồi, cái gì thành tiên thành thần? Những cái kia cách ngươi đều quá xa, trước mắt ngươi cái này nguy cơ quan còn không có quá khứ đâu. Thu liễm cái khác, thần đan tử nói nghiêm túc, lão phu Kỳ Lâm nhi, ngươi lại nhớ kỹ, thần tông chi pháp là chân chính thành thần chi pháp, có thể bảo ngươi đứng tại cái này một cái thế giới đỉnh phong. Ngươi có thể đem những cái kia đã từng dẫm đạp lên ngươi người, phản quá khứ dẫm tại dưới chân. Chỉ có hắn, toàn bộ Cửu Châu vạn giới chí ít tại thần tông hủy diệt, cùng lao già ta tỉnh táo lại đoạn thời gian kia bên trong, đều là không có khác pháp môn. Kỳ Lâm trong mắt, hai con ngươi bên trong ánh sáng, sáng tối tối nghĩa giao thoa thành một trường phô thiên cái địa lưới lớn. Thần đang tự nghĩ, cũng cảm thấy chính mình nói tựa như là có hơi nhiều, thế là câu chuyện chuyển biến nói, luyện đan sư cũng có thể chế độc. Ngươi có thể một bên luyện đan, một bên nghiên cứu độc đan, lấy tông ngưng thanh bên kia tài lực ủng hộ. Thần tông dược điện phía trên những cái kia độc đan ngươi hẳn là đều có thể luyện chế, chỉ cần ngươi trưởng thành đầy đủ nhanh, liền xem như cựu cảnh cũng có thể bị ngươi cho hạ độc được. Kỳ Lâm hít sâu một hơi, đem thần đan tử trong tay ba cái quyển trục cầm tới. Ngón tay vạch một cái, ba toa đan thuốc quyển trục như là nước chảy triển khai. Đến cùng là cái này nhất phẩm đan dược bên trong khó khăn nhất, trước đó Kỳ Lâm nhìn thần đan tử luyện chế ra tới dược dịch trước sau cũng bất quá là dùng ba loại chủ dược tài, bảy loại phụ trợ dược liệu, hiện tại đổi thành cái này ba loại, mỗi một loại chủ dược tài đều có 20 gốc. Phụ trợ điều hòa dược tính dược liệu càng là có hơn 80 loại. Coi như một cái đan phương lại muốn trải bớt rõ ràng hơn 100 loại dược liệu ở giữa dược tính, trình tự, sát thực khó. Kỳ Lâm gật đầu, thần sắc nặng nề. Cũng may hắn luyện chế đan dược thời điểm căn bản không cần cân nhắc dược liệu nhân tố, tóm lại tông ngưng thanh bốn liếng dày, liền xem như luyện chế một vạn lần mới có thể thành công, vậy cũng không quan trọng. Hắn thế là khoanh chân ngồi xuống, một tay bưng lấy đan phương, tay kia nâng lên xích dương ngưng quỷ diễm. Do dự một chút, Kỳ Lâm nhìn về phía thần đan tử xác định giống như mà nói, vậy ta bắt đầu. Thần đan tử kỳ quái nói, trực tiếp luyện thôi, cái này luyện đan dù sao chính là luyện lấy liền biết. Kỳ Lâm quét mắt đan phương, đúng là gặp những này đan phương phía trên nhất đều là một câu, đường đạo thành đan khó, 3 năm kỳ hỏa giữa thủ, cười một tiếng đi ra ngoài, đặt cô luân, sờ long môn, từ đây vạn cổ ta là thần. Lời này nghe mặc dù không có văn hóa gì, nhưng là Kỳ Lâm sau khi xem xong vậy mà cảm thấy rất là tiêu sái. Đây là thần tông vị tiêu hỏa thần tổ sư ra viết. Thần đan tử khỏe mắt nhảy một cái, đừng quản cái này bẩn tiểu hàng, gia hỏa này có chút thiên phú liền bắt đầu phiêu, đi cựu giới tìm côn luân tiên thời điểm trực tiếp bị người một dâu ria chết. Kỳ Lâm trầm mặt một chút, lại nhìn câu kia từ đây vạn cổ ta là thần thời điểm đều cảm giác khắp nơi không thích hợp. Thu liêm tâm thần, Kỳ Lâm ngồi xuống tông ngưng thanh chuẩn bị cho hắn thất phẩm luyện đan sư không khổ cầu được vạn năm băng liên phía trên, này băng liên có thể ngưng tụ tâm thần, gọi luyện đan sư càng thêm chuyên chú, không đến mức thất thủ. Lại tại giữa ngón tay mang lên trên bát phẩm luyện đan sư cầu ra ra cáo mãi mãi cũng không lấy được tu gì không gian, này không gian có thể giả bộ trở dược liệu, khiến dược liệu dược tính ngàn năm không tiêu tan, lại không lại bởi vì dược liệu ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau mà phá dược khí. Nghĩ, Kỳ Lâm lại chọn lấy cái cựu phẩm luyện đan sư đều không nhất định có thể lấy được tiên nhân lộ sát bỏ vào bên cạnh đi, thuần làm cái cung cấp nguyên khí đầu vườn. Thần đan tử thấy trong lòng mười phần im lặng, ngươi đủ à? Ngoại nhân gặp ngươi điệu bộ này còn tưởng rằng ngươi là muốn luyện chế cực cảnh đan dược đâu, ai có thể nghĩ tới ngươi chính là luyện chế cái nhất phẩm đan dược. Kỳ Lâm vốn năn hắn, là chuẩn nhị phẩm, mà lại một thành đan liền sẽ là thần cấp tiêu chuẩn, không có một chút tạp chất cái chủng loại kia. Có lẽ là băng liên tạo nên tác dụng, lúc này Kỳ Lâm cho dù là nói chuyện đều lộ ra chậm rãi, từng chữ nói ra phá lệ tâm bình khí hòa dáng vẻ. Trong tay của hắn bóp chính là nhất phẩm phá cảnh đan phương dài dòng, bất quá cũng may Kỳ Lâm không đau lòng dược liệu, nhìn một chút đan phương liền dùng xích dương ngưng quỷ diễm làm một bước. Hành động ở giữa 10 phần gập ghềnh, nửa điểm cũng không nước chảy mây trôi. Thần đan tử ở một bên nhìn xem sắc mặt xanh đen, thầm nghĩ, liền ngươi dạng này nếu có thể thành đan, vậy ngươi chính là lao thiên gia thân nhi tử. Luyện chế đan dược vốn là vô cùng khó khăn, người tầm thường có hay không thiên phú khác nói, chính là có thiên phú những người kia cũng đều cần tại một lần lại một lần thực tiễn ở trong mới có thể tìm tòi đến thành đan mấu chốt. Như thế chậm rãi quen thuộc, chính là có thể đem từ dược liệu chuyển đổi thành đan dược, cái này 10 lần khai lò có thể thành 5 lô đều xem như không tệ. Nguyên khí ngưng thảo, 20 cái chủ yếu dược liệu, muốn phân 78 cái trình tự. Kỳ Lâm có chút nhíu mày lại, các loại dược liệu dược tính đều trải rộng ra, hắn tại trong đầu suy tư chốc lát nói, cái nào cần phải nhiều như vậy loạn thất bát tao trình tự. Trực tiếp ném hỏa lực bên trong cùng một chỗ hong khô trình độ không được sao? Thần đan tử chưa kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn xem Kỳ Lâm đem 20 trụ chủ dược cùng nhau từ tu di giới ở trong lẹn đến Xích Dương ngưng quỷ diễm bên trong đi. Ngọn lửa xoay tròn, trong lúc nhất thời các loại cổ quái mùi thuốc sen lẫn có chút vị khét tràn ngập đan phòng. Thần đan tử, hắn thu tay về, rất muốn biết Kỳ Lâm phải tới lúc nào mới có thể luyện chế ra cái thứ nhất đan dược. Chỉ thấy Kỳ Lâm ngồi xếp bằng chính, sắc thực khó, xem ra phải nghiêm túc một điểm. Thế là thần đan tử lại một lần nữa trơ mắt nhìn xem hắn đem hơn 20 gốc dược liệu đồng thời ném tới Xích Dương ngưng quỷ diễm bên trong đi, hỏa xa xoay tròn, nhưng lần này cũng không có trong nháy mắt hóa thành một phấn. Thần đan tử con ngươi co rụt lại, trong lòng hãi nhiên đã đến. Chương 49. Dạng này cũng được. Một khắc đồng hồ. Dòng dã một khắc đồng hồ thời gian bên trong dòng dã hơn 20 loại dược liệu đều tại Xích Dương ngưng quỷ diễm ở trong xoay tròn. Cái này Xích Dương ngưng quỷ diễm cũng không hổ là thiên địa kỳ hỏa, tính cách rất là ôn hòa, không cần Kỳ Lâm áp chế, Xích Dương ngưng quỷ diễm liền tự động đem mình hỏa diễm bạo ngược đè chế xuống dưới. Nhiệt độ cũng điều tiết khống chế đến thích hợp nhất phẩm đan dược trình độ. Giờ phút này chút dược liệu biên giới thời gian dần trôi qua rút lại, tựa như dược tính muốn sụp đổ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác dòng dã một khắc đồng hồ thời gian, dược liệu này đều chưa từng sụp đổ. Ngược lại nhàn nhạt mùi thuốc thời gian dần trôi qua tuôn ra, mang theo 10 phần bá đạo. Thần đan tử ánh mắt đăm đăm, đối với mình quá khứ kinh nghiệm chế thuốc sinh ra 10 phần hoài nghi. Kỳ Lâm trên trán đã toát ra một tầng đổ mồ hôi. Hắn lấy niệm lực điều khiển, đem hơn 20 loại dược liệu điểm dược tính mạnh yếu để bọn hắn nội bộ giữa lẫn nhau kiểm chế thời cơ, mới có thể làm đến cái này hơn 20 loại dược liệu tại trong ngọn lửa đều không có dược tính sụp đổ. Thực tế thao tác cũng không có nhìn như thế nhẹ nhõm. Thẳng đến nửa giờ sau, lượng biến sinh ra chất biến, phốc một chút, tất cả dược liệu đều hóa thành bao quanh óng ánh ướt át dược liệu, tựa như xương sớm thanh tịnh thuần túy, không được một tia tạp chất. Có chút khói đen tại chui ra kỳ hỏa trong nháy mắt liền hóa thành hư vô. Kỳ Lâm nhìn xem kia hắc vụ có một tia minh ngộ, nguyên lai đây chính là thiên địa kỳ hỏa chỗ tốt sao? Dược liệu bên trong tạp chất đều sẽ bị đốt cháy thành hư vô, sẽ không bị vây ở dược dịch bên cạnh ảnh hưởng dược dịch tính chất. Khó trách lúc trước thu nhận sử dụng thần tông kỳ hỏa ghi chép vị tiền bối kia sẽ nói, duy kỳ hỏa có thể thành thiên địa thần. Muốn luyện liền cao đẳng thiên địa thần đan tất nhiên cần càng nhiều dược liệu, đến lúc đó dược liệu tạp chất đoán chừng cũng sẽ nhiều đến để luyện dược sư sụp đổ trình độ. Mà kỳ hỏa bản thân đặc tính thì có thể để thăng đan thuốc độ tinh khiết, xuất thần cấp không tạp chất đan dược sát suất càng lớn hơn. Đem chủ dược tinh luyện sau khi hoàn thành, Kỳ Lâm không xuống tới, còn cùng thần đan tự xác nhận một lần, tiền bối, là thế này phải không? Thần đan tử khuôn mặt trầm ổn gật đầu, đúng là như thế, chúng ta thần tông một chút ưu dị Kỳ Lân tử đang nhìn những cái kia lý luận thư tịch thời điểm liền đã ngộ đến điểm này, lao phu Kỳ Lân tử à, ngươi còn muốn thêm cố lên. Ngoài miệng nói như vậy, thần đan tử trong lòng đều muốn hỏng mất. Ta cũng không tin, ngươi mẹ nó coi như lại thế nào thiên tài, chẳng lẽ còn có thể sáng tạo ra một chương hoàn toàn mới đan phương. Kỳ Lâm gật đầu, trong lòng đống nhiên dâng lên cảm giác nguy cơ. Hắn cần càng thêm kiếm tẩu thiên phong, lấy tăng lên năng lực của mình. Nếu là lúc trước những cái kia Kỳ Lân tử cũng không thể siêu việt, làm sao đảm xây lại thần tông? Tiền bối nói đúng lắm, tiểu tử kia đan dược này trước hết không nhìn đan phương, ta thử lại thử một lần dựa theo mình lý giải tăng thêm phụ trợ dược liệu. Kỳ Lâm nói xong, là thật làm. Thần đan tử, thử một lần, ta tin tưởng ngươi có thể làm được, dù sao cải biến đan phương loại chuyện này tại thần tông định phong thời điểm cũng không phải không có Kỳ Lân tử có thể làm được. Làm được cái rắm. Liền xem như thần tông người sáng lập lao thất phu kia cũng không được. Bằng không vì cái gì hắn thần đan tử lấy ra đan phương là như vậy. Thần đan tử trong lòng cơ hồ thét lên, hắn là lừa gạt Kỳ Lâm a. Bình thường Kỳ Lân tử đều theo chiếu đan phương rất nhiều lần về sau mới có thể thành công, về phần minh ngộ thiên địa kỳ hỏa diệu dụng cũng là đến phía sau luyện chế tứ phẩm, thậm chí cả ngũ phẩm đan dược thời điểm mới có thể hiểu rõ a. Dù sao trước đó cũng không có ai sẽ giống Kỳ Lâm dạng này lập tức đầu nhập đan lô 20 loại chủ dược, lập tức liền gọi tạp chất cho cụ hiện hóa ra a. Cái này không nên là tứ phẩm thậm chí cả ngũ phẩm luyện đan sư mới có thể nắm giữ kỹ năng sao? Kỳ Lâm thật là thật lần thứ nhất tiếp xúc đến luyện đan, thần đan tử nói cái gì hắn liền tin tưởng cái gì. Vậy mà liền đem cái này cải biến đan phương trở thành mình nhập môn đồng thời trở thành một cái hợp cách Kỳ Lân tử cơ sở. Hỏa diễm hưng hực, tựa hồ là Kỳ Lâm đấu trí ảnh hưởng tới Xích Dương ngưng quỷ diễm, Xích Dương ngưng quỷ diễm trầm ổn như lão cẩu, nhưng cũng nhìn rất là sôi trào bộ dáng. Vừa mới sinh hỏa diễm, đầy trong đầu đều là đối luyện đan thuần túy yêu quý. Đương nhiên, nhìn xem nhu thuận ngưng quỷ diễm cũng có hỏa diễm bản thân đặc tính, thì như rất thích khiêu chiến. Cùng đỉnh cấp tốt ung thư màn cuối. Thần đan tử toàn vẹn không biết, mình bất quá là muốn khích lệ Kỳ Lâm một phen. Lại ngay cả mang theo một cái sơ sơ có thần trí thiên địa kỳ hỏa cũng một đạo cho khích lệ đến. Nhất phẩm phá cảnh đan còn thừa lại 82 loại phụ trợ dược liệu, Kỳ Lâm nhìn chăm chú những đan dược này một lát, rốt cục hít sâu một hơi một bên suy tư vừa nói, chủ dược cùng phụ dược tại ngưng đan trước đó không thể chạm nhau, cho nên muốn tỉnh lược chính tự, nhất định phải chia cắt bọn hắn. Thần đan tử gật đầu. Đúng, bọn hắn thần tông cũng có luyện đan tiên tài thử, phát hiện chia cắt không được về sau đều rất hề bại. Kết quả Kỳ Lâm nói, vậy ta trực tiếp đem ngưng bị diễm cho chia hai nửa, một nửa thả chủ dược, một nửa thả phụ dược không được sao? Thần đan tử sững sờ. Còn có thể dạng này. Không đúng, cái nào người trong sạch thiên địa kỳ hỏa sẽ dễ dàng tha thứ ngươi loạn phân a. Ngươi dám nói như thế, kỳ hỏa thực sẽ nửa đêm cắt ngươi. Bọn hắn thần tông một trưởng lão chính là đối kỳ hỏa nghĩ cách về sau, nửa đêm bị kỳ hỏa phản vệ cắt. Một giây sau, kia giống như đại dương Xích Dương ngưng quỷ diễm ngay tại thần đan tử ánh mắt khiếp sợ ở trong nhu thuận một phân thành hai, thậm chí sau một lát còn tự tác chủ trường phân ra 20 đoàn. Mỗi một đoàn ở trong bao khỏa một phần dược dịch thể. Thần đan tử sụp đổ. Cái này mẹ nó hắn Kỳ Lân tử thật sự là gặp vận may, làm sao lại gặp được ngoan như vậy thiên địa kỳ hỏa rồi? Trước kia thần tông luyện đan sư ai dám đem cải tiến chủ ý đánh tới kỳ hỏa trên thân a, liền sợ nửa đêm nhà mình kỳ hỏa đem mình cho cắt. Hỏa diễm xanh thẳm trầm ổn, nếu không phải là chúng quanh tràn ra thiêu đốt nhiệt độ, rất để cho người ta hoài nghi những cái kia lơ lửng trên dưới dược dịch có phải hay không bị vây ở xanh đậm nước biển bên trong. Thần đan tử đã nằm ngửa. Mặc kệ, hắn liền đợi đến nhìn xem Kỳ Lâm đến tột cùng lúc nào có thể thành đan tốt. Trong khoang hỏa diễm cực nóng, Kỳ Lâm thần sắc chuyên chú. Trong óc thần đan tử kín đáo cho hắn những cái kia luyện đan tri thức có chút tại lần này luyện chế thực tiễn ở trong đạt được xác minh, có chút thì bị hắn lật đổ. Quả nhiên thực tiễn là thông hướng chân lý đường tắt duy nhất. Hắn bỗng nhiên yêu luyện đan, rất có ý tứ. Bên này hỏa diễm hừng hực, Địch Mẫn cái gì cũng không hiểu, nhìn Kỳ Lâm luyện đan đã cảm thấy cùng bình thường luyện đan sư không giống, làm sao nhìn cái nào chỗ nào đều không đáng tin cậy. Cứ như vậy thật có thể cho tiểu thư làm ra thích hợp thuốc sao? Tiếng nói mới rơi xuống, chỉ thấy Kỳ Lâm thấp giọng quá khẽ, ngừng. Hoa, bá đạo đan hương lập tức như là sóng nước tản ra, một trận lại một trận như là phô thiên cái địa thủy triều, mang theo có chút ú lụng, giống như thực chất. Chín cái phát họa lấy một vòng phức tạp tinh xảo như là rổ có đường cong hoa văn cứ như vậy có chút nô lên lơ lửng ở đan dược phía trên. Địch Mẫn nhìn thấy kia một đoàn là màu lam hỏa diễm nâng đan dược, liền tựa như giơ lên vinh quang của mình cùng hơn trương. Một lọ chín cái, khỏa khỏa thân cấp. Địch Mẫn trừng lớn mắt chó, hút lấy khí lạnh, khá lắm. Đan dược này luyện chế nhìn xem là chỗ nào đều không đáng tin cậy, kết quả cái này thành đan về sau, vậy mà so với cái kia luyện dược tông sư thành quả đều dựa vào phụ a. Nhất phẩm phá cảnh đan, thân cấp. Toàn thân bóng loáng như ngọc không có một tia tạp chất. Kỳ Lâm đưa tay thu đan dược, hiếu kỳ mà nói, đây chính là phá cảnh đan. Nhìn xem còn không? Hả? Nắm chặt kia càng mang ấm áp phá tính đan một cái mắt, Kỳ Lâm trầm mặc, bởi vì hắn cảm giác được cái này thần tông đan dược nho nhỏ không ảnh hưởng toàn cục kỳ quái tác dụng là cái gì. Tâm niệm ba động, Kỳ Lâm ngữ khí cổ quái, tiền bối, ngươi không phải nói chúng ta thần tông phá tính đan tác dụng phụ đều là dỗ tiểu hài đi ngủ sao? Vì cái gì ta không phải? Thần đan tử còn tại chấn kinh tại Kỳ Lâm dạng này đều mẹ nó có thể thành đan, đơn giản chính là lao thiên gia thân nhi tử. Đông nhiên nghe Kỳ Lâm nói như vậy, cũng là sững sờ, toàn tức nói, không phải dỗ tiểu hài đi ngủ, còn có thể là cái. Hả? Thật đúng là không phải. Hắn cũng ngây người. Thế nào còn có thể như vậy chứ? Cái này hợp lý a chương 50. Mẫu thân, chờ ta chết đi về sau, ta là muốn hắn theo giúp ta cùng một chỗ biến thành hồn phách vân chu bên trong. Tướng quốc phủ đám người lúc này mới tiếp cận tụ tập dưới một mái nhà, đang bận đối Tông Ngưng Thanh hỏi Hàn Ân Cận, nhìn xem kia cánh tay nhỏ bắp chân có bị thương hay không thời điểm. Tô Dực đông nhiên sờ mũi một cái, à, vị kia luyện dược đại sư tại chúng ta Vân Chu phía trên luyện chế nhất phẩm thần cấp đan dược. Rảnh rỗi như vậy sao? Có năng lực luyện chế thần cấp đan dược, cái nào không phải trung phẩm hoặc là cao phẩm luyện dược sư? Tô Dực suy đoán là luyện dược đại sư, cũng là hợp tình hợp lý. Tô Ngưng Thanh từ đám người hỏi Hàn Ân Cần cùng quan tâm ở trong một nghiêm mặt ngẩng đầu, là ta tướng công. Trong lúc nhất thời, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Một cái thân mặc áo đỏ, dung nhan diễm lệ như cửu lưu anh túc mỹ phụ, tóc đen như thác nước, chậm chậm ngước mắt, đương cùng nàng cặp con mắt kia đối đầu thời điểm, chính là thế gian lại không nhan sắc. Nàng đôi mắt kia lại là thuần túy màu đen, không mang theo một tia bạch, tựa như ngôi sao trên trời rơi xuống, chỉ còn lại một mảnh trống rỗng phồn hoa kết thúc. Thanh Thanh, ngươi tán thành hắn. Đang nghe Tô Ngưng Thanh tướng công hai chữ thời điểm, mỹ phụ mở miệng. Người này chính là Tô Ngưng Thanh mẫu thân, Vân Tiêu Thánh Địa thánh nữ Quỳnh Hoa, nàng nói chuyện thời điểm ngược lại là cùng Tô Ngưng Thanh sinh khí thời điểm có chút giống. Không được một tia cảm xúc, từng chưa nói ra, còn có theo thói quen dùng kia một đôi hắc trầm con ngươi nhìn chằm chằm người. Tô Ngưng Thanh rất nghiêm túc gật đầu, khả năng biên độ quá lớn, trên cổ da thịt cùng xương cốt tựa như chống đỡ không nổi nàng cái đầu kia, thế là liền có vẻ hơi đung đưa trái phải. Cái cổ yếu ớt như là đất dẻo cao su. Mẫu thân chờ ta chết đi về sau, ta là muốn hắn theo giúp ta cùng một chỗ biến thành hồn phách. Quỳnh Hoa kia đen nhánh con ngươi tựa như sương mù màu đen tán đi chút, chậm chậm nhẹ gật đầu, "Tốt, chờ ngươi chết rồi, ta kêu hắn cho ngươi chôn cùng." Cái này hai mẹ con hai câu nói công phu, cũng không biết là đạt thành cái gì chung nhận thức. Tô Dực nhìn xem mình nữa như này, cũng là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Căn bản cũng không dám xách mình đã đáp ứng Kỳ Lâm, cho dù Tông Ngưng Thanh chết cũng muốn che chở Kỳ Lâm sự tình, chỉ có thể cười đánh hai câu ha ha, cái này. Kỳ thật Kỳ Lâm thiên phú còn rất khá, một đêm phá tứ cảnh, mà lại cái này thần kỳ đan dược cũng là hắn luyện chế ra tới. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Mắt thấy Tô Ngưng Thanh còn có Quỳnh Hoa căn bản không để ý hắn, Tô Dực cũng chỉ có thể lúng túng gãi gãi đầu, yên lặng hít hít răng đám. Thầm nghĩ, ta tốt cháu rể à, không phải lão già ta không giúp người, thật sự là tại chúng ta Tô gia từ trước đến nay đều là nữ nhân làm chủ. Vợ chết nghe nữ, nữ chết nghe tôn nữ, đạo lý như vậy cũng không thể đổi. Tuy nói Kỳ Lâm luyện chế được nhất phẩm thần cấp đan dược gọi cái này Vân Chu bên trong hỏi Hàn Ân cần tựa như dừng lại, nhưng này cùng bọn hắn cũng bất quá là nhạt đệm. Ngược lại là có người gặp Tô Ngưng Thanh thái độ đối với Kỳ Lâm không tệ, liền thử để một câu, vậy nếu là ngươi đối cái này Kỳ Lâm giác quan không tệ, không bằng sớm làm sinh đứa bé thế nào. Với anh, lời nói âm cuối còn chưa rơi xuống, Tô Dực liền đã đấm ra một quyền, một cái kia mang theo mỏng manh Tô gia chi thứ huyết mạch nam tử bị đâm vào Vân Chu trên cây cột, nghiêng đầu một cái lại không nửa điểm khí tức. Tô gia theo tới những người khác yên lặng thu hồi ánh mắt, cũng không dám có cái khác tâm tư. Ai cũng biết, người kia nói nhưng thật ra là đúng. Khó được Tô Ngưng Thanh gặp gỡ một cái kẻ không đáng ghét, nắm chặt sinh đứa bé, Tô gia liền sẽ không thiếu hạch tâm người thừa kế, đến lúc đó cho dù Tô Ngưng Thanh chết rồi, Tô gia cũng không trở thành lâm vào đại loạn. Chỉ tiếc những này ngu xuẩn không để mắt đến Tô Ngưng Thanh những cái kia uy danh hiển hách trưởng bối đối nàng giữ gìn chi tâm. Nói ra lời như vậy người, thậm chí đều không cần Tô Ngưng Thanh mở miệng, liền tự có Tông Ngưng Thanh trưởng bối đem bọn hắn toàn diện giải quyết. Tô Dực cũng căn bản không có đem mình tiện tay giết người coi ra gì, chỉ nhữ mày nói đến chính sự, kia cổ Ngưng Quốc muốn hay không diện. Giữ lại rất vướng bận. Đại Nguyên bên ngoài có các loại thánh địa, cổ quốc, cái này cổ Ngưng Quốc thực lực tại Đông Đảo cổ quốc ở trong tính không được đỉnh cấp, so với Đại Nguyên tự nhiên là không sánh bằng, nhưng có thể xưng cổ quốc, chính là 10 cái cao đẳng thánh địa cộng lại đều không cùng với năng lực mạnh. Nhưng Tô Dực nói lên muốn tiêu diệt cái này cổ Ngưng Quốc thời điểm, đúng là cùng muốn hay không đi nhà cách vách hái cái táo như vậy nhẹ nhõm tùy ý, nếu là có người biết chuyện ở đây, tất yếu sợ hai thán phục tại tướng quốc phủ thế lực khổng lồ, băng sơn trở xuống càng là ẩn giấu đi không biết bao nhiêu cường giả. Dù sao dựa theo bên ngoài tướng quốc phủ những thế lực này tới nói, chính là tướng quốc phủ cả nhà lao tiểu cùng xuất trận, cũng là không có cách nào đem cái này cổ Ngưng Quốc cho diệt đi. Quỳnh Hoa ngón tay dài nhọn câu được câu không tùy ý đập vào Tông Ngưng Thanh trên lưng, nghe vậy lạnh lạnh nói, đưa một phong thư đi Thanh Thanh ngoại tổ nhà, kia đế như bản về bối phận tới vẫn là chúng ta Thanh Thanh ngoại tổ mẫu, suốt ngày lại chỉ biết là cánh tay ra bên ngoài mặt, gọi cung tự mình quản tốt nữ nhân của hắn. Tô Dực bị chẹn họ một chút, trong lòng tự đủ, kia đế như không chỉ có riêng là Tông Ngưng Thanh ngoại tổ mẫu, vẫn là mẹ ruột của ngươi đâu, còn có kia cung tự mình, cái này một vị không phải ngươi cha ruột sao? Ngươi nói bọn họ như vậy thật được không? Bất quá bây giờ cũng không phải nói chêm chọc cười thời điểm. Tô Dực lắc đầu nói, đoạn thời gian trước Mục Cảnh Âm, liền cái kia cổ Ngưng Quốc xếp vào tại Thanh Thanh bên người gian tế, nàng muốn ra tay với Thanh Thanh thời điểm ta liền đã cùng cung tự mình thông tin tức, cái kia bên cạnh không có gì hồi phục. Quỳnh Hoa cùng Tông Ngưng Thanh nghe nói như thế về sau đột nhiên đều khơi gợi lên quẹt miệng, hai tấm tương tự trên khuôn mặt mang theo có chút vui vẻ, đây không phải là rất tốt. Quỳnh Hoa cùng Tông Ngưng Thanh mẹ con hai cái nhìn nhau, dạng này liền có lý do nổi điên a. Cổ Ngưng Quốc tính mạng con người, đối với bọn hắn mà nói nhẹ như lông hồng. Huống chi Quỳnh Hoa biết đế quốc bên kia đã sớm trở lấy bọn hắn nổi điên, nếu không cổ Ngưng Quốc những người kia lại thế nào khả năng như thế dễ như trở bàn tay liền nắm giữ Tông Ngưng Thanh hành tung. Đang lúc hai người ý cười chậm chậm triển khai, khoe miệng càng câu càng lớn thời điểm, đột nhiên lại là một trận đan dược hương khí nhẹ nhàng tới. Tô Dực có chút muốn mắng người, cái này Kỳ Lâm suốt ngày liền luyện chế nhất phẩm đan dược sao? Hắn đều có thể luyện chế thần cấp đan dược, không thể cho ta hướng cao cả. Quỳnh Hoa cùng Tông Ngưng Thanh đen như mực đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Dực, đem cái này một vị bát cảnh lão nhân thấy cổ co rụt lại, chỉ có thể thầm nói, cái này cũng không trách ta à? Cái nào người trong sạch thần cấp luyện đan sư suốt ngày luyện chế nhất phẩm đan dược a? Đây không phải phung phí của trời. Mấy người trầm mặc một hồi tử, đang muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, bỗng nhiên thứ ba trận thần cấp đan dược mùi thuốc lại nhẹ nhàng tới. Con mẹ nó chính là nhất phẩm. Tô Dực bị Kỳ Lâm như thế lưu một vòng, tâm tính triệt để chơi sập, ta mẹ nó. Hắn siết quả đấm bám một chút liền xông ra ngoài, tựa như hư không bên trong rời đi, thân hình đã biến mất một nửa, tiếng nói nhưng như cũ trong đại điện tiếng vọng. Lão đầu tử hôm nay nhất định phải giáo huấn kia bắt con dừng lại. Liền không thể luyện chế điểm cao đẳng phẩm giai sao? Không thể luyện chế một chút cao đẳng phẩm giai sao? Cái này đều có thể luyện chế thần cấp đan dược, không nói 6 thất phẩm, 4 ngũ phẩm, tóm lại là hạ bút thành văn đi. Tướng quốc phủ thiếu thuốc sắp thiếu chết. Tô Dực biến mất về sau, Quỳnh Hoa khó được có một chút hiếu kỳ, hắn vì cái gì không luyện chế cao giai đan dược? Tô Ngưng Thanh trầm mặc một cái chớp mắt, nửa ngày mở miệng, ánh mắt thanh minh, ngựa khí bình thản không gợn sóng, "Mẫu thân, làm một vừa mới bắt đầu học tập luyện đan sư, vì cái gì hắn liền không thể chỉ có thể luyện chế nhất phẩm thần cấp đan dược đâu?" Quỳnh Hoa ngữ khí kinh nghi bất định, còn có thể dạng này? Cái nào người trong sạch luyện đan sư vừa mới bắt đầu luyện đan thời điểm cũng chỉ có thể luyện chế thần cấp đan dược? Chương 51. Đan dược đầy mình Tô Ngưng Thanh. Tô Ngưng Thanh nhìn một chút cung Quỳnh Hoa, "Mẫu thân, chúng ta cũng đi." Cung Quỳnh Hoa gật đầu, lôi kéo nữ nhi cũng đã biến mất. Vân Chu trên đại điện còn lại Tô gia nhân thần sắc tối nghĩa, sau đó rốt cục vẫn là thu liễm thần sắc, "Chúng ta cũng đi nhìn xem." Một bên khác, Kỳ Lâm Xích Dương Ngưng Quỷ Diễm còn chưa từng tu nạp. 27 mai lơ lửng thần cấp hoàn mỹ đặc thù đường vân đan dược bọc lấy ấm áp đan hương, tại Kỳ Lâm bên cạnh thân lặng lặng lơ lửng, Xích Dương Ngưng Quỷ Diễm giờ phút này thu liễm gần như bạo ngược nhiệt độ, ôn nhu đem những đan dược kia bao vây lại. Chỉ là thời khắc này Kỳ Lâm vô luận là đan dược vẫn là Xích Dương Ngưng Quỷ Diễm, đều không thể cướp đoạt tinh thần của hắn, hắn cúi đầu giống như là đang suy tư thứ gì đồng dạng. Một bàn tung bay thần đan tử thì là một bộ bị làm nhục về sau bộ dáng. Nhất là đang nghe Kỳ Lâm bản thân tổng kết nói một mình về sau, thần sắc liền càng phát xa suốt tinh thần lên, mặt mũi tràn đầy đều là gặp cái quỷ dáng vẻ. Luyện chế xong ba loại đan dược về sau, Kỳ thật đã có thể phát hiện, cái này cái gọi là đan dược luyện chế đều là dược tính sắp xếp tổ hợp, chỉ cần căn cứ đan dược dược tính lựa chọn giảm một chút đồng thời lại đem dược liệu mỗi một bộ phận dược tính thuộc nằm lòng, cơ bản luyện chế chuẩn nhị phẩm đan dược cũng không có cái gì vấn đề. Nhưng là, cái này nhất định không phải luyện dược tinh túy. Nếu là luyện đan thật tựa như ta biết đến đơn giản như vậy, vì sao lại có nhiều như vậy tiền bối kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên ngay cả ngưng tụ đan dược đều làm không được. Kỳ Lâm cảm thấy mình nhất định là xem thường luyện đan bản này học vấn, đang muốn nghiên cứu cẩn thận nghiên cứu một mặt sụp đổ Tô Dực liền lao ra ngoài, phía sau hắn còn đi theo Tông Ngưng Thanh cùng không quen biết phụ nhân áo đỏ, sau đó lại là một món lớn người. Tô Dực vốn là đã sụp đổ, giờ phút này nhìn thấy kia lơ lửng tại Kỳ Lâm bên cạnh thân chỉnh chỉnh tề tề 27 khỏa nhất phẩm đan dược về sau thì càng hỏng mất, "19A, ngươi nói một chút ngươi. Trên đời này đan dược nhiều như vậy phẩm giai, ngươi muốn huyết kỹ, tùy tiện luyện chế một điểm tứ phẩm, ngũ phẩm đan dược cũng có thể nhà, làm gì nhất định đối nhất phẩm thần cấp đan dược tình hữu độc chung." Kỳ Lâm dáng người như ngọc, dung túng tựa như bởi vì lúc trước đan hỏa thiếu đốt, cánh môi mang theo một chút thiếu nước khô cạn, nhưng như cũng không che đậy hắn toàn thân khí độ. Chỉ là cố gắng bởi vì hắn lúc trước còn đắm chìm trong đan dược luyện chế trong suy tư, cặp kia trong con mắt liền mang theo mấy phần mê mang khí tức, như thế để hắn nhìn nhiều mấy phần độc thuộc về luyện đan sư đơn thuần.
Ừm,
cái gì? Kỳ Lâm không có hiểu tiện nghi tổ phụ ý tứ. Tô Ngưng Thanh liền tiến lên hai bước nói một câu lời công đạo, "Tổ phụ, ngươi dạng này đối một cái vừa mới học được luyện đan người nói, có phải hay không có chút quá mức rồi?"
Tô Dực, a.
Hắn quay đầu nhìn xem Tô Ngưng Thanh, lại nhìn một chút Kỳ Lâm. "Ta biết luyện đan sư không nhiều, các ngươi không nên gạt ta, hắn đều có thể luyện chế thần cấp đan dược, chơi đùa cái thất phẩm, bát phẩm không được là hạ bút thành văn. Thần cấp hoàn mỹ đan dược luyện chế cần đối luyện đan chi đạo tinh thông, bình thường không phải đến tầng cao nhất luyện dược sư, ai cũng không có gì hứng thú đi nghiên cứu thần cấp đan dược là thế nào luyện chế. Dù sao luyện đan sư mình bình thường đều là không ăn đan dược, coi như đan dược bên trong có tạp chất sẽ tắc kinh mạch, nhưng này chút đều là người tu hành sự tình, bọn hắn chỉ cần phụ trách tăng lên luyện đan đẳng cấp là được rồi. Ai quản đan dược có ăn hay không người, ảnh không ảnh hưởng thiên phú á, dù sao luyện đan sư thân phận cao quý như vậy. Kỳ Lâm cái này đều thần cấp a." Nháy mắt mấy cái, Kỳ Lâm cuối cùng là trước suy tư trạng thái khôi phục lại, hắn một câu liền bỏ đi Tô Dực tất cả không hiểu. "Tổ phụ, tiểu tử năm nay 18." "Tô Dực, quấy rầy. Mọi người đều biết, luyện đan thứ này so tu hành có nhiều, 18 tuổi vừa học luyện đan nói là đến thông, nhưng là nói hắn là đỉnh cấp luyện đan sư." Tô Dực lại bắt đầu đau răng, thầm nghĩ, như thế nói đến, cái này kỳ thập cửu có thể luyện chế thần cấp đan dược liền tất nhiên là cùng Thanh Thanh nói cơ duyên của hắn có liên quan rồi. Tô Dực đối nhất phẩm đan dược không có gì hứng thú, liền xem như thần cấp, nó cũng là nhất phẩm. Cùng hắn mà nói không có tác dụng gì. Ngược lại là Tô Ngưng Thanh, đưa tay bóp một viên đan dược xuống tới, nhất phẩm thần cấp phá kính đan. Tay cầm đan dược này, thời điểm một đạo huyền nhi huyền chi đổ bật bỗng nhiên để Tô Ngưng Thanh có một tia minh ngộ, chính là cái này phá kính đan tác dụng phụ. Ừm. Muốn đan này có tác dụng, cần đại nhân số không ít hơn 10 người địa phương. Hô 10 tiếng, Tô Ngưng Thanh là cái người tốt. Đáng người, ừm. Kỳ Lâm thu hồi ngăn cản Tô Ngưng Thanh cầm đan dược tay, trên mặt viết đầy dáng chống đỡ bình tĩnh. Tô gia đám người thần sắc đều có chút cổ quái. Bọn hắn ngược lại là biết Kỳ Lâm trong tay đan dược có thể sẽ có một ít vật cổ quái, dù sao Đào Băng Oánh trước đó từ chằn trọc từ Kỳ Lâm nơi này đạt được phá cảnh đan kia cái gì dỗ tiểu hài đi ngủ, vẹn vẹn là tìm kiếm tiểu hài đưa đi tiểu thế giới, đều gọi hắn người của Tô gia dạy vò gần chết. Hiện tại, cái đồ chơi này thế mà còn có thể chơi hoa văn. Thần đan tử cũng nghĩ nói, người khác luyện chế thời điểm rõ ràng tác dụng phụ là dỗ ngủ 10 cái tiểu hài, làm sao đến Kỳ Lâm nơi này liền biến thành đầy dây Tô Ngưng Thanh rồi. Tô Ngưng Thanh thật to mắt đen bên trong sáng lên thuần túy yêu kỳ, nàng lại cầm lên bạo tốc đan, tác dụng phụ là tại nhân số không ít hơn 10 người địa phương. Hô 10 tiếng, Tô Ngưng Thanh là cái đại mỹ nhân. Nàng méo mó đầu, lại cầm bước lên sau cùng Dương Viêm đan, khỏe mắt giật một cái, tác dụng phụ là tại nhân số không ít hơn 10 người địa phương. Hô 10 tiếng, Phong Kiến mê tín không thể tin. Bộ này tác dụng, thật đúng là họa phong thánh kỳ. Bị ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm, Kỳ Lâm kém chút đều nhịn không được trên mặt bình tĩnh, cũng may hắn vốn là dung mạo trời ban. Thường nói, tam quan đi theo ngũ quan đi, liền hướng về phía cái này ngũ quan, đám người cũng không trở thành nghĩ lung tung. Ta đan dược. Kỳ Lâm vơ vết bụng, muốn nói cái gì, giải thích một chút hắn là người rất đứng đắn. Lại nghe thấy Tông Ngưng Thanh bỗng nhiên sâu kín hỏi một câu, cho nên trước ngươi nói là ngươi luyện chế ra tới đan dược khả năng tác dụng phụ là, nói tướng quốc là cái lớn đồ đần, hoặc là để cho ta nguyên địa nhảy nhảy nhót cái gì, đều có thể là thật. Cái này kỳ thật cũng là muốn nhìn. Kỳ Lâm đối đầu Tông Ngưng Thanh kia một đôi không hề bận tâm mắt đen, quyết định thẳng thắn sẽ khoan hồng, không xác định, nhưng là xác thực rất có thể. Tô Ngưng Thanh bên cạnh Quỳnh Hoa bỗng nhiên nở nụ cười, kia một đôi xích hắc con ngươi lại tiếng cười kia phía dưới thời gian dần trôi qua tán đi tất cả sương mù, lộ ra một đôi cùng Tô Ngưng Thanh không có sai biệt trong trẻo đồng tử. Kỳ Lâm, Kỳ Thập Cửu. Cung Quỳnh Hoa cắn chữ dừng lại, ngậm lấy cổ quái khàn khàn, ngươi rất tốt. Kỳ Lâm nhìn một chút Tô Ngưng Thanh. Tô Ngưng Thanh nói, là mẫu thân. Kỳ Lâm lập tức nói, mẫu thân chào buổi tối, mẫu thân thanh xuân mãi mãi, vạn thọ vô cương. Cung Quỳnh Hoa cười liền càng thêm vui sướng. Ngươi thật rất không tệ, chờ đến Thanh Thanh chết rồi, ta nhất định tự tay vì ngươi chọn lựa một tôn tốt nhất quan tài tự tay đưa ngươi đi theo giúp ta Thanh Thanh. Kỳ Lâm thần sắc như thường, tựa như nghe được không phải loại này tử thần tuyên ngôn, ngữ khí bình thản nói, con rể coi là bằng nương tử cùng thiên phú của ta, rất có thể chịu chết mẫu thân, cho nên cái này quan tài cũng không chừng là tiểu tế cho mẫu thân chuẩn bị. Tĩnh, đám người trừng to mắt nhìn xem Kỳ Lâm. Không biết là nên nói sự can đảm của hắn, vẫn phải nói hắn không biết tốt xấu. Chương 52. Đáng tiếc, tuệ cực tất tổn thương Á Tô gia đám người trong lúc nhất thời câm như hến. Cung Bình Hoa dùng kia một đôi trong suốt đến cực điểm trong mắt nhìn Kỳ Lâm hồi lâu, khóe miệng bị dị hướng sau hai kéo, mang theo vài phần âm trầm nói, "Lá gan cũng lớn, bản cung thật sự là càng ngày càng thích ngươi." Tô Ngưng Thanh yếu ớt tại Cung Bình Hoa sau lưng xuất hiện, dùng kia một đôi cực kỳ giống như Cung Bình Hoa mắt ngoắc ngoắc nhìn xem nàng, "Mẫu thân, đây là ta tướng công, ngươi có chuyện đi nói với Tô Hạo Quáng đi." "Tô Hạo Quáng, bây giờ đại viện tướng quốc, đương nhiên cũng là Cung Bình Hoa tướng công." "Còn có, Tô Ngưng Thanh phụ thân." Không thể không nói, cái này một đôi mẫu nữ từ một ít góc độ tới nói cũng làm thật sự là cực kỳ tương tự. So sánh đều đối với mình phụ thân không mang theo nửa điểm có ý tôn trọng. Cung Bình Hoa nhưng lại chưa rời ánh mắt, rời đi thời điểm chỉ ý vị thâm trường nói một câu, lập tức ta Vân Tiêu Thánh Địa thánh nữ cần trọng tuyển. Thoại âm rơi xuống thời điểm, chân trái của nàng có chút lui về sau một bước, cả người liền như là cái bóng hư ảo, ẩn vào vô tận hư không bên trong. Kỳ Lâm không hiểu, quay đầu liền hỏi Tô Ngưng Thanh, Vân Tiêu Thánh Địa thánh nữ trọng tuyển. Tô Ngưng Thanh nói, đời tiếp theo thánh nữ có thể là ta, ngươi biết ta không có tu vi, lúc đầu ngươi cũng không có tu vi, tuyển thánh nữ ngược lại không quan hệ. Dù sao chúng ta trực tiếp dựa vào tướng quốc phủ quyền thế, đem những cái kia đối thủ đều cho nghiền ép lên đi là được. Nàng ngừng lại một chút, nhưng phiền phức ngay tại ở. Hiện tại ngươi hết lần này tới lần khác có tu vi, cho nên đến lúc đó sẽ có giả dích không ngừng phiền phức tìm tới ngươi, khiêu chiến ngươi, thậm chí sẽ khát vọng giết ngươi. Kỳ Lâm A cười một tiếng, trong ánh mắt mang theo hóng ánh điên cuồng cùng hưng phấn, nương tử A, vi phu không sợ nhất chính là những cái kia loạn thất bát tao phiền phức. Phía sau hắn Xích Dương Ngưng Vị Diễm cũng đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, tựa như tại ứng hỏa lấy Kỳ Lâm. Tô Ngưng Thanh cũng liệt môi cười một tiếng, trắng loãng chỉnh tề răng sâm sâm lóe hàn quang, nàng đang muốn lệch ra đầu, giáp một chút đầu vừa mới muốn rơi xuống, liền rơi xuống Kỳ Lâm trên bàn tay. Kỳ Lâm thở dài, nương tử A, tuy nói ngươi bệnh này để ngươi toàn thân cao thấp xương cốt như là đống bùn não, nhưng ngươi có thể hay không đừng cứ mãi như thế nghiêng đầu. Nhìn xem quái khiếp người. Tô Ngưng Thanh sâu kín quét Kỳ Lâm một chút, không cao hứng đợi đi. Nàng liên tích lệch ra đầu. Mỗi lần tại cựu nhân trước mặt lệch ra đầu, luôn có thể thu hoạch một phiếu thét lên, cái này khiến nàng cảm thấy vui vẻ. Nhưng hết lần này tới lần khác bị cái này xen vào việc của người khác Kỳ Lâm cho ngăn trở. Trong lòng tức giận bất bình, thế là nàng rời đi Kỳ Lâm khoang thời điểm, còn vẫn như cũ tức giận bất bình đập mạnh hai lần chân nhỏ. Kỳ Lâm nhìn xem nhịn không được liền bật cười, kỳ thật cũng là tiểu hài tử tâm tính. Thần Đan Tử yên lặng rời đi ánh mắt. A, cũng chỉ có ngươi sẽ cảm thấy Tông Ngưng Thanh là cái gì tính tình trẻ con. Thần Đan Tử là gặp qua Tông Ngưng Thanh giết người. Hắn trông thấy cực cảnh cường giả vô cùng lớn uy áp đem tất cả mọi người ép quỳ rạp xuống đất, thất khiếu chảy máu, gân cốt vỡ vụn. Sau đó Tông Ngưng Thanh liền cầm một thanh tiểu truy thủ, từng bước người cổ cắt quá khứ, máu tươi thuận truy thủ nhuộm đỏ nàng nguyên cả cánh tay. Nhưng Tông Ngưng Thanh lại giống như là không có chuyện người, tại thê thảm đau đớn cùng kêu rên, tại máu và lửa một người trong đó người một người giết đi qua, đầy đất sền sệt đến cực điểm máu tươi, ứng hỏa lấy kia hừng hực đại hỏa, thiêu đốt lên không đủ người, không nói ra được đau đớn. Đêm hôm ấy, Tông Ngưng Thanh thậm chí ngay cả Tiểu Hải cũng chưa từng buông tha. Đương nhiên, chính là bởi vì biết Tông Ngưng Thanh đứng sau lưng cực cảnh cường giả, cho nên Thần Đan Tử nghe được Tông Ngưng Thanh cái tên này thời điểm, mới có thể hưng phấn muốn nhảy dựng lên. Vạn giới bên trong không đề cập tới, chí ít tại cái này đại huyền bên trong, có cực cảnh cường giả che chở, chính là đi ngang cũng có thể. Kỳ Lâm trong khoang nhìn xem vừa rồi chen chúc mà vào người lại chen chúc mà ra. Địch Mẫn cũng ẩn nấp lấy thân hình đi theo ra ngoài. Rất nhanh hắn liền tới đến Tông Ngưng Thanh trước mặt, "Tiểu thư, người kia luyện đan pháp truyền thừa quả thực tinh diệu, thậm chí sửa lại đan phương." Tô Dực thở dài lắc đầu, "Chỉ là đáng tiếc, quá chậm. Hắn hiện tại mới là nhất phẩm luyện đan sư, trong vòng một năm hắn có thể lên tới cao bao nhiêu? Đến lúc đó đoán chừng cũng không có cách nào luyện chế giải quyết Tông Ngưng Thanh trên thân bệnh đan dược." Địch Mẫn lại lắc đầu, "Các chủ, ta lại cảm thấy không cần hắn trưởng thành đến có thể luyện chế ra bát phẩm hay là cửu phẩm đan dược, chỉ cần hắn có thể tìm tới giải quyết tiểu thư thọ nguyên vấn đề phương pháp chính là, chẳng lẽ lại chính chúng ta sẽ không tìm người luyện dược sao?" Tô Dực nghe vậy, hít vào một ngụm khí lạnh, cốt ca cốt két cắn lên hàm răng của mình. Hắn tổng dạng này, suy nghĩ thời điểm liền muốn làm ra điểm thanh âm tới. Sau một lúc lâu, mới nói, tăng thêm ít nhân thủ âm thầm bảo hộ hắn, hoàng thất bên kia nếu như biết Kỳ Lâm có luyện dược thiên phú, không có khả năng để hắn tiếp tục còn sống. Dù sao toàn bộ đại huyền đều truyền khắp, Kỳ Lâm cùng Tông Ngưng Thanh quen biết là bởi vì Kỳ Lâm nói mình có nắm chắc có thể trị Tông Ngưng Thanh bệnh. Nói có thể trị Tông Ngưng Thanh bệnh, chuyện này ai cũng không tin. Đừng nói là đại huyền, liền xem như xung quanh thánh địa, còn có những cái kia cổ quốc, hướng quốc phủ đều nhất chạy một lượng, thế nhưng không có mấy cái luyện đan sư dám vô bộ ngực nói có thể trị liệu Tông Ngưng Thanh. Nhưng nếu Kỳ Lâm thật sự có thể luyện dược, thật biến thành một cái y sư, kia Kỳ Lâm nói lời liền có như vậy cực kỳ bé nhỏ khả năng biến thành sự thật. Kỳ Lâm liền thành tướng quốc phủ cùng hoàng thất đánh cờ ở giữa một cái biến số. Hoàng thất không có khả năng để Kỳ Lâm còn sống. Tô Dực nhìn về phía bên cạnh tựa như việc không ai quản lý Tô nữ, lại mịt mờ nói một câu, "Đúng rồi, ta nghe nói lúc trước Kỳ Lâm thu một cái yến đồng quy, về sau đem người chữa khỏi, cũng không biết phái hắn đi làm cái gì." Tô Ngưng Thanh nghe vậy khoát khoát tay, con người đen nhánh ở trong không chứa nửa điểm cảm xúc, "Tổ phụ, thế đạo này ai cũng không phải người ngu. Tướng công tới tìm ta, đơn giản là muốn tìm một cái che chở chỗ, chúng ta chỉ cần tại cái này sóng gió bên trong vì hắn cung cấp một chiếc che chở thuyền lớn chờ đến hắn trưởng thành thời điểm, tự sẽ trả lại cùng ta tướng quốc phủ." Nói đến chỗ này thời điểm, Tô Ngưng Thanh buồn bực ngán ngẩm trong mắt nhìn xem mình màu hồng ngón tay, tố thủ mảnh mai, ngưng trắng như ngọc, tựa như lộ ra hơi lạnh, đã đều có thể nắm lấy con chuột lớn, ai quản hắn là quýt vẫn là bạch, lại hoặc là hắc. Có bản lĩnh mèo con, đều là muốn ra bên ngoài chạy, ai cam tâm suốt ngày trong nhà ổ lấy. Ta liền buông tay gọi hắn ra bên ngoài chạy, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó, cho hắn thời gian một năm, ta xem một chút hắn có thể trưởng thành cái dạng gì. Tô Dực trong lòng cảm khái, cháu gái nhà mình nếu là có thể thật dài thật lâu sống sót, tướng quốc phủ cái này một chiếc thuyền lớn liền tuyệt sẽ không ngã xuống. Kiến thức thật sự là quá mức thông thấu, tuệ cực tất tổn thương, chỉ tiếc cái này một thân ốm yếu. Đối với những cái kia thiện cận người mà nói, Kỳ Lâm chính là một cái hành tẩu căn cốt cất giữ khí, được hắn căn cốt liền có thể cho người trong nhà tăng lên thiên phú. Nhưng đối với Tông Ngưng Thanh mà nói, Kỳ Lâm đầu góc so với hắn kia một thân có thể tăng lên thiên phú căn cốt trọng yếu hơn nhiều lắm, thậm chí so Kỳ Lâm trên người suy nghĩ không thấu cơ duyên đều muốn trọng yếu hơn. Chương 53. Cái này tướng quốc, diễn kỹ quái tốt to lớn vân chu tại thiên không bên trong bay đi, chậm rãi hướng phía tướng quốc phủ phương hướng bước đi. Sau 3 ngày, đại viện đế đô phồn hoa như mộng. Nhìn ra xa xa chỗ cốt lõi nhất chính là tứ phương bốn chính, liên miên bất tuyệt thành cung, lưu ly kim ngói tại ánh nắng phụ trợ phía dưới, uy nghi hiển hách, khí phái bất phàm. Tả hữu đối xứng lối kiến trúc, trang nghiêm, lại tựa như một bộ ẩm ẩm sóng dậy lại gọi người rung động đến tâm can sử thi, chính là kia chu tường ngói vàng, giường cột chạm trổ, xa xa xem xét, xen vào nhau tinh tế, sinh động như thật. Đây là độc thuộc về hoàng gia khí phái. đường hoàng kiến trúc liên miên, nhìn không thấy cuối, tại trời chiều thấp thoáng phía dưới, phản phất đem toàn bộ đế đô đều chiếu thành để cho người ta rung động màu đỏ. Mà tướng quốc phủ liền đốn tại cái này to như vậy hoàng cung bên tay phải một chỗ nho nhỏ trong trạch viện. Cây xanh râm mát, quái thạch thấp thoáng. Đường đường quyền nghiêng hoàng thất tướng quốc phủ, đúng là một chỗ nho nhỏ lịch sự tao nhã lâm viên. Cây xanh thấp thoáng ở giữa, thỉnh thoảng chút mái hiên câu sừng, cũng không có gì giường cột chạm trổ, chỉ có chút thúy trúc tùng bách chi lưu, liền ngay cả trang trí cũng chỉ tại ốc xá ở giữa viết xuống chúc con ta thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi loại hình lời nói. Vân chu chậm chậm rơi xuống, chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng trực tiếp rơi xuống hậu hoa viên ở trong. Toàn bộ tướng quốc phủ vậy mà liền chỉ có cái này hậu hoa viên, có thể thịnh đến hạ cái này lớn như vậy vân chu. Hậu hoa viên hoa, tiểu diễm đát, non mềm hương thơm. Nghe nói đây chính là tông ngưng thanh trụ sở bí mật, những cái kia bị nàng giết chết người đều ở chỗ này chôn xuống thành phân bón hoa. Nhưng Kỳ Lâm cảm thấy cố gắng truyền ngôn có sai, dù sao có hào hứng đem phủ đệ của mình bố trí thành một ngôi nhà bộ dáng người, ước chừng là không hứng thú tại mình hậu hoa viên ở trong chôn một chút nát người thi thể. Tô Dực cười tủm tỉm đối Kỳ Lâm nói, có phải hay không cảm thấy có chút khó có thể tin. Đường đường quyền nghiêng hoàng thất tướng quốc phủ lại chính là như thế một cái địa phương nhỏ, thậm chí ngay cả ti lệ giáo úy phủ đệ một phần mười phần lớn không có. Ti lệ giáo úy phủ đệ, mới tại Vân Chu phía trên Kỳ Lâm cũng có nhìn thấy. Ngay tại hoàng cung bên tay trái, một phái muôn hình bản trạng, cũng bưng đến được xưng tụng là một câu trắng lệ. Kỳ Lâm hạ Vân Chu cười vớt ve một câu kia lời chúc phúc. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra được ngay lúc đó tướng quốc là như thế nào một mảnh hiền lành uyển chuyển, lại đau lòng không đành lòng dùng tiểu đao tại cái này trên cây cột khắc xuống một câu nói như vậy. Sống lâu trăm tuổi đối với người tu chân mà nói là một câu nhất là ác độc nguyền rủa, nhưng hết lần này tới lần khác thả tông ngưng thanh trên thân chính là ngay cả sống qua 20 cũng khó khăn có thể. Tướng quốc có tử phụ chi tâm. Nói xong, Kỳ Lâm nhưng lại bỗng nhiên cười một tiếng, chỉ là ngập trời quyền thế cùng phú quý cũng không phải thể hiện tại tòa nhà lớn nhỏ bên trên. Lúc trước ta tại Vân Chu phía trên nhìn treo ti lệ giáo úy cờ xí Vân Chu, chỉ có thể rơi vào đế đô bên ngoài, tiến vào đế đô muốn đổi thành thay mặt làm được tự thú, liền ngay cả treo đế tử, đế nữ cờ xí Vân Chu cũng đều tại tường thành bên ngoài rơi xuống. Chỉ có hẻo lấy một cái tô chữ cờ xí Vân Chu, không từng có bất luận người nào ngăn cản, trực tiếp nhập phủ đệ. Tô Dực nghe vậy cười to, trong giọng nói có chút ít trầm trọng, đây đều là hoàng ân hạo đãng, đại đế thương tiếc tôn nữ của ta tông ngưng thanh thân thể mảnh mai, cố ý ban thưởng nàng quyền hành. Một cái thật đơn giản Vân Chu bay đến cửa nhà mình mới hạ đặc thù quyền lợi, liền đem nương tử gác ở trên đống lửa thiêu đốt, cái này đại đế. Kỳ Lâm thần sắc cổ quái, làm sao đúng là làm những này mưu mẹo nham hiểm. Làm đế vương, tự nhiên có đế vương phong độ, làm việc cho dù không thể quang minh lỗi lạc, cũng ít nhất phải đường đường chính chính. Nhưng hắn bây giờ nhìn thấy làm sao lại đều là cái này đế vương làm lên tâm tư thủ đoạn, hoa văn chồng chất. Tô Dực trợn mắt hốt mồm, phản phất cũng không nghĩ tới gia hỏa này tại đế đô cứ như vậy miệt thị hoàng quyền. Hắn nhìn xem Kỳ Lâm, lấy lại tinh thần về sau, ho khan hai tiếng nói, đương kim cái này một vị, lúc đầu cũng không ai định đem hắn xem như hoàng thượng đến nuôi. Chỉ về sau đằng trước mấy vị kia đều đã chết, cũng chỉ có thể đem cái này một vị vẫn luôn nuôi dưỡng ở hậu cung giá hỏa nâng thượng vị. Nói trắng ra là, giá hỏa này vẫn luôn bị đám kia hậu phi đương chó con đùa giống như nuôi, nào có cái gì đại đế khí độ. Âm nhu tính toán, nhu mẹo nham hiểm ngược lại là học được một đống. Tô Dực còn không có kết thúc, đầu kia bỗng nhiên chuyển đến một cái khẩn trương lại cháy bỏng thanh âm, đội đội vàng vàng đem hắn đánh gãy, ai ra nhà, ai ra nhà. Phụ thân của ta à, đại đế hùng tài đại lượng, minh đức duy hình, đạo đức trí tuệ trí cao vô thượng, nền chính trị nhân từ chi phương châm, nhưng so sánh tam hoàng ngũ đế vạn cổ trưởng thanh nha. Phụ thân của ta a, ngài tuyệt đối không thể phía sau nói bậy a. Không thấy người, trước nghe âm thanh. Người này chẳng lẽ lại chính là tông ngưng thanh phụ thân Tô Hạ Khoáng? Như thế, biết diễn kịch sao? Kỳ Lâm khỏe mắt giật một cái. Tướng quốc phủ thái độ đối với đại đế đã rất rõ ràng, chính là khinh thường chính là trước mắt, nhưng hết lần này tới lần khác tông ngưng thanh phụ thân ở trước mặt hắn biểu lộ ra tựa như là đế vương chó săn. Đây không phải diễn kịch là cái gì? Núi đá thấp thoáng ở giữa, một cái khí độ thông dong, lông mi cao lại thành sam gầy yếu nam tử trung niên không nhanh không chậm đi ra ngoài. Cùng hắn kia cháy bỏng ngữ khí hình thành so sánh rõ ràng chính là hắn kia chậm rãi như là con lười động tác. Cha ta à, hôm nay lại cùng ta niệm tụng một vạn lần đại đế anh minh thần võ. Trong lúc nói chuyện, trong tay hắn quạt xếp từng cái chậm rãi triển khai, ngữ khí lại như là mở lần nhanh. Tô Dực thấy một lần con của mình liền đau đầu muốn nức, một giây trốn vào hư không, tới một cái nhắm mắt làm ngơ. Sau đó cái này Tô Hạ Khoáng lại đem thương tiếc con người rơi xuống tông ngưng thanh trên thần, còn ta thân thể ngược lại là so trước đó tốt lên rất nhiều, lại có thể sống lâu đoạn thời gian. Tô ngưng thanh gật gật đầu, không đợi Tô Hạ Khoáng tiếp tục nói đi xuống liền hướng lui về sau hai bước, đem Kỳ Lâm hướng phía trước đẩy, còn thân hơn mật nắm chặt hắn ống tay áo. Tô Hạ Khoáng lúc trước nói liên miên lại nhải lập tức ngừng lại, đột nhiên hắn thu liễm tất cả biểu lộ, nhìn chừng chừng lấy Kỳ Lâm, ngươi bị kia. Hắn tại cái này tướng quốc phủ bên trong, làm sao không nghe nói thân nữ nhi bên cạnh còn nhiều thêm cái nam tử xa lạ. Kỳ Lâm khẽ mắt giật một cái, thầm nghĩ không ổn, đương tử ngươi lừa ta. Một giây sau quả thật nghe được phía sau mình truyền đến một đạo tông ngưng thanh sợ hãi thanh âm, đây là ta tướng công. Phụ thân lại hảo hảo cùng ta tướng công ở chung, ta ngày đó chúc kim quang chính là tướng công từ trên trời sẽ cho ta. Vừa mới nói xong tông ngưng thanh ngón tay hơi chiều, sau lưng nàng bảo vệ người trong nháy mắt lôi kéo tông ngưng thanh cùng nhau trốn vào hư không. Nho nhỏ trong hậu hoa viên, chỉ còn lại Kỳ Lâm còn có Tô Hạo Khoáng hai người hai mặt nhìn nhau. Tô Hạo Khoáng mặt không biểu tình, nhưng tóc lại tựa như thông như dòng điện chậm rãi liền đứng lên. Kỳ Lâm cũng mặt không biểu tình, thế là cũng chỉ có thể như thế lặng lặng nhìn xem nhà mình nhạc phụ đại nhân tóc càng dựng thẳng càng cao. Cho nên, Tô gia phần lớn người đều biết Tô Ngưng Thanh cùng hắn thành thân, duy chỉ có dấu giếm mình nhạc phụ đâu. Có thể thấy được, ước chừng cái này Tô gia cũng chính là mình nhạc phụ đại nhân khó đối phó nhất. Kỳ Lâm trên trán mồ hôi lạnh bụt bụt rơi xuống, nhạc phụ đại nhân chấm đã, nghe ta giải thích. Tô Hạo khoáng niết miệng cười, Tiếu Dung cùng Tô Ngưng Thanh rất giống, khóe miệng đều liều mạng hướng sau thai nằm kéo, gặp xong người một nhà này về sau, Kỳ Lâm mới giật mình người một nhà này kiếp người công lực đều là tương xứng. Nghe ngươi giải thích. Không cần nghe. Tiểu tử ngươi lại cho ta đến cái này trong hậu hoa viên làm phân bón hoa. Tiếng nói mới rơi xuống, cái này Tô Hạo khoáng tựa như cùng cự thú mở ra huyết buồn đại khẩu, huyết tinh chi khí đập vào mặt. Cái này đại huyền tướng quốc lại cũng là một tôn bát cảnh cường giả. Đầy trời khổ hải hỗn tạp huyết tinh chi khí, như muốn đem Kỳ Lâm chìm vào trong đó. Chương 54. Ngươi có hay không nghĩ tới Kỳ Lâm thật có thể để ngươi có được vô tận thọ nguyên âm thầm bảo hộ Kỳ Lâm địch mận yên lặng rụt rụt đầu. Tướng quốc đại nhân cái này động thủ bộ dáng, hẳn là có lẽ là có ít. Kỳ công tử, không chết được a. Kỳ Lâm ánh mắt trầm xuống, đang lúc trở tay một viên tấm biển đúng là như là đất dẻo cao su giặt dẻo đem hắn từ đầu tới đuôi bọc mấy lần. Tấm biển phía trên, huyền diệu phức tạp văn tự, mang theo một loại nào đó nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Bao phủ vô tận khí tức thần bí, từ cái này quỷ dị tấm biển phía trên truyền ra. Huyền miểu, hạo đãng chi lực trong nháy mắt tốc thẳng vào mặt, tựa như tuyên cổ vô tận tuế nguyệt chi lực, lại giống là mênh mông vô biên ngàn vạn thế giới. Tô Hạo khoáng nhất thời chưa từng phong cực, bị kia văn tự đâm một cái, chỉ cảm thấy mình trong đầu niệm hạch cũng hơi chấn động một chút. Hắn nhìn về phía Kỳ Lâm ánh mắt lập tức mang lên cái khác ý vị. Tuy nói hắn chỉ là thăm dò, nhưng là cái này ứng đối kịp thời, tăng thêm kia bảo vật hộ thể, Kỳ Lâm đến cùng là 10 vạn năm căn cốt người. Tấm biển lôi cuốn ở giữa, còn truyền đến Kỳ Lâm giọng buồn buồn, nhạc phụ đại nhân, ngươi ta ở giữa sự tình tạm thời không nói, ngươi không cảm thấy đương tử chưa ngài cho phép, liền đem ta cái này tướng công mang tới, thật sự là miệt thị nhạc phụ đại nhân tôn nghiêm. Ngươi ta không bằng cùng nhau giắt tay trước đem hắn giáo huấn một lần lại nói. Tô Hạo khoáng ôm lấy khóe miệng, ánh mắt nặng nề nghiêng đi con ngươi nhìn về phía khía cạnh, để tránh lại chúng Kỳ Lâm trên thân kia cổ quái chi vật bằng hiệu, tay phải của hắn cao cao giơ lên một thanh dị sét khảm đao, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Hắn nói, ngươi đem trên người ngươi bọc lấy vật kia thu lại, ta cam đoan không chặt ngươi. Tấm biển bên trong Kỳ Lâm buồn buồn đáp, ta không. Ngươi ra. Ta không ra. Xa xa, một chỗ trong quê phòng, Tô Ngưng Thanh xuyên thấu qua thủy kính nhìn xem trong hậu hoa viên phát sinh chẳng cảnh, trừng mắt nhìn. Trang diện này, ta còn thực sự chưa từng gặp qua. Tô Ngưng Thanh ngữ khí mang theo ngây thơ hưng phấn. Kia một đôi hắt trầm con ngươi, tại lúc này tràn đầy độc thuộc về hài đồng ngây thơ, mở thật to, tựa hồ một giây dạng này đặc sắc phần diễn cũng không muốn bỏ lỡ. Nàng lần trước cao hứng như vậy, vẫn là nàng bà mời nàng nhìn đại phu nhân cùng nàng tướng công ở giữa cái lộn phần diễn thời điểm đâu. Thế là đào băng bánh thoáng qua một cái tới thời điểm, chỉ gặp Tô Ngưng Thanh hai tay nâng quai hàm, hữu tư hữu vị nhìn xem trong tấm hình, Kỳ Lâm cùng Tô Hạo khoáng hai người xảo lai xảo khứ. Hai người một cái cầm trong tay khảm đao khí thế, vận sức chờ phát động, trong miệng thì nói ta không chặt ngươi. Một cái khác thì liệu mạng nút ở một đoàn không biết tên kim quang bên trong, trong miệng thì nói, nhạc phụ đại nhân ta cái này ra. Đào băng bánh hiếu kỳ nói, bọn hắn làm gì đâu? Tô Ngưng Thanh nói, đang đánh nhau. Đào băng bánh cho khí cười. Một cái là cha ngươi, một cái là tướng công của ngươi, ngươi không đi quên can cũng được, còn ở nơi này xem náo nhiệt để mắt kính. Tô Ngưng Thanh nháy mắt mấy cái, tiếc nuối thu hồi thủy kính, nhu thuần nói, kia đồ nhi không nhìn. Nho nhỏ lông xù đầu có chút túi thắt xuống, nhìn xem một bộ người đáng thương bộ dáng, như thác nước tóc xanh có chút rủ xuống lắc lư, như là bị gió nhẹ khẽ bước, tựa như liền đại đội trưởng tiệp rủ xuống ở giữa một màn kia nho nhỏ cái bóng cũng lộ ra hủy khuất. Phối hợp dạng này nhận lầm tư thái, nhìn xem ngược lại là làm người thương yêu yêu. Đào băng bánh bốn là Tô Ngưng Thanh sư phó, cũng là Tô Ngưng Thanh duy nhất công nhận sư phó. Nàng nếu là chưa quen thuộc Tô Ngưng Thanh nhỏ xáo lộ liền có quỷ, trước kia nàng là nguyện ý sủng ái, nuông chiều cái này không còn sống lâu nữa tiểu gia hỏa. Nhưng là hiện tại, Đào băng bánh lại cảm thấy mình cần thay đổi một chút thái độ đối với Tô Ngưng Thanh, bởi vì nàng dùng kia phá cảnh đan về sau, đối Kỳ Lâm bản sự nhiều mười phần tín nhiệm. Nàng cảm thấy Kỳ Lâm cố gắng thật có thể kéo dài mình đồ đệ này tuổi thọ. Tô Ngưng Thanh thân thể tựa như một cái cự đại cái phế, đến bao nhiêu thọ nguyên liền lọt mất nhiều ít, Kỳ Lâm có thể đem Tô Ngưng Thanh thọ nguyên tăng nửa năm đều đã xem như thiên đại vui mừng. Về sau cũng không nhất định có thể có dạng này trời chúc gọi Kỳ Lâm đi lên hao lông dê. Nhưng là, Đào băng bánh nhớ tới viên kia phá cảnh đan, lại là hít một hơi thật sâu, ngựa khí của nàng ở trong mang theo tự dưng hy vọng, Thanh Thanh, ngươi có hay không nghĩ tới Kỳ Lâm thật có thể để ngươi có được vô tận thọ nguyên? Tô Ngưng đột nhiên trầm mặc. Tứ Diệp Thảo các cửa sổ bị một trận gió lùa mang qua phát ra một trận kẹt kẹt thanh âm đến, nàng nói, "Vánh sư phó, thu dần lạnh." Cho dù đối ngoại, nàng một mực tìm kiếm mình sống sót thời cơ, thậm chí tựa như vẫn luôn thật sâu tin tưởng Kỳ Lâm chính là mình chúa cứu thế, nhưng là Tô Ngưng Thanh mới là cái kia từ đầu tới đuôi nhất tuyệt vào người. Nàng cảm thấy, mình không cứu nổi. Cho nên ngày đó phụ thân nói cho nàng, thể chất của nàng cải biến cùng hoàng thất những người kia có liên quan thời điểm, Tô Ngưng Thanh điên rồi một cái triệt để, ngày đó Tô gia cực cảnh tổ sư ra xuất quan, vì nàng huyết tẩy hoàng thất. Thẳng đến, nàng mệnh ngủ đổ vào vũng máu phía trên. Hoàng thất bên kia không ai dám ra mặt, chỉ tùy ý tay nàng lên đao rơi. Đào băng bánh đau lòng nhìn xem Tô Ngưng Thanh, tiểu gia hỏa, ngươi biết Kỳ Lâm cho ta kia một viên bắt phẩm phá cảnh đan là như thế nào huyền diệu sao? Tô Ngưng Thanh nâng lên hắt trầm con ngươi nhìn xem Đào băng bánh. Đào băng bánh nói, kia một viên đan dược bên trong tích chứa đối pháp tắc vô tận giải thích. Ta một quyền đem những người kia cho hết dỗ ngủ về sau, vậy mà có thể thấy rõ ràng giữa thiên địa pháp tắc sợi tơ. Ngươi còn nhớ rõ phụ thân ta nói qua với ngươi cái gì sao? Tô Ngưng Thanh trong mắt hắt trầm con ngươi ở trong tỏa ra vô cùng vi diệu cùng khát vọng, đương nhiên nhớ kỹ. Đào Băng Oánh phụ thân chính là phục vụ tại tướng quốc phủ danh chấn đại huyền thất phẩm luyện đan sư Đào Y Y Thánh, năm đó chính là người này cho Tông Ngưng Thanh tuyên án tử hình, nhưng cũng nói qua, có lẽ loại thể chất này cải biến dính đến pháp tắc tinh diệu vận dụng, lão hủ nhìn không rõ a. Nhưng nếu là tướng quốc phủ có người có thể siêu việt cực cảnh, đột phá tầng kia nghe đồn hàng rào, không khỏi liền không có cơ hội cải biến cái này cổ quái bệnh. Tông Ngưng Thanh ngẩng đầu, từng chữ nói ra năm đó Đào Y Y Thánh nói lời, cho nên, Oánh sư phó, tướng công đan dược bên trong dính đến tinh diệu pháp tắc vận dụng, hắn là thật có thể cho ta một con đường sống. Đào Băng Oánh cười gật đầu, chỉ ít cơ hội này so muốn những cái kia cực cảnh lao ra hỏa phá vỡ cảnh giới hàng rào đáng tin hơn. Nói, Đào Băng Oánh cánh môi nhẹ nhàng câu lên, đỡ dậy vừa mới bị Tông Ngưng Thanh ép đến thủy tính, tấm gương ở trong Kỳ Lâm Tâm kia giống như thần tạo mặt chính thận trọng từ tấm biển bên trong lộ ra, huống chi, thiên phú của hắn đến tuột cùng như thế nào, ngươi là tận mắt nhìn thấy. Tông Ngưng Thanh nở nụ cười, hắc trầm con ngươi tựa như bao phủ vô tận màn đêm, có ánh ánh chi quang lấp loé trong đó, kia nặng nề xương mù tựa như kỳ dị nào đó lực lượng từng kia từng sợi như là lồng giam đưa nàng trói lại, "Oánh sư phó, kia chúng ta có phải hay không muốn học một chút mới quá trình? Nếu như nàng có thể sống sót, như vậy nàng chính là tướng quốc phủ đời tiếp theo gia chủ, là Tô gia hạch tâm người thừa kế, cái kia khổng lồ quyền thế sẽ thành nàng sinh tồn lực lượng." Đào Băng Oánh hài lòng gật đầu, "Ừm, về sau sư phó sẽ đem nên dạy đều giao cho ngươi, về phần sư phó sẽ không, Tô gia tự sẽ cho ngươi an bài. Ngươi là Tô Ngưng Thành, là Tô gia ưu tú nhất, xuất sắc nhất người cầm lái. Thế giới này chú định sẽ bị bởi vì tên của ngươi lưu lại nổi bật. Chỉ cần Tô Ngưng Thanh có thể còn sống, Tô gia tất cả mọi người sẽ không hoài nghi điểm này." Chương 55. Quyền thế hương thơm nơi đây hy vọng chậm chậm tràn ra non mềm đóa hoa, trong hậu hoa viên cha vợ hai cái toàn vẹn không biết. Rốt cục vẫn là Tô Hạo khoáng trước đem kia gì xét khảm đao lộ bột một tiếng ném tới một bên trên núi đá, âm thanh lạnh lùng nói, "Ra đi." Kỳ Lâm liền thần sắc lạnh nhạt đem tấm biển thu hồi, dáng người thẳng, eo rơi cổ ngọc, linh quang chạy ròng ròng, trên trán cũng là lạnh nhạt cùng tự tin chi khí, phối hợp tấm kia phong thần như ngọc khuôn mặt. Nếu không phải Tô Hạo Khoáng vừa mới gặp Kỳ Lâm hèn mọn trốn ở kia cổ quái chi vật phía sau, thật đúng là muốn tán một tiếng, công tử thế vô song. Hừ. Tô Hạo Khoáng nhìn Kỳ Lâm cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt, thanh tuyển gầy cù dáng người một phái người đọc sách khí độ, chính là ngươi giao cho nữ nhi của ta kéo dài nửa năm phòng nguyên. Kỳ Lâm gật đầu, chính là tiểu tế. Nghe được tiểu tế, Tô Hạo Khoáng cũng hoài nghi Kỳ Lâm là đang cố ý kích thích mình, nhưng lại chỉ có thể đè xuống cảm xúc hỏi, ngươi thật có thể cam đoan chữa khỏi nữ nhi của ta? Kỳ Lâm cười nói, đương nhiên. Sự tự tin mạnh mẽ từ trên người hắn trong nháy mắt tuôn ra. Thần tông đã từng danh chấn vạn giới, mà cái này tông môn toàn bộ truyền thừa hiện tại cũng ở trên người hắn. Trên thực tế, Kỳ Lâm đã nhìn ra một chút Tông Ngưng Thanh ổ bệnh, đến tiếp sau lại cùng thần đan tử xác minh nghiên cứu hồi lâu, mới xác định thần tông dược điển bên trong một viên chuẩn ngũ phẩm phế đan cửu khúc đan có thể vì Tông Ngưng Thanh duyên thọ. Bất quá cũng vẫn là trị ngọn không trị gốc. Nếu như nói Tông Ngưng Thanh bản thân thân thể giống như là một cái phễu lớn, đến bao nhiêu thọ nguyên đều sẽ cuối cùng từ cái phễu phía dưới thẳng tắp đường ống di chuyển, nhưng là cái này cửu khúc đan sử dụng về sau, Kỳ Lâm cùng thần đan tử nhất trí cho rằng đan này có thể tại cái phễu đường ống phía dưới giá tiếp bên trên một đoạn cửu khúc quanh có xoay tròn thông đạo. Thọ nguyên trực tiếp từ thẳng tắp đường ống rơi xuống, luôn luôn muốn so hình cái vòng thông đạo nhanh rất nhiều, cái này có thể để cho Tông Ngưng Thanh sống lâu thêm một hồi, mà lại Tông Ngưng Thanh còn có thể miễn cưỡng tu hành. Dạng này một bên bổ, một bên để loạn, lại có thể để nàng sống lâu một hồi. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là trị ngọn không trị gốc. Về phần ngũ phẩm trở lên đan phương, rất nhiều nội dung đã không phải là hiện tại Kỳ Lâm có thể hiểu được, tựa như là vừa học được nhân chia cộng trừ học sinh nhất định phải đi xem cao số, ngay cả ký hiệu đều nhìn không hiểu loại kia. Nhưng Cửu Khúc Đan vì hắn tranh thủ thời gian đủ để hắn tìm ra có thể trị tận gốc Tông Ngưng Thanh pháp môn. Tô Hạo Khoáng cứ như vậy nhìn Kỳ Lâm hồi lâu, trong tay quạt xếp từng ô mở ra, lại từng ô khép lại, ánh mắt của hắn âm lãnh, cùng trước đó kia đầy người toan nho hương vị hoàn toàn khác biệt, ta không biết tự tin của ngươi từ đâu mà đến, nhưng là, Kỳ Lâm, Tô gia tất cả mọi người cảm thấy ngươi cùng ta nữ nhi việc hôn nhân là chuyện tiểu lầm, đều cảm thấy ngươi chỉ là thanh thanh tại trước khi chết tìm cho mình việc vui. Nhưng ta Tô Hạo Khoáng xưa nay không quản những cái kia, ngươi đã chính miệng bảo nàng là nương tử của ngươi, vậy ngươi sẽ phải trị tốt nàng. Nho sinh đặc hữu bảng bạc hạo nhiên khí từ Tô Hạo Khoáng trên thân bốc hơi mà ra, công khai, khí quyển huy hoàng, nếu không bất luận trên người ngươi có cái gì bí mật, bất luận đến lúc đó ngươi trèo lên cái gì thế lực, ta cũng sẽ không ngăn cản Quỳnh Hoa tự tay đưa ngươi đi cho thanh thanh cho cùng. Tô Hạo Khoáng tấm kia nhìn xem liền đọc đủ thứ thi thư mặt trước mặt Kỳ Lâm phóng đại, áp bách chi lực cường hành mà bá đạo, tại cái này đại huyền, ta Tô Hạo Khoáng chính là trời. Không đúng quét sạch sành sanh. Tô Hạo Khoáng trắng trợn ngay tại cái này hoàng thành dưới chân miệt thị đại huyền thiết luật, mà việc này với hắn mà nói qua quýt bình bình. Dạng này áp đảo hoàng quyền phía trên quyền thế, nếu là người bên ngoài đến đối mặt sợ là sớm đã cảm thấy ngạt thở, nhưng là Kỳ Lâm lại tiếng vang cười một tiếng, từ Vân Tiêu Thánh địa đệ tử trong tay thuận tới quạt xếp không có thử một cái nhẹ nhàng đập vào Tô Hạo Khoáng quạt xếp phía trên, phát ra từng tiếng chanh, tiếng sắt thép va chạm. Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế biết. Kỳ Lâm là tán thành Tô Hạo Khoáng một câu. Ngươi đã chính miệng bảo nàng là nương tử của ngươi, vậy ngươi sẽ phải trị tốt nàng. Bất luận thực tình hay là giả dối, bất luận là vì Tông Ngưng Thanh phía sau quyền thế vẫn là vì Tô Hạo Khoáng cho hắn vẽ bánh nướng, chí ít Tông Ngưng Thanh xác thực xem như hắn trên danh phận nương tử. Cho dù không có kết tóc hai không nghi ngờ, hắn cùng Tông Ngưng Thanh ở giữa càng nhiều hơn chính là trao đổi ích lợi, nhưng những này đều không cải biến được là hắn Kỳ Lâm cam tâm tình nguyện xưng Tông Ngưng Thanh một tiếng nương tử. Kỳ Lâm thầm nghĩ, vẫn là phải gấp rút tăng lên luyện đan kỹ xảo, nếu không cái này cựu khúc đan cho dù là cho người bên ngoài đan vương, không có thần tông pháp quyết địa cơ, cũng không có người có thể luyện chế ra tới. còn có cảnh giới tu hành cũng muốn nâng lên, cái này phải nắm chặt thời gian tăng lên thần tông thái cổ quyết cấp bậc, nếu không một mực dùng đến đê đẳng nhất công pháp, cho dù là bằng hắn cái này 10 vạn năm căn cốt cũng không biết lúc nào mới có thể đem thực lực cảnh giới tu đi lên. Tô Hạo khoáng thần sắc bên trong một loại nào đó cổ quái sát thái càng phát nồng nặc lên, thầm nghĩ, tiểu tử này, lá gan thật to lớn. Những năm gần đây kiếm cơ tiếp cận tông ngưng thanh người cũng không phải số ít, đại bộ phận ở trước mặt hắn đều là không đúng, duy chỉ có người này là thật tâm thực lòng đem mình coi như cùng hắn là bình đẳng. Tô Hạo khoáng đông nhiên tràn đầy phấn khởi, tương lai ngươi nếu là thật sự có thể giúp ta mà thọ nguyên kéo dài, đến lúc đó ta đưa ngươi mảnh này giới vực lớn nhất cơ duyên. Sau khi nói xong, hắn vô vô đầu, giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ai nha nha, phụ thân đại nhân à, hôm nay ngươi còn chưa cùng mà một đạo tụng niệm đại đế công đức nha. Hắn ngữ khí vội vàng, tốc độ lại như là nhàn nhã tàn bộ, lung lay quạt xếp phá tan Kỳ Lâm bả vai rẽ một cái liền biến mất không thấy. Kỳ Lâm hí mắt, giới vực lớn nhất cơ duyên. Thần đan tử toát ra nửa cái đầu, vật kia đừng quản, không đến cực cảnh trước đó đều không cần muốn. Thần đan tử bỗng nhiên cười hắc hắc, ta giống như biết vì cái gì tại chỗ này giới vực, tướng quốc phủ có thể áp đảo hoàng thất phía trên, nguyên lai chiến trường kia lối vào là nắm giữ tại người kia trên tay a. Không biết hoàng thất bên kia có biết hay không, nếu là không biết, cái này hoàng thất còn dám cùng tướng quốc phủ đối nghịch, kia quả nhiên là vô tri đến cực điểm. Kỳ Lâm đôi lông mày khẽ nhúc nhích, tâm niệm chuyển thanh, tiền bối, cái gì chiến trường? Thần đan tử lắc đầu cười nói, không thể nói cho ngươi, việc này đã từng bị ta thần tông liên thủ những tông môn khác thực hiện ước thúc pháp tắc, ngươi không đến tự cảnh, nói cho ngươi cái này ngươi sẽ trực tiếp bạo thể. Lão phu Kỳ Lân Nhi a, muốn biết liền tranh thủ thời gian xông lên cựu cảnh đi. Còn có đã từng khi nhục áp chế ngươi những người kia, ngươi cũng nên chậm rãi thanh toán qua đi, quyền hành như là đã bị nắm giữ, vậy liền chưa cùng, lão phu cam đoan tại cái này lại huyền, chỉ cần tông ngưng thanh không có việc gì, ngươi liền xem như xử lý đại đế vừa rồi cái kia dối trá lao tiểu tử cũng có thể cho ngươi là tẩy. Kỳ Lâm bản còn lười nhác nhếch lên khỏe môi dần dần bị bớt lên, tốt như vậy, không hổ là tướng quốc phủ quân thế, thật là thơm. Thần sắc hắn biến đổi, thật cao hứng hô lên, nương tử, ngươi ở chỗ nào nhà, một hồi không thấy như cách ba thu nhà. Lại đi tìm quyền lực bánh nướng cùng phú bà soát quét một cái độ thiện cảm đi. Chương 56. Sinh tồn lý luận một bộ lại một bộ thủy kính bên trong nhìn xem hậu hoa viên đảo băng quánh, bị Kỳ Lâm cái này hoán đổi tự nhiên diễn kỹ cho kinh đến, ba một chút nhân xuống thủy kính, ung dung hoa quý trên khuôn mặt mang theo xanh đen, thanh thanh. Để hắn ở phía sau vườn hoa đi dạo đi thôi. Rõ ràng bên trên một giây còn tại cùng Tô Hạo khoáng rằng co, một giây sau thời điểm lại liền cao giọng niệm liền tông ngưng thanh danh tự. Nào có nửa phần tưởng niệm ý tứ, ngược lại là đem cái này mặt ngoài công phu cho làm đủ. Đào băng bánh trước đó bị Lâm Phạm như thế lừa gạt qua, hiện tại lại gặp gỡ cái này quen thuộc tắt phong đáy mắt một mảnh nặng nề. Tâu ngưng thanh lại mặt mày khẽ cong, hát trầm con ngươi bên trong không mang theo nửa phần sương ngủ, doanh doanh mà nói, thế nhưng là bánh sư phó, ta cảm thấy tướng công thật đáng yêu. Đào băng bánh trầm mặc, ta vợ vẻ đẹp ta người, từ ta vậy. Câu nói này tại đào băng bánh trong đầu thật giống như bị Kỳ Lâm dùng điệu vịnh than niệm đi ra. Nàng nghĩ nghĩ, nói tránh đi, nói trở lại, ta hiện tại cũng cựu cảnh, tìm thời gian cũng nên đem kia Lâm Phạm dẫn đi. Lâm Phạm, đào băng bánh một mực không có ra tay với hắn. Không phải là bởi vì tình cũ còn tại, mà là bởi vì đào băng ánh một mực bận tâm lấy cha mình thanh danh, không dám bên ngoài động thủ với hắn. Nhưng đoạn thời gian trước nàng cùng Kỳ Lâm ở chung sau một thời gian ngắn, lại cảm thấy, tại thế đạo này bên trong, chỉ có tiên điên mới có thể sống thoải mái. Tâu ngưng thanh đối với mình cái này sư phó đổi chủ đề, không có bất kỳ cái gì khó chịu, ngược lại là tiếp lại nói, ngài sớm nên giết hắn. Lâm Phàm đi sự tình, buồn nôn, lại đối với đào băng ánh tới nói tội ác tại trời. Nhưng đào băng ánh cũng có ý nghĩ của mình. Một mặt bất đắc dĩ lại cảm khái nói, ta chẳng qua là cảm thấy ta muốn cũng như ngươi như vậy khoái y ân cửu, liền làm cho thật giống như hai chúng ta tướng quốc phủ, không có một người tại bên ngoài thanh danh tốt giống như. Nói không ra chỗ nào không thích hợp, nhưng luôn cảm thấy là lạ. Nếu là Kỳ Lâm ở chỗ này, liền có thể tinh chuẩn hình dung, khá lắm. Một tổ nhân vật phản diện. Hai người trong lúc nói chuyện tướng quốc Tô Hạo khoáng từ hư không bên trong đi ra, quét đào băng ánh một điểm, đối Tông Ngưng Thanh nô ra tay đến, thanh thanh ngươi cùng là cha tới đây một chút. Tông Ngưng Thanh vươn tay, cùng Tô Hạo khoáng dựng đến một chỗ, sau đó biến mất ở trong hư không. Ngay tại Tô Hạo khoáng mang theo Tông Ngưng Thanh rời đi một mấy mắt, Kỳ Lâm vậy mà liền tìm tòi đến chỗ này, "Oánh sư phó." Đào Băng Oánh chính tâm phiền Lâm Phàm sự tình, hai tay vào ngực, khép mắt tùy ý địa ừ một tiếng. Nàng nghĩ nghĩ nói, "Ta nghe nói tại đàn quân bí tàng bên trong, ngươi kia kỳ hỏa là từ Lâm Phàm trong tay cướp." Kỳ Lâm nói, "Cũng không tính. Chủ yếu là Lâm Phàm địa phương nhỏ xuất sinh, không biết kỳ hỏa, bị ta nhặt được cái để loạn." Đào Băng Oánh buồn cười mà nói, "Ta cùng Lâm Phàm chuyện xưa ngươi nên đều biết, ngươi cảm thấy ta nên giết hắn sao?" Kỳ Lâm sững sờ, đương nhiên cười nói, "Oánh sư phó, ngươi dạng này liền rất không giống như là chúng ta tướng quốc phủ người." Bá, hắn quạt xếp vừa thu lại, khoe miệng mỉm cười, mặt mày ở giữa thanh tuyển vô song, chân chính tướng quốc phủ, khi nam phế nữ, ngang ngược càng rỡ, không coi ai ra gì, lấy lớn hiếp nhỏ, chẳng thảo trừ căn, có thủ tất báo. Đào Băng ánh hai mắt vô thần, nàng một tay chống đỡ lên trán của mình, ánh mắt trống giống mà nói, cho nên hiện tại ta tướng quốc phủ tại bên ngoài tên tuổi đều như thế không giống người tốt. Thiệt thòi ta còn nỗ lực trèo trống, muốn để tướng quốc phủ thanh danh sa đọa không đến mức nhanh như vậy. Không nghĩ tới a. Vạn vạn không nghĩ tới. Kỳ Lâm chăm chú gật đầu. Cho nên đánh sư phó, Lâm Phàm ngăn cả đường, nên giết liền giết. Còn có, ngài nên tự mình xuất thủ, không muốn Lâm Phàm tứ cảnh ngài gọi ngũ cảnh xuất thủ, vạn nhất giết không chết, chẳng lẽ không phải nổ cỏ không trừ gốc. Đào Băng Oánh nghe được vô cùng chăm chú. Kỳ Lâm gặp Đào Băng Oánh chính là cái tốt nhất khả tạo chi tài, thế là lại đem vững vàng thận trọng, phía sau màn điều khiển, không lưu người sống loại hình pháp tắc sinh tồn chuyển cho nàng. Một bên khác, hư không bên trong, Tô Hạo khoáng không đầu không đuôi nói, ngươi tin Kỳ Lâm sao? Ngươi tin hắn có thể trị hết ngươi sao? Tô Ngưng Thanh méo một chút đầu, cha, ngài biết đến, nữ nhi chưa hề chỉ tin tưởng kết quả. Nhìn xem Tô Ngưng Thanh kia mắt đen ở trong vô cùng thanh minh, không có nửa điểm đối Kỳ Lâm tín nhiệm cùng ý lại, liền tựa như trống giống hầm, chỉ là một mảnh hư vô. Tô Hạo khoáng đông nhiên nở nụ cười, dáng người như tùng, như thế, vi phụ nhưng cũng không có gì tốt lo lắng. Hai người này mở miệng một tiếng nương tử, tướng công, không nghĩ tới Kỳ Lâm là muốn tới cọ quyền thế, mình nữ nhi này cũng rất thanh tỉnh, nửa điểm chưa từng đắm chìm trong hư giả tình cảm vợ chồng bên trong. Tô Hạo khoáng đông nhiên rất chờ mong hai người này tương lai tình cảm phát triển. Không đúng, phải nói cứ như vậy hai cái giống như là người điên người, còn có thể có cái gì tình cảm. Bên kia Tô Hạo khoáng kết thúc cùng Tô Ngưng Thanh cha con tâm sự thời điểm, Kỳ Lâm đang cùng Đảo Bang Ngoánh nói pháp tác sinh tồn bên trong khẩn yếu nhất một điểm. Đương nhiên, Ngoánh sư phó, phía trên những cái kia pháp tác sinh tồn đều căn cứ vào một điểm, thực lực của ngài tăng lên nhanh chóng. Chỉ cần ngài vĩnh viễn mạnh hơn những địch nhân kia, ngài liền không có địch nhân, bởi vì bọn hắn đều sẽ biến thành thi thể. Đào Băng Ngoánh, hợp lấy ngươi lúc trước nói những cái kia đều là nói nhảm. Chỉ cần có thực lực liền có thể nghiền ép hết thảy, lời nói này cùng nhân loại chỉ cần bị giết chết liền sẽ chết khác nhau ở chỗ nào? Tô Hạo khoáng đạp hư không mà ra thời điểm, vừa hay nhìn thấy ốc xá bên trong đang cùng Đào Băng Ngoánh không nói gì với nhau Kỳ Lâm. Giờ phút này hắn tâm thần thông suốt, đồng nhiên nhìn Kỳ Lâm cái mũi cũng là cái mũi, con mắt cũng là con mắt, 19A, ngươi là người tốt. Kỳ Lâm lười biếng tựa như ngủ không tỉnh con mắt đột nhiên mở to, ừm. Làm sao đột nhiên liền bị phát cái thẻ người tốt? Tô Hạo khoáng phát thẻ người tốt liền lung lay bộ pháp rời đi, qua xếp nhoáng một cái, rất là nhàn nhã bộ dáng, liền ngay cả trên đầu tên văn sĩ kia mũ theo hoàng đãng. Tô Hạo khoáng sau khi đi, Tô Ngưng Thanh từ Tô Hạo khoáng sau lưng đi ra thần sắc như thường, tướng công, Vân Tiêu Thánh Địa muốn trọng tuyển thánh nữ, ta cần được tuyển thánh nữ. Kỳ Lâm có chút đau đầu, nương tử a, những người kia thật đều sẽ tới khiêu chiến ta sao? Vi phu cái này tứ cảnh đều là trình độ a, ngoại trừ nguyên khí tầng cấp đến, trên tay một cái võ kỹ đều không, lại tu hành công pháp vẫn là đê đẳng nhất đây này. Nương tử không thấy vi phu giá hồng quang đều là màu xanh sao? Nói trắng ra là, lý luận cấp 4, thực thao không cấp. Người tu hành công pháp đẳng cấp, thể hiện tại bọn hắn khống chế hồng quang phía trên. Giống như là trước đó tiến vào đan quân bí tàng, kia Lâm Phàm khống chế chính là màu vàng hồng quang, điều này nói rõ bản thân hắn tu hành công pháp đẳng cấp chí ít đã đạt tới cấp 7. Đương nhiên đây cũng chỉ là đối với một đến 6 cảnh tu giả tới nói, đến thất cảnh thiên địa phi hành tự do, không cần khống chế hồng quang, đến lúc đó cũng chỉ có thể phán đoán trong cơ thể của bọn họ tồn trữ nguyên khí phong phú trình độ, đến suy đoán công pháp của bọn hắn đẳng cấp đến tuột cùng như thế nào. Đào Băng Ngoánh ở bên cạnh có chút xem kịch vui nói, Kỳ công tử, chúng ta đều biết trên người ngươi có bí mật, nghĩ đến ngăn cản một chút tứ cảnh, ngũ cảnh, sáu cảnh tiểu gia hỏa không đáng kể đi. Dù sao không ai dám động Tô Ngưng Thanh, nhưng là tại Vân Tiêu Thánh Địa thông lệ sự kiện phía dưới, liền không khỏi không có người không dám ra tay với Kỳ Lâm. Đào Băng Ngoánh nhớ tới Kỳ Lâm trên thân kia một đống thần dị chỗ, đã cảm thấy vẫn là gọi hắn lộ chút át chủ bài ra mới tốt. Chương 57. Thần tông nhập quyết, duy thiên kiêu nhưng tu, tầm thường lui ra Tô Ngưng Thanh cũng rất giống tâm tình rất tốt đi theo nào, tướng công cố lên. Kỳ Lâm ngược lại là phát hiện, cái này Tô Ngưng Thanh đến tướng quốc phủ về sau liền tựa như hoạt bát rất nhiều. Kỳ Lâm cũng không hoảng, trên trán tuy có lời nhắc, nhưng vậy không thể làm gì khác hơn là giống như việc này sớm đã tính trước kỹ càng, nương tử yên tâm, nếu là có người ngăn đón, không ngươi ngồi lên tôn này vị, tướng công liền cứ gọi toàn bộ thánh địa người cho người chôn cùng. Đào Băng Oánh, ừ. Nàng dùng sức nháy mắt mấy cái, chôn cùng. Đó là cái gì thuyết pháp? Tô Ngưng Thanh đồng tử nặng nề, trên khuôn mặt hình như có bất mãn, tướng công, coi như ta ngồi không lên thánh nữ vị trí, ta cũng không chết. Chôn cùng không bồi táng. Mà lại, Vân Tiêu Thánh Địa ở trong hơn phân nửa trưởng lão đều là ta người của Tô gia. Nàng hắc trầm con ngươi nhìn chằm chằm Kỳ Lâm nhìn. Nàng mẹ ruột cũng tại thánh địa ở trong đâu? Kỳ Lâm cười khẽ, thanh âm không hiểu lời biếng, yên tâm, vi phu tuyệt kế sẽ không mũi đao đối nội. Tô Ngưng Thanh tịnh không để ý cái này, chỉ cần Kỳ Lâm không giết nàng mẹ ruột là được, tùy ý phất tay để một cái sụp mi thuận mắt thị nữ đưa Kỳ Lâm đi phòng của hắn. Kỳ Lâm liền hề vải đi theo, nhưng ánh mắt đảo qua ở giữa cũng bị chậm lại, Tiến Hướng Tuyết. Tiến Hướng Tuyết lập tức cúi chào một lễ, thổ khí như lan, Kỳ Lâm chỉ có thể nhìn thấy nàng một cái. Cái này tư thái quả thực là đem cung kính phóng đại đến cực hạn, Tuyết Nhi tại. Thời khắc này Yến Hướng Tuyết đêm mi thuận nhãn, còn trải lên Tô gia nha hoàn thống nhất búi tóc, quanh thân phong mang toàn bộ thu liễm, cùng trước đó kia áo bào tím trương dương bộ dáng đã hoàn toàn khác biệt. Kỳ Lâm có chút bên cạnh mắt, tựa như ngạc nhiên, nương tử, đây chính là ngươi cho vi phu ngàn chọn bạn chọn thị nữ. Tô Ngưng Thanh ý cười thật sâu, đen nhánh con ngươi bên trong hoàn toàn như trước đây trống rỗng, tướng công không vui sao? Kỳ Lâm quét Yến Hướng Tuyết một chút, chợt cười to lên tiếng, nhanh chân rời đi. Có ý tứ, rất có ý tứ. Hắn là thật có chút muốn cho Tô Ngưng Thanh trở thành mình chân chính nương tử. Thông minh, khí quyển, hắn muốn dạng này nương tử. Hắn xa xa đối với Tô Ngưng Thanh khoát qua tay, lại không nói thích cũng không nói không thích, nhưng nhìn đạt được cái kia một nháy mắt vô cùng thoải mái. Kỳ Lâm đi xa, Đào Băng Ngoánh nghi ngờ nói, "Thanh Thanh, Yến Hướng Tuyết thế nào không chết?" Nàng coi là Yến Hướng Tuyết đã sớm quy tiền, dù sao Tô Ngưng Thanh làm việc từ trước đến nay không thích để lại người sống. Lúc trước Tô Ngưng Thanh lấy Tử Hà bí tàng ở trong lớn nhất cơ duyên, nên sẽ không đem Yến gia lưu lại. Tô Ngưng Thanh thần sắc bình tĩnh, Yến Đồng Quy hiện tại vì tướng công làm việc. Đào Băng Ngoánh giật mình. Yến Hướng Tuyết không chết, bởi vì Yến Hướng Tuyết là cái này một đôi vợ chồng vì Yến Đồng Quy chuẩn bị lễ vật. Bị đương xuất sinh nuôi nốt nhân loại, tại thu hoạch được quyền thế về sau, cái thứ nhất nghĩ chính là muốn giết chết chủ nhân của mình, Yến Đồng Quy hiển nhiên tất nhiên chính là người như vậy. Kỳ Lâm muốn dùng Yến Đồng Quy, cái này Yến Hướng Tuyết liền có thể trở thành Kỳ Lâm đưa cho Yến Đồng Quy một cái nho nhỏ lễ vật. Kỳ Lâm biết Tông Ngưng Thanh ý tứ, trong nháy mắt đó hắn có một loại gặp gỡ đồng loại người thông minh hưng phấn, cho nên hắn rất thoải mái. Trở lại ốc xá bên trong, Kỳ Lâm căn bản không thấy Yến Hướng Tuyết một chút, mà Yến Hướng Tuyết cũng chỉ là đem mi thuận nhãn làm xong mình việc. Trong lòng thì cảm xúc tung bay phức tạp, bất luận thế nào, hiện tại ta là Tông Ngưng Thanh cái tên điên này thiếp thân thị nữ, cái này một bút dội thiên phú quý cùng quyền thế, ta cũng có thể kiếm một chén canh. Nghĩ đến nàng trở về nhà về sau, thậm chí có nhất đẳng gia tộc chi chủ đối nàng định nọt đến cực điểm, Yến Hướng Tuyết liền cảm giác giống như cho Tông Ngưng Thanh làm một cái quy quy củ cụ thị nữ cũng không có quan hệ gì. Cho dù hiện tại nàng còn muốn hầu hạ Kỳ Lâm sinh hoạt thường ngày, Kỳ Lâm hiện tại đối mặt Yến Hướng Tuyết thời điểm đã không có tâm tình gì, Yến Hướng Tuyết cùng chuyện của hắn đã tại Tử Hà Đàn quân bí tàng chuyện thời điểm kết thúc, còn lại chính là Yến Đồng Quy cùng Yến Hướng Tuyết gấp mắc, những này Kỳ Lâm không hứng thú còn nhiều. Tướng quốc phủ bên trong, bọn thị nữ vì Kỳ Lâm chuẩn bị ốc xá cùng Vân Chu phía trên bố trí ngược lại là cực kỳ tương tự, liền ngay cả lớn nhỏ đều không khác mấy. Ốc xá chính giữa một cái kia to lớn tám thanh đại đỉnh, tinh diệu tuyệt luân, chính là đỉnh tốt đan đỉnh. Chỉ là đáng tiếc, thứ này hiện tại chỉ có thể làm một cái bài trí, thế là phú quý cây gai ánh sáng đến thần đan tử con mắt có đau một chút, bọn hắn thật đúng là dụng tâm. Đan đỉnh đầu gió càng nhiều, phẩm chất càng tốt, dạng này đại đỉnh lại là toàn thân thanh đồng tạo nên, bảo quang lấm liệt, mịt mờ đan hương từ miệng đỉnh đập vào mặt. Liền xem như phổ thông số không người cũng có thể cảm giác được cái này đan đỉnh áp bách cùng chân quý. Nhưng hết lần này tới lần khác Tô gia chính là muốn cho Kỳ Lâm bố trí một ngụm đỉnh thả chỗ này, không có tác dụng gì, thuần túy làm cái bài trí. Tô gia chẳng lẽ không biết Kỳ Lâm luyện chế đan dược thời điểm không cần đan đỉnh sao? Đây nhất định không có khả năng. Khỏi cần phải nói, thật coi hắn không biết cái nhà này trên xà nhà, còn ngồi xổm một cái nhỏ nội thì đâu. Đương nhiên, việc này Kỳ Lâm cũng biết, nếu không phải như thế Kỳ Lâm cũng sẽ không mỗi lần nói chuyện cùng hắn thời điểm đều là cấu kết tâm thần, chưa từng có một lần là lên tiếng. Kỳ Lâm cười cười, khoanh chân ngồi xuống, tiền bối, ta muốn luyện chế độc đan. Hắn hiện tại là đệ tứ cảnh, thần tông thái cổ quyết hiện tại lại là đê đẳng nhất công pháp, cũng bởi vậy cùng người bên ngoài đối chiến thời điểm, nguyên khí trong cơ thể không đủ liền thành hắn lớn nhất thiếu hụt. Dù sao tại trên lôi đài, hắn cũng không thể dùng một cái kia cổ quái tấm biển đem mình che phủ thật chặt đi. Cũng là không phải không được, chỉ là trước đó tiếp nhận thần tông truyền thừa thời điểm nghe cái nào đó tiền bối nói tấm biển này địa vị rất lớn, nếu là Vân Tiêu Thánh địa bên kia có người biết, sợ là rước lấy phiền phức, Tô Hạo khoáng là che không được. Cho nên, dùng độc thuận tiện nhất. Bất quá, thần đan tử lại cảm thấy không nhất thiết phải thế. Hiện tại thế giới này, đều nói luyện đan sư tay trói gà không chặt, nhưng là tại bọn hắn thần tông bên trong, mỗi cái luyện đan sư lực có thể khiêm đỉnh. Bắt ai đánh ai. Kia ngang ngược càn rỡ sức mạnh thế nhưng là xa gần nghe tiếng, thần đan tử cảm thấy là thời điểm để đại huyền cái này giới vực thân thể nghiệm một chút, bị bọn hắn thần tông phiên bản luyện đan sư điều khiển chỗ kinh khủng. Thế là thần đan tử cười mị mị mà nói, lão phu Kỳ Lân Nhi à, độc đan ta thần tông dự trữ phong phú, đến lúc đó ngươi tử cầm đi dùng chính là, chỉ là, lại không phải chỉ có dùng độc một đạo có thể thắng qua những cái kia sáu cảnh tiên tiêu. Ta thần tông đan sư hành tẩu bên ngoài, chỉ cần qua tam cảnh, liền không ai dám xuất thủ đánh cướp, dựa vào là đều là nó à. Thần đan tử ngữ khí khoa trương móc ra một cái quyển trục đến, rất giống chào hàng năm xưa cũ kỹ chi vật hố người nhân viên chào hàng, nghiệp quyết. Thần tông luyện đan sư giết người, hành thích thiết yếu chi vật. Sẽ không nghiệm quyết thần tông luyện đan sư cùng những cái kia tay trói gà không chặt ngoại giới hư giả luyện đan sư khác nhau ở chỗ nào. Kỳ Lâm đưa tay tiếp nhận quyển trục, đem ấn vào huyệt thái dương phía trên, buồn cười mà nói, tiền bối, ngươi bình thường điểm. Thoại âm rơi xuống, thần tông nghiệm quyết đột nhiên truyền đến Kỳ Lâm thần niệm bên trong. Huyền miểu, to lớn, phản phất giống như mênh mông vô bờ đại dương mênh mông bị nhấc lên thao thiên cự lãng, đen nghịt lại rơi xuống, phá tan hết thể dòng nước trước mặt trở ngại. Cái này niệm quyết khí tức toàn vẹn không giống Kỳ Lâm nhận biết ở trong những cái kia ôn hòa cổ pháp cảm giác, ngược lại là vô cùng tùy tiện, bá đạo. Tại sách này chụp câu đầu tiên là thần tông niệm quyết, duy thiên tiêu nhưng tu, tầm thường lui ra. Văn tự thiết hỏa ngân câu, như giá đẳng lòng chi thế, tâm thần bất định người chính là quét dọn một chút đều cảm giác thất kinh, hận không thể lập tức bay người thoát đi.